Chương 2185, nàng mang thai rồi. Chương 2185, nàng mang thai rồi. Diệp Phi ca, ngươi sao có thể? Sao có thể làm như vậy? Liệu Ý vừa tức vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ đến cùng cây đào mật như. Ta loại nào làm a? Diệp Phi giả bộ không hiểu địa hỏi một câu. Chính là như thế. Liệu Ý rất là thẹn thùng, nói, như thế bẩn. Nha đầu, ngươi toàn thân cao thấp đều thơm nào ngạt, chỗ nào bẩn rồi? Diệp Phi liếm môi một cái, xấu xa nở nụ cười. Diệp Phi ca, ngươi. Tóm lại, như thế không tốt. Liệu Ý ngượng ngùng nói. Tốt, nha đầu, đừng như vậy như thế ngày tốt cảnh đẹp, cũng không thể lãng phí a. Nói, tại Liệu Ý một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, Diệp Phi trực tiếp nào tới. Hai giờ cùng phong bạo vũ, rốt cục ngừng xuống dưới. Trải qua một phen dày vò, Liệu Ý cũng mệt mỏi, trực tiếp liền ngủ mất. Mặc dù Diệp Phi tinh lực còn rất tràn đầy, nhưng nhìn thấy nữ nhân mệt mỏi như vậy, cũng không tiếp tục kế tiếp theo, mà là giúp nữ nhân đắp chăn xong, lặng lẽ xuống giường, kéo ra màn cửa. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trên mặt hiện ra một vòng vẻ u sầu. Mặc dù mình một mực tại đùa nữ hài vui vẻ, cũng cam đoan rất nhanh liền có thể trị hết thái biệt trường, nhưng là chỉ có Diệp Phi tâm lý rõ ràng, viêm hằng cơ sở dữ liệu bên trong liên quan tới trị liệu ung thư tư liệu một ngày không phá giải, liền một ngày không cách nào trị liệu. Đã qua lâu như vậy, hệ lệ nạ đều không cho mình một cái hồi âm, kia đủ để chứng minh hệ lệ nạ khẳng định là gặp nan đề. Bất quá Diệp Phi hay là muốn đánh điện thoại hỏi một chút hệ lệ nạ, hiện tại có hay không tiến triển. Nghĩ được như vậy, Diệp Phi đang chuẩn bị liên lạc một chút hệ lệ nạ lúc, không ngờ điện thoại di động của hắn lại chấn động lên. Diệp Phi từ trên bàn cầm điện thoại di động lên, nhìn, lại phát hiện là hệ lệ nạ đánh tới. Hắn đầu tiên là sững sờ, trong lòng nhất thời kích động. Chẳng lẽ là hệ lệ nạ đã giải mã phần tài liệu kia? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi liền đi ra gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới phòng khách nhận nghe điện thoại. Hệ lệ nạ, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Diệp Phi tranh thủ thời gian hỏi. Thân ái, ngươi trước đây không lâu cho ta kia phần liên quan tới trị liệu ung thư tư liệu, ta đã giải mã ra. Hệ lệ nạ thanh âm chuyển tới. Thật sao? Diệp Phi nghe xong, tâm tình lập tức kích động, thanh âm cũng nhịn không được để cao mấy âm lượng. Bất quá, vừa nghĩ tới Liệu Y còn tại phòng ngủ, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Thật. Hệ lệ nạ nói, trước đó vài ngày, ta hướng lao sư thỉnh giáo một chút, nàng cho ta rất nhiều chỉ đạo, cho nên ta mới có thể thành công giải mã. Kia thật là quá tốt. Diệp Phi thấp giọng, cao hứng nói, ta mới vừa rồi còn tại vì việc này phát sầu, không nghĩ tới ngươi liền mang đến cho ta tốt như vậy tin tức. Cảm ơn ngươi, hệ lệ nạ, thật phi thường cảm ơn ngươi. Biết được nam nhân thật cao hứng, hệ lệ nạ cũng thật cao hứng, cười nói, thân ái, có thể giúp ngươi một tay, đây là vinh hạnh của ta. Hệ lệ nạ, cái này đâu chỉ là hỗ trợ a, đây quả thực là giúp ta đại ân. Diệp Phi đè nén tâm tình kích động, nói, đúng, hệ lệ nạ, đợi chút nữa ngươi đem giải mã tư liệu phát đến ta hồng thư. Được. Hệ lệ nạ đáp lại một tiếng. Đúng, hệ lệ nạ, Mị Nổ Bạ còn tại ở trên đảo sao? Diệp Phi nghĩ đến, nếu là không có Mị Nổ Bạ, chỉ sợ tư liệu cũng sẽ không như thế nhanh liền bị giải mã. Lão sư ở trên đảo đợi mấy ngày liền rời đi, ta hỏi nàng đi chỗ nào, nàng cũng không nói cho ta. Hệ lệ nạ bất đắc dĩ nói. Hệ lệ nạ, ngươi cũng biết, Mị Nổ Bạ từ trước đến nay tôn trọng tự do, thích qua cuộc sống vô câu vô thúc, ngươi để nàng luôn luôn đợi tại một chỗ, nàng khẳng định sẽ đến mất. Diệp Phi cười cười, nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Mị Nổ Bạ không chỉ có thông minh, mà lại năng lực rất mạnh, nàng là không có cái gì nguy hiểm. Ừm, ta biết. Hệ lệ nạ đáp lại một câu, sau đó nói, đúng, thân yêu, lão sư trước khi đi để ta mang một câu cho ngươi. Lời gì? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi một câu. Lão sư nói, nàng sẽ đem ngươi cùng con của hắn sinh ra tới, đến lúc đó nàng sẽ cho ngươi xem một chút hài tử anh chủ. Cái gì? Hài tử? Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, khó nói Mị Nổ Bạ mang thai rồi. Ta cũng không biết, nhưng lão sư nói nàng đã có ngươi hài tử. Hệ lệ nạ bể nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Phi lắc đầu, nói, nữ nhân này luôn luôn thích lời nói điên cuồng, ngươi đừng nghe nàng. Ê! Tốt ta! Sau đó, Diệp Phi lại cùng Elena nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Nghĩ đến vừa rồi Elena nói với chính mình lời nói, Diệp Phi liền rất là bực bực. Mị Nổ Bạ làm sao lại mang thai đâu? Diệp Phi rất rõ ràng, nếu như các nữ nhân tố chất thân thể không đổi kịp mình, muốn mang thai kia là khá khó khăn. Bằng không, Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam các nàng đã sớm mang thai được không? Cho nên, Diệp Phi chỉ coi Mị Nổ Bạ là đang nói nhảm, cũng không nghĩ nhiều, mà là đi đến trước sofa ngồi xuống, sau đó mở ra trên bàn trà một đài laptop. Diệp Phi đổ bộ một cái đặc thù tin nhắn bóng lưới, tấn mở hệ lệ nạ cho mình phát một phong mã hóa tin nhắn. Phong bưu kiện này rất lớn, khoảng chừng hơn trăm trang, mà lại bên trong ghi chép đều là một chút cao thâm y học tư liệu. Mà lại, những tài liệu này điểm rất nhiều bản khối, toàn bộ đều là một chút liên quan tới trị liệu các loại ung thư phương pháp cùng kỹ thuật, có trung ý cũng có tây ý đi. Bởi vì trải qua hệ lệ nạ giải mã, cho nên Diệp Phi cũng có thể nhìn hiểu. Đúng vậy, chính là phần tài liệu này. Thái viện trưởng có thể cứu. Bởi vì kích động, Diệp Phi hai tay đều đang run rẩy. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, thật dài địa phun ra một điếu thuốc, để cho mình tâm tình bình phục xuống dưới về sau, lúc này mới bắt đầu từng tờ xem. Treo trên tường trung tí cách đi lấy, thời gian chậm rãi trôi qua. Bởi vì phần tài liệu này rất dài, nội dung rất nhiều, mà lại có rất nhiều chi thức điểm đều rất khó, cho nên Diệp Phi thấy rất chậm, vì chính là không buông tha bất kỳ một cái nào chi thức điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, trời liền sáng. Khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Diệp Phi mới đưa tất cả tư liệu xem hết, cũng nhớ cho kỹ. Quá tốt, Thái viện trưởng rốt cục có thể cứu. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó duỗi lưng một cái, đem máy tính cất lại. Bây giờ, tại Diệp Phi trong lòng đã có một bộ hoàn chỉnh trị liệu ung thư bao tử phương pháp, cho nên hắn chuẩn bị hôm nay liền bắt đầu vì Thái viện trưởng trị liệu. Mặc dù chịu một đêm, nhưng Diệp Phi tinh thần nhưng như cũ rất sung mãn, cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Diệp Phi đứng người lên, đang chuẩn bị đi rửa mặt thời điểm, cửa phòng mở. Diệp Phi ca, ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Liệu Y Y xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ gian phòng bên trong đi ra. A, ta một đêm này, căn bản là không có ngủ. Diệp Phi cười nói. A, không ngủ. Liệu Y Y ngây ra một lúc, nhìn trên bàn trà đổ đầy tàn thuốc cái gạt tàn thuốc, nói, Diệp Phi ca, ngươi một đêm này không ngủ, đang làm gì nha? Thái viện trưởng có thể cứu. Diệp Phi mỉm cười, nói với Liệu Y Y hề câu. Thái viện trưởng có thể cứu. Liệu Y Y lặp lại một câu, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, nàng che lấy miệng nhỏ, có chút không dám tin tưởng mà nói, lá. Diệp Phi ca. Cái này, đây là sự thực sao? Diệp Phi đi lên trước, nhẹ nhàng nuốt ve một chút nữ hài đầu, cười nói, đương nhiên là thật. Trải qua khoảng thời gian này cố gắng, bằng hữu của ta rốt cục đem kia phần trị liệu ung thư tư liệu giải mã. Mà lại, tối hôm qua nàng liền đem tư liệu chuyển cho ta, cho nên, cái này suốt cả đêm, ta đều đang nhìn phần tài liệu này. Hiện tại, tư liệu đã xem hết, ta đã có biện pháp trị liệu Thái viện trưởng. Thật, thật sao? Liệu Y lập tức vui đến phát khóc, nước mắt đều chảy xuống. Nữ hải vẫn còn có chút không thể tin được, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Y là thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tại nữ hải trên trán hôn một cái, nói, nhanh đi mặc quần áo, rửa mặt một chút, chúng ta đi bên ngoài ăn bữa sáng, sau đó liền trực tiếp đi bệnh viện. Ừ mừng. Liệu Y dùng sức gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian chạy tiến gian phòng đi thay quần áo. Đợi đến Diệp Phi cùng Liệu Y sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền rời đi nhà, lái xe rời đi cư xá. Hai người trên đường tùy ý địa ăn một chút bữa sáng, sau đó thẳng đến bệnh viện. Tại đi bệnh viện trên đường, Diệp Phi gọi điện thoại cho đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng Thẩm Quảng Chiết. Chương 2186, quá làm loạn. Chương 2186, quá làm loạn. Diệp thân y đi, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ là ngươi cân nhắc tốt, nghĩ đến ta bệnh viện làm việc rồi? Thẩm Quảng Chiết thanh âm truyền tới. Diệp Phi trong lòng im lặng, không nghĩ tới cái này Thẩm Quảng Chiết còn băn khoăn việc này. Hắn lắc đầu, nói, Thẩm viện trưởng, không phải việc này. Ta hiện tại điện thoại cho ngươi, là nghĩ làm phiền ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Diệp thân y đi, ngươi cứ việc nói. Thẩm viện trưởng, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian triệu tập bệnh viện cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa cùng chữa bệnh và chăm sóc trợ lý tại bệnh viện tập hợp. Ta đợi chút nữa muốn chuẩn bị một trận giải phẫu, cần bọn hắn phối hợp ta. A, Thẩm Quảng Chiết nghi hoặc mà nói, Diệp thân y đi, ngươi muốn cho ai làm giải phẫu a? Ta muốn cho Thái viện trưởng làm giải phẫu. Diệp Phi trực tiếp về câu. Cái gì? Thẩm Quảng Chiết kinh hô một tiếng, nói, không phải, Diệp thân y đi, Thái viện trưởng phải thế nhưng là ung thư bao tử, hơn nữa còn là màn cuối. Diệp thân y ngươi có thể thông qua thần kỳ trung y thủ đoạn kéo dài Thái viện trưởng tuổi thọ, kia đã là y học giới kỳ tích, nhưng là muốn triệt để trị tận gốc Thái viện trưởng bệnh, vậy căn bản không có khả năng a. Mà lại liền xem như bây giờ toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất, chuyên gia cùng giáo sư cũng vô pháp trị liệu ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Được rồi, ngươi liền đừng nói nhảm, ngươi một mực dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Diệp Phi đánh gãy Thẩm Quảng Chiết lời nói, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, nói, bọn hắn không được, ta đi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Thẩm Quảng Chiết trầm mặc một hồi, sau đó nói, được thôi, Diệp thân ý đi, ta hiện tại liền đi triệu tập bệnh viện cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa cùng chuyên gia. Nếu như Diệp thần y ngươi thật sự có thể chữa khỏi ung thư bao tử màn cuối người bệnh, đừng nói toàn bộ y học giới, liền xem như toàn bộ thế giới cũng đều sẽ hành động lên. Diệp Phi hơi khẽ cau mày, nói, Thẩm viện trưởng, chuyện này ta không nghĩ để quá nhiều người biết, chí ít trước mắt còn không được. Cho nên, ta hy vọng ngươi cùng ngươi triệu tập những bác sĩ kia cùng các chuyên gia đều có thể vì đó giữ bí mật. Ê, vậy được rồi. Thẩm Quảng Chiết cũng không hỏi nhiều, liền đáp ứng xuống. Tốt, Thẩm viện trưởng, vậy liền trước như vậy đi, nhiều nhất 20 phút, ta sẽ đến bệnh viện. Diệp Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Diệp Phi ca, vì cái gì chuyện này không thể để cho những người khác biết ta? Nếu quả thật có thể có phương pháp trị liệu ung thư, đôi kia toàn thế giới ung thư người bệnh đến nói, thế nhưng là tin mừng à? Liệu Y nghi hoặc điều nói. Diệp Phi nhàn nhạt về nói, Y, nếu như ta chữa khỏi Thái viện trưởng việc này chuyển đi, kia đến lúc đó, toàn thế giới từng cái quốc gia chữa bệnh đoàn đội cũng sẽ tìm đến ta, vậy coi như không về không. Cho nên, đến lúc đó ta sẽ đem trị liệu ung thư phương pháp chia sẻ cho quốc gia, việc này để quốc gia đi xử lý đi. Liệu Y nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, đệ nhất bệnh viện nhân dân cổng đứng đầy mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ cùng y tá, mà những người này chính là Thẩm Quảng Chiết khẩn cấp triệu tập tới đỉnh cấp ngoại khoa chuyên gia cùng hộ lý đoàn đội. Lúc này, một người mặc áo khoác trắng, thân hình hơi mập, tóc trải ở sau gót nam tử từ bệnh viện bên trong đội vã đi ra. Nhìn thấy người này, ở đây bác sĩ cùng y tá toàn bộ nên đón tiếp lấy. Thẩm viện trưởng, ngươi đột nhiên triệu tập chúng ta tới là có chuyện gì không? Là họp vẫn là phải làm cái gì giải phẫu? Một cái mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trung niên hỏi. Các vị, ta hiện tại đột nhiên đem mọi người triệu tập tới là vì để mọi người làm một đài giải phẫu. Thẩm Quảng Chiết tiếng nổ nói. Thẩm viện trưởng, đến cùng là cái gì giải phẫu à? cần chúng ta nhiều như vậy đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa cùng chuyên gia tham dự? Một cái trung niên nữ bác sĩ hỏi. Mọi người cũng hẳn là biết, tại bệnh viện chúng ta có một cái ung thư bao tử màn cuối bệnh nhân. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới, chính là vì cho vị này ung thư bao tử màn cuối bệnh nhân làm một đài giải phẫu. Thẩm Quảng Chết về nói. Cái gì? Cho ung thư bao tử màn cuối người bệnh làm giải phẫu? Một cái có chút hói đầu trung niên một tiếng kinh hô một tiếng, nói, Thẩm viện trưởng, ngươi cũng quá để mắt chúng ta đi, chúng ta là bác sĩ, không phải thần. Ung thư bao tử màn cuối người bệnh, đừng nói chúng ta, liền xem như toàn thế giới tốt nhất chữa bệnh đoàn đội tới, cũng là không cách nào trị liệu a. Cái khác bác sĩ cùng chuyên gia cũng đều một mặt ngậm bực mà nhìn xem Thẩm Quảng Chết, bọn hắn trong lòng tự đủ, Thẩm viện trưởng xem ra cũng không điên a, làm sao lại nghĩ đến để cho bọn họ tới vì ung thư bao tử màn cuối người bệnh làm giải phẫu? Mà lại, nếu như có thể trị lời nói, bọn hắn đã sớm trị, cũng khỏi phải chờ tới bây giờ a các vị, ta cũng không nói để các ngươi trị liệu, ta triệu tập mọi người tới, chỉ là vì để cho mọi người tham dự đài này giải phẫu, đánh một chút hạ thủ. Về phần chân chính làm đài này giải phẫu người, hiện tại ngay tại trên đường, hẳn là lập tức tới ngay bệnh viện. Thẩm Quảng Chết về nói, quá làm loạn. Hói đầu trung niên bác sĩ không nói nói, Thẩm viện trưởng, ngươi cũng không thể cầm một cái người bệnh sinh mệnh nói đùa. Trên thế giới này, căn bản cũng không có sẽ trị liệu ung thư bao tử màn cuối bác sĩ. Đúng à, Thẩm viện trưởng, trên thế giới đỉnh cấp chuyên gia cùng bác sĩ, cùng chữa bệnh đoàn đội, ta trên cơ bản đều biết. Tại ta biết những người này, nhưng không có ai nói mình sẽ trị liệu ung thư, hay là ung thư thời kỳ cuối. Cái kia mang theo kính mắt gọng vàng trung niên bác sĩ nói. Thẩm Quảng Chết hơi nhíu nhíu mày, kỳ thật, hắn đối Diệp Phi có khả năng trị liệu thái viện trưởng lời nói, cũng là bán tín bán nghi. Dù sao, trước mắt toàn thế giới đều không ai có thể nói có thể trị hết ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Thế nhưng là, đã Diệp thần y đều nói có thể, vậy hắn tự nhiên đắc lực rất cùng ủng hộ. Thế là, Thẩm Quảng Chết hít sâu một hơi, nói, các ngươi cũng biết đạo lần này trị liệu ung thư bao tử người bệnh thời kỳ cuối người là ai à? Ai vậy? Có bác sĩ hỏi. Người này chính là Diệp thần y liề. Thẩm Quảng Chết về câu, sau đó nói, các ngươi cũng hẳn là nghe nói qua Diệp thần y người này, trước đó ở kinh thành trung y trên đại hội, Diệp thần y khuất phục các quốc gia thần y liề, còn đánh bại Cao Ly quốc hưu lấy lao thần tiên danh xưng hát dòng rèn. Đồng thời, tại đảo quốc, Diệp thần y càng là bằng vào y thuật thần kỳ, đánh bại đảo quốc đệ nhất thần y cả dù kỳ tạ nạ cả. Ta nghĩ, hai cái này video cùng tin tức mọi người tại trên mạng hẳn là đều có nhìn thấy qua, ta liền không nói nhiều. Mà lại, ta còn nói cho mọi người một sự kiện, sở dĩ bệnh viện chúng ta vị kia ung thư bao tử màn cuối người bệnh hiện tại tinh thần còn như thế cứng rắn, đó cũng không phải người bệnh tố chất thân thể tốt bao nhiêu, cũng không phải cái gì kỳ tích, chủ yếu là bởi vì Diệp thần y đối vị kia người bệnh tiến hành trị liệu, cho nên mới có thể làm dịu người bệnh bệnh tình chuyển biến xấu, kéo dài người bệnh tuổi thọ. Thẩm viện trưởng, ngươi nói vị kia Diệp thần y chúng ta cũng biết, thật sự là hắn là chúng ta hoa hạ kiêu ngạo. Thế nhưng là, đối với ung thư thời kỳ cuối, mặc kệ là trung y hay là tây y đều không thể đem gốc dễ trị, mà lại, viện trưởng ngươi vừa rồi cũng nói, vị thần y này chỉ có thể trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu, cũng không thể đem gốc dễ trị, không phải sao? Mang theo kính mắt gọng vàng bác sĩ nói. Thẩm viện trưởng, trong mắt của ta, ngươi nói vị kia Diệp thần y căn bản chính là chuẩn bị lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Nếu thật chữa khỏi, công lao coi như hắn, danh tiếng của hắn sẽ lần nữa phóng đại. Nếu là trị không hết, mọi người sẽ đem trách nhiệm đẩy ngã bệnh viện chúng ta trên đầu. Hói đầu trung niên bác sĩ nước miếng văng tung tóe điệu nói, Thẩm viện trưởng, cái này cái quỷ gì Diệp thần y tâm tư quá xấu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng hắn a. Thẩm Quảng Chết nhướng mày, nói, Diệp thần y vừa rồi liên lạc với ta, hắn nói, trận này trị liệu muốn toàn bộ hành trình giữ bí mật. Nếu như Diệp thần y thật muốn tham công cực khổ cùng danh lợi, vậy hắn tại sao phải giữ bí mật? Hắn hoàn toàn có thể hướng toàn xã hội công khai trận này trị liệu, không phải sao? Thẩm Quảng Chết lời nói trực tiếp đem ở đây tất cả bác sĩ cùng chuyên gia cho chắn phải không lời nói. Ta nhìn cái này cái gì Diệp thần y khẳng định là sợ hai trị liệu thất bại, cho nên mới không nghĩ công khai à? Một cái bác sĩ mập đùa cợt điệu nói. Đủ. Thẩm Quảng Chết hét lớn một tiếng, không vui nói, các ngươi không phải liền là sợ gánh trách nhiệm à? Trách nhiệm này, ta đến gánh. Nếu như Diệp thần y trị liệu thất bại, người bệnh thật xảy ra vấn đề gì, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn, liền xem như từ chức cũng không quan hệ. Mọi người nghe Thẩm Quảng Chết đều đem lời nói đến phân thượng này, liền không ai lại nói cái gì. Bất quá, bọn hắn đánh đáy lòng bên trong cũng không tin Diệp Phi có thể chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Thẩm Quảng Chết dương mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt phức tạp. Mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phi y thuật, hắn cảm thấy có lẽ thật sự có kỳ tích phát sinh cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 2187, chỉ vì cứu người. Chương 2187, chỉ vì cứu người. Cũng không lâu lắm, một cỗ Porsche Panamera từ đằng xa lái tới, bình ổn địa dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, Diệp Phi cùng Liều Y từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy Diệp Phi đến, Thẩm Quảng Chết mang theo một đám bác sĩ cùng y tá tranh thủ thời gian tiến lên đón. Chỉ bất quá, những thầy thuốc này nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy xem thường. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, tiểu tử này đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Còn trị liệu ung thư, muốn thật có trị liệu ung thư kỹ thuật, kia toàn bộ thế giới thứ nhất học giới sẽ hướng về phía trước bước tiến vào một bước dài. Diệp thân y đi, ngươi xem như đến. Vị này là Trương thầy thuốc, có 10 năm ngoại khoa kinh nghiệm, từng tại trên quốc tế phát đồng hồ mấy tiên chứ danh y học luận văn. Vị này là Trần bác sĩ, tốt nghiệp ở Tư Thản Phúc Lớn học, tại 5 năm trước liền đã cầm tới lâm sàng y học to lớn bác xong học vị. Dù sao, bọn hắn đều là y học giới đỉnh tiêm nhân tài, càng là vô số bệnh viện tranh nhau thuê đối tượng, mà những này quang huy lý lịch đều là bọn hắn kiêu ngạo tư bản. Ta bây giờ không phải là tới nghe bọn hắn đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, cầm tới cái gì như bức giải thưởng. Cùng nó tại cái này bên trong lãng phí thời gian, còn không bằng nắm chặt thời gian bắt đầu giải phẫu, dù sao, ta là tới cứu người. Nghe tới Diệp Phi lời nói này, ở đây những chuyên gia này cùng bác sĩ lập tức bị tức đến. Tiểu tử, ngươi thần khí cái gì? Hói đầu trung niên bác sĩ khó chịu nói, ngươi đơn giản chính là biết một chút trung ý đi, coi như đánh bại mấy trong đó ý giới nhu nhân, vậy thì thế nào đâu? Ngươi có chúng ta tư lịch phong phú a? Ngươi phát đồng hồ qua cái gì luận văn a? Ngươi có cầm tới y học giới cái gì giải thưởng a? Chỉ bằng ngươi bây giờ y thuật, còn vọng tưởng trị liệu ung thư thời kỳ cuối người bệnh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm ra hỏa này, thúc âm thanh nói, ta lặp lại lần nữa, đã ta chuẩn bị trị liệu, vậy nói rõ ta có biện pháp. Cứu người cùng ngươi vốn có tư lịch, phát đồng hồ qua bao nhiêu luận văn, từng thu được bao nhiêu giải thưởng không có nửa xu quan hệ. Mà lại, người bệnh này là thân nhân của ta sẽ không bắt ta thân nhân sinh mệnh nói đùa. Các ngươi nếu như muốn phối hợp ta trị liệu, ta rất hoan nghênh. Nếu như không muốn, vậy liền xéo ngay cho ta. Trên thế giới này tốt bác sĩ cùng chữa bệnh đoàn đội còn nhiều, rất nhiều, ta không thiếu mấy người các ngươi. Ngươi quá làm cản. Tiểu tử, ngươi thực tế là quá không tôn trọng người. Đúng đấy, đã mời chúng ta phối hợp trị liệu, kia tối thiểu thái độ muốn thả đoan chính một điểm. Diệp Phi câu nói này, sửng sốt chắn phải ở đây những thầy thuốc này mặt đỏ tới mang hai, đều nào. Diệp Phi ca, ngươi đừng nóng giận, có lời gì, không thể hảo hảo nói a. Liệu ý lôi kéo Diệp Phi tay, ôn nhu điểm nói. Ý, đây không phải có được hay không dễ nói chuyện vấn đề. Nếu như bọn giá hỏa này một mực đối ta tồn tại hoài nghi, ở thủ thuật trên đài không hảo hảo phối hợp, vậy ta chỉ có thể mặt khác mọi người. Diệp Phi nói với Liệu Y thì câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Quảng Chiết, nói, Thẩm viện trưởng, nếu như ngươi mời những người này không phải thật tâm thực lòng muốn hỗ trợ, vậy ta chỉ có thể đi tìm những người khác. Ta nghĩ, tại y học giới, hẳn không có cái nào bác sĩ sẽ đối trị liệu ung thư kỹ thuật không có hứng thú. A, Diệp Thần Y thì, ngươi đừng nóng giận a. Thẩm Quảng Chiết sờ sờ mồ hôi trên trán, sau đó quay đầu đối nhóm thầy thuốc này nói, các vị, ta mặc kệ các ngươi là xem thường Diệp Thần Y cũng tốt, đối Diệp Thần Y có hoài nghi cũng tốt. Ta hy vọng, ở sau đó thời gian bên trong, mời các ngươi nhất thiết phải hảo hảo phối hợp Diệp Thần Y trị liệu. Tựa như Diệp Thần Y nói tới, trị liệu ung thư kỹ thuật, thế nhưng là rất nhiều chuyên gia cùng bác sĩ muốn hiểu rõ. Hơn nữa, còn là câu nói kia, nếu như trị liệu thật thất bại, trách nhiệm để ta tới gánh chịu. Được thôi, đã thẩm viện trưởng ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta phối hợp chính là. Mang theo kính mắt gọng vàng bác sĩ đẩy kính mắt, nói. Thẩm Quảng Chiết thấy mọi người cuối cùng không tiếp tục hồ nháo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phi cũng không tiếp tục cùng bọn gia hỏa này cãi lộn, mà là nói với Thẩm Quảng Chiết, Thẩm viện trưởng, thời gian không chờ người, mau chóng chuẩn bị giải phẫu đi. Tốt, ta cái này liền đi an bài. Thẩm Quảng Chiết nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền nhanh chóng đi tiến vào bệnh viện. Thẩm Quảng Chiết mang theo người đi an bài giải phẫu sự tình, mà Diệp Phi cùng Liều Y thì là đi tới một gian VIP săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Dù sao giải phẫu là đại sự, bọn hắn phải trưng cầu Thái viện trưởng đồng ý mới được. Tiểu Diệp, Y, các ngươi làm sao tới rồi? Thái viện trưởng đang uống trà, nhìn thấy Diệp Phi cùng Liều Y tiến đến, lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc. Diệp Phi đi lên trước, nhẹ nhàng cầm Thái viện trưởng tay, nhu hòa cười nói, Thái viện trưởng, ta đã tìm tới trị liệu biện pháp của ngài. Cho nên, Thái viện trưởng, chúng ta làm giải phẫu đi. Thái viện trưởng sửng sốt một chút, nói, khó nói ung thư thời kỳ cuối cũng có thể trị được chứ? Có thể. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó thực sự nói, bất quá, xác suất thành công chỉ có 70. Thái viện trưởng, ta thật hy vọng ngài có thể sớm ngày khôi phục, cho nên, ngài liền để Diệp Phi ca vì ngài làm giải phẫu đi, ta tin tưởng Diệp Phi ca nhất định có thể trị hết ngài. Liệu Y nắm lấy Thái viện trưởng tay, nói. Thái viện trưởng ôn hòa cười một tiếng, nói, tốt à, dù sao lão bà tử ta cũng là nửa đoạn thân thể đều chôn tiến vào thổ bên trong người. Ta ngay cả chết còn không sợ, sẽ còn sợ giải phẫu a. Ha ha, Tiểu Diệp, ngươi liền yên tâm lớn mật địa giải phẫu đi, coi như giải phẫu thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thái viện trưởng. Diệp Phi hai tay run rẩy, trong lòng nói nói, thanh âm khàn khàn mà nói, ngài yên tâm, ta phát hiện, vô luận như thế nào, ta đều sẽ chữa khỏi ngài. Ừm. Thái viện trưởng hiền lành cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Thái viện trưởng đáp ứng làm giải phẫu, Liệu Y trên mặt mang tiêu dung, nước mắt cũng chảy xuống không ngừng được. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi ở thủ thuật ý nguyện trên sách ký tên, sau đó Thẩm Quảng Chiết phái người đem Thái viện trưởng đưa tiến vào phòng giải phẫu. Mà Diệp Phi thì là thay đổi bộ quần y phục giải phẫu cùng Thẩm Quảng Chiết cùng bác sĩ cùng một chỗ tiến vào phòng giải phẫu. Lúc đầu giải phẫu lúc, những người khác là không cho phép tiến vào, nhưng xem ở Diệp Phi mặt mũi, Thẩm Quảng Chiết cũng đồng ý Liệu Y thay đổi bộ quần y phục giải phẫu đi vào đứng ngoài quan sát. Trải qua gây tê này một ít liệt chương trình về sau, giải phẫu cũng bắt đầu. Lúc đầu những bác sĩ kia cùng các chuyên gia coi là Diệp Phi sẽ chỉ trung y liệt, sẽ không tây y liệt lại thêm bọn hắn lần này chỉ có thể làm trợ thủ đánh một chút hạ thủ, hiển nhiên đều không thế nào chịu phục, nhưng bởi vì Thẩm Quảng Chiết cực lực yêu cầu bọn hắn phối hợp, bọn hắn cũng chỉ có thể bán cái mặt mũi. Mọi người là một bộ xem kịch vui thần sắc, chuẩn bị nhìn xem cái này trẻ tuổi cuồng vọng tiểu tử số mặt. Huyết áp 120, 73, nhịp tim 82, hết thể bình thường. Một tên bác sĩ gây tê nhàn nhạt nói. Diệp Phi gật đầu, cầm qua dao giải phẫu, cũng không có quá nhiều giao lưu, liền lưu loát địa mở bụng, trực tiếp bắt đầu tiến hành giải phẫu. Thằng đến trông thấy Diệp Phi dưới đao, cái này mấy tên bác sĩ đầu tiên là sức sở, thần sắc cuối cùng là nghiêm túc một chút. Bọn hắn phát hiện, Diệp Phi giải phẫu kỹ xảo phi thường thành thạo trôi chảy, không có chút nào nhiều hơn động tác, tốc độ còn cực nhanh. Chỉ là chiêu này, liền để bọn hắn rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ có trong hội y, hơn nữa còn sẽ tây y. Thẩm Quảng Chiết cũng rất khiếp sợ, dù sao hắn còn chưa bao giờ thấy qua Diệp Phi dùng tây y phương pháp làm giải phẫu. Không hổ là Liên lão sư đều kính nể người, quả nhiên như bức cầm ấm á giải phẫu tại Diệp Phi chỉ đạo dưới, làm từng bước tiến hành. Đứng ở một bên Liễu Y mặc dù xem cũng hiểu, nhưng là nàng vẫn cảm thấy Diệp Phi rất lợi hại, nhất là nhìn thấy Diệp Phi nghiêm túc ánh mắt lúc, nàng mơ hồ cảm thấy Thái viện trưởng thật sự có cứu, cho nên nàng trong lòng bên trong không ngừng địa cho Diệp Phi động viên cố lên. Giờ này khắc này, Diệp Phi tâm vô tạp niệm, chuyên chú tới cực điểm, hồi tưởng đến phần tài liệu kia bên trên ghi lại phương pháp, không để cho mình xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Cũng chính bởi vì phần tài liệu kia ghi lại phương pháp cần trung tây kết hợp giải phẫu mới có thể hoàn thành. Cho nên, Diệp Phi vì tiết kiệm thời gian, mới nghĩ đến để Thẩm Quảng Chiết triệu tập người. Chương 2188, không cách nào tưởng tượng. Chương 2188, không cách nào tưởng tượng. Dù sao cũng là mình mổ chính, chỉ có mấy tên bác sĩ ngoại khoa phối hợp mình là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bác sĩ, bệnh nhân huyết áp quá thấp. Lúc này, một tên y tá nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhanh, tiêm vào đi giáp hạ dệt lìn, cầm máu kìm. Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, trực tiếp phát hào mệnh lệnh. Vâng. Y tá gật đầu, tranh thủ thời gian đưa lên cầm máu kìm. Một người trung niên bác sĩ cảm giác tình huống không ổn, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hỏng. Bệnh nhân dạ dày xuất hiện thủng. Tên này trung niên bác sĩ lời còn chưa dứt, một đạo tơ máu từ dạ dày bắn ra, tung tóe hắn một thân. A. Mấy người y tá thấy cảnh này, doa đến kêu lên sợ hãi. Mấy tên trung niên bác sĩ mặt đều trắng bệnh. Bọn hắn sớm biết ung thư thời kỳ cuối người bệnh căn bản là không có cách trị liệu, nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác không nghe, cái này nếu là đem bệnh nhân chơi chết, vậy coi như Thẩm Quảng Chiết nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, vậy bọn hắn cũng là thoát không khỏi liên quan. Mạch đập 41. Nhịp tim ngay tại kịch liệt hạ xuống. Nhịp tim đình chỉ. Khi một tên y tá nói ra câu nói này thời điểm, ở đây mấy cái bác sĩ đều ngộng, căn bản không rõ đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Diệp thân y đi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, làm sao bệnh nhân nhịp tim đều không có rồi? Thẩm Quảng Chiết cũng gấp phải đầu đầy mồ hôi. Thái viện trưởng nhịp tim đều đình chỉ rồi. Một bên Liễu Y cũng ngốc rơi. Mặc dù nàng không hiểu y thuật, nhưng nàng cũng minh bạch, một người nhịp tim đều không có, vậy khẳng định chính là chết à? Chết rồi. Thái viện trưởng khó nói là chết rồi. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, trái tim đột nhiên ngừng có chút mất tự nhiên, khẳng định có nguyên nhân khác. Diệp Phi nhướng mày, lớn tiếng nói câu. Có cái gì nguyên nhân khác? Cái kia hói đầu trung niên bác sĩ tức giận giống nói, chúng ta nói sớm, ung thư thời kỳ cuối người bệnh căn bản trị không hết, nhưng ngươi càng muốn trị. Hiện tại ngốc hả, bệnh nhân đều muốn bị ngươi chơi chết. Tiểu tử, bệnh nhân nếu là chết rồi, ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lan đi. Diệp Phi trực tiếp đem ra hỏa này đẩy sang một bên, nói, ngươi không nghĩ gánh chịu trách nhiệm, vậy liền câm miệng cho ta. Nói, Diệp Phi trực tiếp nhấc lên nhu hỏa thuần dương chân khí, ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó nhẹ nhàng cầm bệnh nhân trái tim, cũng thông qua trung y đặc thủ thủ pháp đấm bóp tiến hành chậm rãi xoa bóp. Ngươi. Hói đầu trung niên bác sĩ nghe tới Diệp Phi lời nói, đang nghĩ tranh luận vài câu. Bệnh nhân nhịp tim khôi phục. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên thanh âm ở thủ thuật thất vang lên. Cái gì? Khôi phục rồi. Người trung niên này bác sĩ cũng không lo được tranh luận, tranh thủ thời gian nhìn sang. Những người khác cũng đều nhìn sang. Khi thấy bệnh nhân nhịp tim đích thật là khôi phục lúc, từng cái sửng sốt kinh ngạc không ngậm miệng được. Ta đi. Quá nhu bước đi, dạng này cũng được. Một cái bác sĩ nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái khác bác sĩ cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, quả thực cùng nhìn thần nhân đồng dạng. Tại bệnh nhân nhịp tim đột nhiên ngừng tình huống dưới cũng có thể làm cho bệnh nhân khôi phục nhịp tim, cấp thần tích này, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đã nhịp tim đã khôi phục, như vậy giải phẫu kế tiếp theo. Diệp Phi không chút hoang mang địa thu tay về. Bác sĩ, bệnh nhân dạ dày thủng, làm sao bây giờ? Một tên y tá hỏi. Mau chóng khâu lại. Diệp Phi về nói. Thời gian không kịp, hiện tại khâu lại, bệnh nhân sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Một cái bác sĩ nhíu mày địa nói câu. Chảy máu quá nhiều. Diệp Phi híp híp mắt, nói, vậy liền để chảy máu biến chậm, chẳng phải được. Nói, Diệp Phi trực tiếp móc ra ba cây biêm thạch châm, cổ tay rung lên. Hiu hiu hiu. Ba cây biêm thạch châm chuẩn xác không sai lầm rơi vào bệnh nhân ba đại huyệt vị phía trên. Không có qua vài giây đồng hồ, bệnh nhân dạ dày chảy máu tốc độ đại đại chậm lại. Cái này sao có thể? Một cái mang theo kính mắt gọng vàng một tiếng khiếp sợ kính mắt đều nhanh rơi. Mấy cái khác bác sĩ cũng như là gặp ma. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, trên đời này còn có cái này cùng hóa mục nát thành thần kỳ kỹ thuật. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên tiến hành câu lại. Diệp Phi thấy mấy cái bác sĩ mà người, thình lình nhắc nhở câu. Là. Một cái bác sĩ liên tục gật đầu, sau đó bắt đầu khâu lại. Lúc này, ở đây mấy tên bác sĩ đã triệt để bị Diệp Phi gặp nguy không loạn thái độ, cao siêu tinh xảo trung tây ý kỹ thuật cho triệt để chinh phục. Cho nên, từng cái cũng đều buông xuống hoài nghi cùng thành kiến, bắt đầu tích cực phối hợp. Ngay tại cái khác bác sĩ bận rộn thời điểm, Diệp Phi cũng không có ngừng lại, mà là quan sát đến bệnh nhân thân thể mỗi một đầu gân mạch, sau đó không ngừng mà châm rơi, đem chân khi đánh vào bệnh nhân thể nội. Phần tài liệu kia bên trong ghi lại rất kỹ càng, muốn trị liệu ung thư thời kỳ cuối người bệnh, nhất định phải vận dụng trung y kỹ thuật, đem tế bào ung thư giết chết, đồng thời gấp rút tiến vào mới tế bào sinh trưởng. Quá trình này rất phức tạp, rất tốn thời gian, cũng rất hao phí chân khí. Bất quá, vì chưa khỏi thái viện trưởng, Diệp Phi hay là có ý định liệu. Diệp thân y đi, ngươi đây cũng là đang làm cái gì? Thần Quảng Chiết có chút nghi hoặc địa hỏi. Không có cách, Diệp Phi y thuật thủ đoạn quá mức tinh diệu cũng phức tạp, hắn căn bản xem không hiểu a, đừng nói Thẩm Quảng Chiết, liền tại trận cái khác bác sĩ cùng chuyên gia, cũng một cái đều nhìn không hiểu. Loại này y học thủ đoạn ta xưng nó là tế bào thay đổi kỹ thuật, trước mắt nói với các ngươi cũng sẽ không hiểu, hay là làm tốt chuyện của chính các ngươi đi. Diệp Phi trả lời một câu, tiếp tục làm việc lấy trong tay mình sự tình. Thẩm Quảng Chiết cùng một đám các bác sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là tiếp tục làm việc lấy mình sự tình. Nhưng mà, tại quá khứ sau một tiếng, một người y tá đôi mắt trận to lão đại, kinh hô nói, trời! Trời ạ! Bệnh nhân thân thể cơ năng ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Mà lại cái gì? Thẩm Quảng Chiết hỏi một câu. Mà lại bệnh nhân thân thể bên trong tế bào ung thư đã đình chỉ khuếch tán. Thậm chí tế bào ung thư số lượng ngay tại từng mảng lớn địa tiêu vong. Y tá hít sâu nói. Cái gì? Thẩm Quảng Chiết hô to một tiếng, tranh thủ thời gian nhìn về phía chữa bệnh dụng cụ. Cái khác bác sĩ cũng đều nhao nhao nhìn lại, từng cái lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt cùng miệng há thật to, từng cái càng là hít vào khí lạnh. Là lấy, tại một đài chữa bệnh khí giới trên màn hình bọn hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy, lúc này, bệnh nhân thân thể bên trong tế bào ung thư đã đình chỉ khuếch tán, mà lại, trước kia sinh trưởng tế bào ung thư cũng ngay tại tiêu vong. T. Một cái trung niên nữ bác sĩ hít vào ngụm khí lạnh, rung động mà nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đời này làm sao còn sẽ có loại này nghịch thiên y học kỹ thuật? Nếu quả thật có thể ngăn chặn tế bào ung thư khuếch tán, còn có thể đem nó giết chết, hơn nữa có thể cấp tốc gấp rút tiến vào mới tế bào sinh trưởng. Kia chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối người bệnh cũng không phải không có khả năng a. Thần Quảng Chiết cũng nhìn ra bên trong một điểm đạo nói, nhịn không được thì thào nói câu. Cái khác bác sĩ cũng đều nhẹ gật đầu, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt rốt cuộc không có trước đó cao ngạo cùng vẻ hoài nghi, thay vào đó chính là kính nể cùng chấn kinh. Tiểu tử này thật chẳng lẽ có thể trị hết ung thư thời kỳ cuối người bệnh? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Một bên Liễu Y thì nghe tới lời của mọi người, cũng kích động che miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Thái viện trưởng có thể cứu. Các ngươi còn chuẩn bị ngẩn người tới khi nào? Diệp Phi túc âm thanh nói, hiện tại trị liệu còn chưa kết thúc, đừng cao hứng quá sớm. Là Diệp thần y đi. Một cái trung niên bác sĩ cũng đổi miệng, xưng hô Diệp Phi vì thần y đi là lấy. Giờ khắc này, bọn hắn bị Diệp Phi triệt để chinh phục. Có thể chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối người bệnh, không phải thần y đi, lại là cái gì? Sau đó thời gian bên trong, mọi người cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, kế tiếp theo phối hợp Diệp Phi trị liệu. Hiện tại, mặc kệ Diệp Phi nói cái gì, bọn hắn đều làm theo. Có thể cùng thần y cùng một chỗ làm giải phẫu, đây chính là bọn hắn lớn lao vinh hạnh á. Thời gian còn tại trôi qua, phòng giải phẫu bên trong còn tại giành giật từng giây tiến hành giải phẫu. Thằng đến giải phẫu làm xong, tất cả mọi người ở đây đều như chút được gánh nặng, cả đám đều đã mồ hôi đầm địa, có mấy cái càng là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá, tất cả mọi người rất vui vẻ rất kích động, nếu không phải thể lực chống đỡ hết nổi, bọn hắn hận không thể nhảy dựng lên reo hò. Bởi vì, trận này cùng bệnh ma đấu tranh, cuối cùng là bọn hắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Ung thư thời kỳ cuối người bệnh, thật bị bọn hắn chữa lành. Đợi đến Diệp Phi cùng Liêu Y bỏ đi vô quần phục, từ phòng giải phẫu ra lúc, Thẩm Quảng Chiết cùng cái khác các bác sĩ nhao nhao đi theo ra ngoài. Chương 2189, gánh không nổi người. Chương 2189, gánh không nổi người. Diệp thân Y, ngài quá lợi hại, thực tế là quá lợi hại. Ta còn chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể đem ung thư thời kỳ cuối người bệnh từ bệnh ma trong tay kéo trở về. Diệp thân Y, ngài thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn cùng ngài học tập y thuật. Trận này giải phẫu nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ sôi trào lên a. Mấy cái bác sĩ đều không thể tin nói, mặc dù giải phẫu đã kết thúc, nhưng bọn hắn hay là cảm giác giống đang nằm mơ đồng dạng. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, không có ý tứ a các vị, ta tư lịch không đủ, lại không có phát đồng hồ qua cái gì luận văn, còn không có từng thu được cái gì y học giới giải thưởng, giống ta dạng này bác sĩ, thật không có tư cách thu các ngươi làm đồ đệ. Nghe tới Diệp Phi lời nói, mấy cái bác sĩ lập tức xấu hổ không chịu nổi, hẳn không thể đào đất khe hở bên trong đi. Sớm biết y thuật của tên tiểu tử này cao minh như vậy, kia lúc ấy bọn hắn liền không nên trầm trọc khiêu khích, đã hối hận lúc trước, thật sự là hối hận lúc trước a. Mặc dù bọn hắn cộng đồng tham dự trận này giải phẫu, cũng được chứng kiến Diệp Phi cao siêu y thuật, nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ không có học được Diệp Phi kỹ thuật. A mấy cái bác sĩ mặt dạn mày dày, còn muốn tranh thủ một chút, nhưng Diệp Phi lại không lại để ý tới bọn hắn. Đối với Diệp Phi tính cách, Thẩm Quảng Chiết hay là hiểu rất rõ, mình một mực tại mời Diệp thần y đến bệnh viện làm việc, hắn đều không có đồng ý được không? Lão Trương, lão Trần, về sau à, các ngươi đừng có lại mắt chó coi thường người khác, có câu nói hay lắm, có chí không tại lớn tuổi, không phải sao? Thẩm Quảng Chiết quét mắt mọi người, nói, mọi người có chút túi đầu, không còn dám nhiều rào biện một câu. Dù sao, bọn hắn lần này là triệt để tâm phục khẩu phục. Thân y điệp, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, Thẩm Quảng Chiết quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp thân y điệp, trận này giải phẫu thật không đối xã hội công khai a." "Không được." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Hạng kỹ thuật này ta sẽ chia sẻ cho quốc gia, đến lúc đó, quốc gia hẳn là sẽ đem kỹ thuật lấy ra để mọi người học tập." "Thật sao?" Thẩm Quảng Chiết nghe xong, sửng sốt kích động toàn thân đều run rẩy lên. Những người khác càng là ngẩng đầu, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. "Đương nhiên là thật." Diệp Phi gật gật đầu. Thẩm Quảng Chiết cùng mấy cái các bác sĩ nghe xong, đều cao hứng khoa tay múa chân, có mấy cái da hỏa càng là trực tiếp khóc. Nhìn xem một màn này, Diệp Phi trong lòng than nhẹ một tiếng. Mặc dù mấy tên này rất cao ngạo, nhưng ít ra bọn hắn hay là cái bác sĩ, vì bệnh nhân suy nghĩ bác sĩ, cho nên cũng không có đi cùng bọn hắn so đo chuyện lúc trước. Sau đó, Diệp Phi cũng không nói gì thêm nữa, mà là nắm Liễu Y Y Y tay nhỏ, đi tới thái viện trưởng chỗ ở phòng bệnh. Đi tới phòng bệnh, liền thấy thái viện trưởng đang nằm tại trên giường bệnh, đánh lấy một chút, hô hấp suôn sẻ, sắc mặt tường hòa. Diệp Phi ca, thái viện trưởng thật bị chưa khỏi sao? Liễu Y Y Y nhìn xem trên giường bệnh thái viện trưởng, vẫn có chút không thể tin được. Diệp Phi nhẹ nhàng méo méo Liễu Y Y Y gương mặt, bị cười nói, nha đầu ngốc, đương nhiên là chưa khỏi a, thái viện trưởng chỉ cần tại bệnh viện điều dưỡng một hồi, liền có thể khỏi hẳn. Quá tốt, thật sự là quá tốt, thái viện trưởng rốt cục có thể khôi phục. Liễu Y Y kích động nước mắt không ngừng hướng xuống lưu, như là bóng ánh trân châu, nhưng trên mặt lại là không che giấu được tiêu dung. Nha đầu ngốc, thái viện trưởng đều muốn khôi phục, còn khóc cái gì nha? Diệp Phi ôn nhu điệu giúp nữ hải lau đi nước mắt. Diệp Phi ca, người ta không có khóc, người ta chỉ là cao hứng. Liễu Y Y bôi khỏe mắt nước mắt, nhu nhu điệu nói, đã cao hứng, vậy liền không muốn lại khóc ca, ngoan, cười một cái. Bởi vì giải phẫu thành công, Diệp Phi tâm lý một khối đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Liễu Y Y trên khỏe miệng giường toát ra một vòng rung động lòng người tiêu dung, thấy Diệp Phi có chút không rời mắt nổi. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Liễu Y Y tại phòng bệnh bên trong ngồi trong chốc lát thái viện trưởng, thẳng đến thái viện trưởng tỉnh lại, trò chuyện trong chốc lát trời, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Khi hai người đi ra bệnh viện lúc, đã là hơn 8 giờ tối. Liễu Y Y nhìn qua màu xanh mực bầu trời, ôn nhu nói, Diệp Phi ca, cảm ơn ngươi. Khó nói ngươi liền ngoài miệng nói với ta tiếng cảm ơn, liền không có hành động bên trên biểu thị à? Diệp Phi bĩu môi nói. Liễu Y Y gương mặt đỏ lên, nói, ngươi còn muốn cái gì biểu thị nha? Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi tiến đến Liễu Y Y bên hai, nhẹ giọng nói, tối hôm qua chỉ lo nhìn tư liệu, đều không hảo hảo cùng ngươi nóng người một chút. Nếu không, đêm nay chúng ta kế tiếp theo. Thật tốt. Liễu Y Y ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ai nha, nha đầu, hôm nay làm sao đáp ứng thống khoái như vậy nha? Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, nha đầu, ngươi học cái xấu nha. Cái gì đó? Liễu Y Y xấu hổ đánh một cái Diệp Phi, nói, người ta chỉ qua là xem ở ngươi trị tốt thái viện trưởng phân thượng, liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi rồi. Ừ a, còn cố mà làm a, nhìn ta đêm nay không hảo hảo trừng phạt ngươi. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy Liễu Y Y Y, hướng phía dừng xe phương hướng đi đến. Trên đường, tràn đầy hai người chơi đùa giỡn cùng hoan thanh thiếu ngữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi là công ty bệnh viện hai đầu chạy, còn thừa dịp thời gian này hảo hảo địa bồi một chút mình mấy nữ nhân, cũng đem viêm hoàng cơ sở dữ liệu liên quan tới tư liệu ung thư giải mã tư liệu phát cho Long chủ. Long chủ biết Diệp Phi giải mã liên quan tới ung thư tư liệu về sau, quả thực là muốn cho Diệp Phi ngợi khen. Bất quá, Diệp Phi đều cự tuyệt, lão nhân này cho cái gì ngợi khen nhất định là có chuyện một chút hư đầu bàn nao tên tuổi, dạng này ngợi khen, muốn cũng không có tác dụng gì. Cái này một tuần lễ, an ổn địa đi qua. Thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh bên kia cũng còn không có cái gì động tĩnh, như thế để Diệp Phi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện một lần. Lại là một tuần lễ một buổi sáng. Diệp Phi lái xe, chở Cố Khuynh Thành thẳng đến công ty. Tại đi công ty trên đường, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Diệp Phi, tuần sau bồi ta đi tham gia một trận thời trang triển lãm hội. Thời trang triển lãm hội? Diệp Phi ngây ra một lúc, cười hắc hắc nói, cái gì trang phục triển lãm hội a? Chẳng lẽ lại là sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp? Sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp ngươi cái đại đầu quỷ nha. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, lần này không phải sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp, là nước Pháp Paris cao cấp quốc tế thời trang thiết kế học viện cùng chúng ta Hoa Hạ một chút cơ cấu hợp tác, chuẩn bị tại Ninh Hải tổ chức một trận thời trang triển lãm hội. Bởi vì ẻm sột tại trên thế giới danh khí quá lớn nguyên nhân, cho nên hàng năm tại từng cái quốc gia thời trang triển lãm hội đều có thể gây nên doanh động lớn, quy mô của nó không kém gì sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịp. Mà lại, ẻm sột tổ chức thời trang triển lãm hội là đa nguyên hóa, có nam trang, nữ trang, còn có áo cưới cùng các loại, cho nên ta chuẩn bị đi tham gia một chút. Diệp Phi nghe xong, lúc này mới phản ứng lại. Hạ Khả Hình cái nha đầu kia cũng tại ẻm sột học tập áo cưới thiết kế, chính là ta không biết nha đầu này lần này có thể hay không trở về đâu. Bất quá, vừa nghĩ tới Hạ Khả Hình hiện tại hay là học sinh, trận này quốc tế tính triển lãm hội hẳn là cùng với nàng không có quan hệ gì đi. Thế là, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu, nói, được, tuần sau nếu là không có chuyện trọng yếu gì, ta liền bồi ngươi cùng đi. Được. Cố Khuynh Thành mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trên đường đi, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người trò chuyện, rất nhanh liền đến công ty. Trở lại công ty về sau, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn mấy người ở công ty phụ cận tản bộ một chút, sau đó đi một chuyến bệnh viện thăm hỏi một chút thái viện trưởng, biết được thái viện trưởng thân thể dần dần tại khôi phục chuyển biến tốt đẹp, Diệp Phi mới yên tâm. Thẳng đến hơn 2 giờ chiều, Diệp Phi mới trở lại công ty. Đến văn phòng về sau, Diệp Phi cũng không có nhàn rỗi, bật máy tính lên, bắt đầu chơi lên trò chơi. Cùng lúc đó, nước Pháp, Paris sân bay. Một người mặc mét áo sơ mi trắng, phía dưới mặc một đầu lưu loát màu đen tu thân quần, da đen dày, lộ ra thời thượng lại có sức sống nữ tử mang theo một cái kính râm, kéo lấy một cái đại hào hở dương hành lý đi ở phía trước. Nữ nhân này ước chừng hơn 30 tuổi, giữ lại một đầu kim sắc tóc ăn, ngũ quan lập thể, mặc dù dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, nhưng lại rất nén lòng mà nhìn. Nhất là nàng kia dẫn lửa dáng người, ngực đầy đặn, bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên, hai chân tỷ lệ thỏa đáng, lộ ra cố nồng đậm phương Tây nữ tử phong tình. Nữ nhân này chính là Paris cao cấp quốc tế thời trang thiết kế học viện vinh dự phó hiệu trưởng, càng là trên thế giới nhiều cái thời trang nhãn hiệu vinh dự cố vấn, vợ lì Angelina. Mà tại sau lưng vợ lì, thì là đi theo mười mấy cái đến từ thế giới các quốc gia tuổi trẻ học sinh. Bọn hắn từng cái thanh xuân rào rạt, chính vừa đi, một bên trò chuyện trời. Chương 2190, tổ chức khủng bố. Chương 2190, tổ chức khủng bố. Vợ lì quay đầu, thấy mình các học sinh còn không có cùng lên đến, tay cắm xuống eo, nói, các bạn học, đừng nói chuyện phiếm được không? Thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên máy bay. Lần này chúng ta EOL cùng Hoa Hạ hợp tác tổ chức thời trang triển lãm hội rất trọng yếu, các ngươi cũng đừng cho ta làm hư, đến lúc đó, ta nhưng gánh không nổi người này. Yên tâm đi, lão sư, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi tăng thể diện. Lão sư, chúng ta thế nhưng là học sinh của ngươi, ngươi phải tin tưởng chúng ta a. Chúng ta nhất định sẽ đem sở học đồ vật toàn bộ dùng tới, cũng để chúng ta tác phẩm lần này triển lãm hội bên trên rực rỡ hào quang. Những học sinh này cả đám đều đáp lại. Được rồi, Gia Châu đừng thổi quá sớm, đến lúc đó các ngươi nếu là đem triển lãm hội làm hư, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt nghiệp. Vỡ Lý rất chân thành điểm nói. Các học sinh nghe xong, lập tức kêu trời trách đất, kêu rên. Vỡ Lì mới không có đi để ý tới những tiểu gia hỏa này, mà là đi đến một cái vóc người linh lung tinh tế, tướng mạo thanh thuần đáng yêu hoa hạ nữ hài bên người, đưa tay ôm nữ hài bà bay, nhíu mày nói, Khả Hình, ngươi thế nhưng là ta mang qua có thiên phú nhất, nhất có sức sáng tạo học sinh. Amen ơi, ngươi thiết kế những cái kia áo cưới, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Lần này, ngươi nhưng nhất định phải vì lão sư làm vẻ vang nha. Ừ mừng. Hạ Khả Hình nhẹ gật đầu, nói, lão sư, ta sẽ cố gắng. Thật tuyệt. Vỡ Lì không cho giải thích, trực tiếp tại Hạ Khả Hình như bút bê đáng yêu gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó nháy mắt ra hiệu địa trêu chọc nói, Khả Hình, lần này đi Hoa Hạ Linh Hải, trừ tham gia triển lãm hội, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị đi gặp vị kia Diệp tiên sinh, cùng hắn hẹn hò nha. Lão sư, người ta mới không có nghĩ như vậy chứ. Bởi vì bị nói chúng tâm sự, Hạ Khả Hình trong lòng xấu hổ, gương mặt đều đỏ. Lần này thật vất vả có thể trở về Hoa Hạ, nàng trừ sẽ về nhà thăm một chút mẹ của mình cùng đệ đệ, còn chuẩn bị đi gặp Diệp Phi. Du học khoảng thời gian này đến nay, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ đọc lấy Diệp Phi. Cho nên khi biết được lần này triển lãm hội muốn tại Hoa Hạ Ninh Hải tổ chức lúc, nàng sửng sốt kích động đến mấy cái ban đêm ngủ không ngon giấc. Lạc lạc. Vỡ Lì cười khanh khách âm thanh, nói, Khả Hình, lão sư là người từng trải, hiểu khẳng định nhiều hơn ngươi. Vị kia Diệp tiên sinh thế nhưng là cái không tầm thường đại nhân vật, ngươi như nghĩ bắt được hắn tâm, thật không đơn giản đâu. Đã từng, ta cũng rất ái mộ vị kia Diệp tiên sinh, thế nhưng là, người ta căn bản đều không thèm nghĩa đến ta, cho nên ta cũng chỉ phải từ bỏ rồi. A. Hạ Khả Hình mở to đen lúng liếng mắt to, nói, lão sư, ngươi cũng thích Diệp Phi ca a? Giống như thế nam tử, lại có mấy cái nữ nhân không thích đâu. Vỡ Lì trong mắt hiện ra một vòng hoài niệm cùng vẻ tiếc nuối, sau đó lắc đầu, nói, tốt, không nói ta, kia cũng là đi quá thức. Đúng, Khả Hình, ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta, ngươi có phải hay không thích Diệp tiên sinh? Hạ Khả Hình tiếng như mỗi kiến địa ân một tiếng, nhẹ gật đầu. Vỡ Lì danh mánh cười một tiếng, nói, đã thích, vậy liền nhất định phải dũng cảm một điểm. Nếu quả thật nghĩ bắt được vị kia Diệp tiên sinh tâm, ngươi có thể trực tiếp chủ động đem hắn bổ nào. Tại các ngươi Hoa Hạ quản loại hành vi này gọi gạo nấu thành cơm đúng không? A. Hạ Khả Hình giật mình, hai tay nắm bắt góc áo, thẹn thùng mà nói, cái này, dạng này có phải là có chút không tốt lắm a? Amen ơi, cái này có cái gì không tốt? Vỡ Lì giang tay ra, nói, lao nương. À, không, nhã nhặn nhã nhặn, ta lúc đầu đều ở trước mặt hắn đem quần áo cởi sạch, hắn đều không có muốn ta, còn nói ngực của ta tiểu, hắn không thích. Khả Hình, ngươi nhìn lao sư đều như thế chủ động, ngươi còn do dự cái gì đâu? Ta cho ngươi biết ta, lại do dự xuống dưới, vậy ngươi coi như thật không có cơ hội. Lao sư, đừng trò chuyện, muốn lên máy bay. Lúc này, một cái học sinh nhắc nhở một tiếng. Đi thôi, Khả Hình, lên máy bay về sau trò chuyện tiếp. Vỡ Lì cười cười, sau đó mang theo Hạ Khả Hình cùng những học sinh khác nhóm đi tiến vào cửa lên phi cơ, lục tiếp theo ngồi lên máy bay. Cũng không lâu lắm, một khung từ nước Pháp Paris bay hướng Hoa Hạ Ninh Hải chuyến bay quốc tế cất cánh. Tại trên đường đi, Vỡ Lì cùng Hạ Khả Hình trò chuyện thật lâu, ra rất nhiều chiêu. Thẳng đến cho tới buồn ngủ, Vỡ Lì liền đeo ống nghe lên, nhắm mắt lại nằm ngủ. Mà Hạ Khả Hình thì là quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ đám mây cùng bầu trời, phát giáng đốc. Đúng vậy à, lão sư nói rất đúng. Nếu như mình lại không chủ động một điểm, mình cùng Diệp Phi ca duyên điểm khả năng liền thật đến cùng. Hạ Khả Hình hít thở sâu một hơi, ở trong lòng cho mình động viên. Hạ Khả Hình, ngươi nhất định có thể. Lúc này, tại khoảng cách Hạ Khả Hình nghiêng hậu phương hai cái trên chỗ ngồi, ngồi một cái giữ lại kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt gầy gò, mang theo hai nghe ca nhạc người da trắng nam tử, xem ra tựa như là một cái bình thường lữ khách. Người da trắng nam tử mặc dù là đang nghe ca, nhưng một đôi sắc bén đôi mắt lại thỉnh thoảng sẽ chú ý đến động tĩnh xung quanh, còn thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Hạ Khả Hình phương hướng. Chỉ bất quá, đây hết thảy người da trắng nam tử đều làm 10 điểm bí ẩn, cho nên cũng không có để người phát hiện. Bất quá, khi người da trắng nam tử ánh mắt nhìn thấy bên phải chỗ ngồi ba nam tử lúc, trong mắt hơi híp, lập tức đề cao cảnh giác. Cái này ba nam tử mặc dù mặc phổ thông, nhưng trên thân lại mơ hồ chuyển đến sát khí, có điểm gì là lạ. Mà lại, ngồi ở giữa là một cái giữ lại đầu trọc trắng hán da đen, toàn thân trên dưới cơ bắp phi thường vững chắc, khóe mắt của hắn chỗ có một đạo vết sẹo, để nó xem ra càng thêm hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Về phần ngồi tại người da đen này trắng hán hai bên trái phải, là hai cái Hoa Hạ nam tử. Hai cái này Hoa Hạ nam tử, dáng người cường tráng, ánh mắt như ưng, cũng đang chú ý xung quanh động tĩnh. Có chút ý tứ. Người da trắng nam tử híp híp mắt, nhẹ giọng nói, xem ra ba tên này đều không phải người bình thường đâu. Nhưng vào lúc này, người da trắng nam tử bỗng nhiên cảm giác được máy bay chấn động nhẹ nhẹ, liền tranh thủ thời gian lấy xuống hai nghe, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì máy bay chệch hướng đường thuyền? Người da trắng nam tử ngây ra một lúc, cảm thấy có cái gì không đúng. Không chỉ có là người da trắng nam tử phát giác được không thích hợp, kia hai cái hoa hạ nam tử cũng phát giác được. "Ừm, ngươi đi hỏi một chút nhân viên công tác, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Một cái mặt chữ quốc nam tử đối một cái khác làn da ngăm đen nam tử nhỏ giọng nói câu. Nam tử kia nhẹ gật đầu, giải khai an toàn, đang chuẩn bị đứng dậy. "Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh các vị ngồi lên tiến về bạ tổ hạ chuyến bay." Đột nhiên, một đạo thô kệch thanh âm truyền tới. Nghe tới thanh âm, khoang phổ thông bên trong tất cả hành khách nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái giữ lại màu đen tóc ăn, mọc ra râu quai nón, trên tay mang theo mấy mai nhẫn vàng cùng châu đáo chiếc nhẫn tráng hán da đen, mang theo mấy hắc nhân đại hán từ đầu cùng khoang thuyền bên trong loạng xoạng bang đi ra. Mà lại, làm cho tất cả mọi người giật mình kêu lên chính là, mấy cái này nam tử tay bên trong đều mang bước súng cùng mini đột kích. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, bọn hắn cầm trong tay chính là súng. Tại kiểm an như thế nghiêm khắc sân bay, vậy mà có thể đem súng mang lên máy bay, đây quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện. A, các ngươi đến tụt cùng là ai? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy mấy cái này cầm súng người xuất hiện, các hành khách đều khủng hoảng. Lão lao sư, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn rốt cuộc là ai a? Vì cái gì bọn hắn tay bên trong còn có súng? Hạ Khả Hinh nắm lấy Bỡ Lì tay, âm thanh run rẩy, gương mặt xinh đẹp đều trắng bệnh. Bỡ Lì nhíu mày, nói, Khả Hinh, đừng sợ, lao sư ở chỗ này. Xem trước một chút, bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Ừm. Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu, nhưng như cũng ngăn không được thân thể run rẩy. Về phần Bỡ Lì mang tới những học sinh khác nhóm, từng cái cũng đều dọa đến mặt không còn chút máu. Ha ha ha, ta gọi giả cha gì, đến từ bạ tổ hạ tổ chức. Nếu như các ngươi không hiểu rõ chúng ta bạ tổ hạ, vậy các ngươi hẳn nghe nói qua trên thế giới một chút chứ danh tập kích khủng bố sự kiện. Đơn giản nâng mấy ví dụ đi, năm 1993 mạnh mua đại kiếp nạn bạo tạc án. Năm 1994 phát hàng máy bay hành khách bắt cóc án. Năm 1995 Nga khắc lạp Hà Mã thành bạo tạc án. Năm 1998 chú Đông Phi đại sứ quán bạo tạc án. Cùng cùng tập kích khủng bố án đều là chúng ta bạ tổ hạ làm. Cho nên, các nữ sĩ, các tiên sinh, hiện tại các ngươi đối với chúng ta hẳn là có hiểu biết đi. Tổ chức khủng bố. Tất cả mọi người lập tức giật mình, sắc mặt đống nhiên đại biến. Chương 2191, giết người như ngóe. Chương 2191, giết người như ngóe. Ở đây các hành khách đều phản ứng lại, cái này từng cái tập kích khủng bố vụ án bọn hắn cũng đều có nghe thấy. Cho nên, từng cái lập tức toàn thân run rẩy, hét lên. Bọn hắn vốn cho rằng tổ chức khủng bố người cách bọn họ rất xa xôi, lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ tự thân mắt thấy đến những thủ đoạn này hung tàn, không có chút nào nhân tính đám gia hỏa. Bất quá, cái kia người da trắng nam tử khi biết mấy tên kia là bạ tổ hạ tổ chức người về sau, trên mặt ngược lại là không có kinh sợ thần sắc, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ. Hắn chỉ là có chút lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, đây cũng quá không may đi, làm sao ngồi cái máy bay còn có thể gặp gỡ tổ chức khủng bố người. Người da trắng nam tử híp híp mắt, cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nhóm người này, muốn nhìn một chút nhóm người này đến cùng muốn làm gì. Gia trạ gì quét mắt hoang phổ thông bên trong tất cả mọi người, cuối cùng, ánh mắt rơi vào hai cái hoa hạ nam tử ở giữa người da đen kia tráng hán trên thân. Mà người da đen kia tráng hán khi nhìn đến giả trạ gì mấy người thời điểm, trên mặt lộ ra tiêu dung. Người da trắng nam tử híp híp mắt, khó trách thế nào cảm giác người da đen này tráng hán cùng cái kia râu quai nón khí tức trên thân như thế tương tự, nguyên lai mấy tên này là cùng một bọn. Lúc này, kia hai cái hoa hạ nam tử thấy giả trạ gì hướng bọn họ nhìn lại, lập tức liếc nhau một cái. Sau đó, cái kia mặt chữ quốc nam tử hét lớn một tiếng, động thủ. Bù bù. Trong chốc lát, hai cái hoa hạ nam tử hướng thẳng đến giả trạ gì bọn người bọn tới. Thế nhưng là, không cùng hai cái này hoa hạ nam tử tới gần, giả trạ gì cùng một cái khác đại hán người da đen liền giơ tay lên súng, đè vào hai người trên chắn. Hoa hạ phi ưng đặc chiến đội, các ngươi không phải rất chảnh a, còn dám bắt ta nhị ca. Lao tử hiện tại liền đưa các ngươi đi gặp thượng đế. Giả trạ gì hung tợn nói câu, sau đó trực tiếp bóp cò súng. Một cái khác đại hán người da đen cũng không chút do dự bóp cò súng. Phanh phanh. Hai đạo tiếng súng vang lên. Hai cái này đến từ phi ưng đặc chiến đội lính đặc chủng trực tiếp bị giả trạ gì cùng một cái khác đại hán người da đen cho nát đầu. Giết người như ngóe, không có bất kỳ cái gì nhân tính có thể nói. Đỏ trắng chi vật vẩy ra mà ra, phun ra ở bên cạnh người trên thân cùng trên mặt, dọa đến người ở chỗ này lớn tiếng hét lên. Có mấy cái lữ khách đã bị dọa sợ, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, tại hành lang bên trên chạy, ý đồ chạy trốn. Thế nhưng là, bọn hắn quên, đây là đang trên máy bay, căn bản không chỗ có thể trốn. Phanh phanh phanh, lại là mấy đạo tiếng súng vang lên. Mấy cái tại hành lang bên trên chạy lữ khách trực tiếp bị Dạ Trạ Dị mở súng bắn giết, ngã trên mặt đất. Dạ Trạ Dị sắc mặt lên cốc, giết mấy người này liền cùng giết mấy con gà, sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động. A a, cứu mạng a. Ở đây các lữ khách đều dọa điên, lớn tiếng thét chói tai vang lên. Dạ Trạ Dị lạnh lùng quét mắt trên máy bay tất cả lữ khách, tức giận nói, đều mẹ hắn cho ta an tĩnh chút. Nếu ai còn dám gọi bậy loạn động, ta liền băng ai. Nghe tới Dạ Trạ Dị lời nói, các lữ khách đều ngậm miệng lại, câm như hến, không còn dám lên tiếng, lại không dám lộn xộn nữa. Bọn hắn là thật sợ hai mấy cái này phần tử khủng bố một cái khó chịu, trực tiếp mở súng giết chết bọn hắn. Sau đó, Dạ Trạ Dị hướng phía người da đen kia tráng hán đi tới, cười ha hả cùng người da đen này tráng hán ôm một cái, nói, ha ha,
Sản Trệ, ta nhị ca, đã lâu không gặp, để ngươi thụ bị khuất. Tam đệ, ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị ở phi cơ đáp xuống Hoa Hạ sau lại chuẩn bị cứu ta, không nghĩ tới các ngươi ở trên máy bay liền chuẩn bị động thủ. Tên là Sản Trệ tráng hán ra đen nói. Nhị ca, đại ca nói, tại Hoa Hạ cứu người quá không an toàn, cho nên chúng ta chỉ có thể ở trên máy bay triển khai nghị cách cứu viện. Già cha gì về nói, không có bị người nào để mắt tới a. Sản Trệ cảnh giác hỏi. Yên tâm đi, nhị ca, cái này cả bộ máy bay đều bị chúng ta bắt cóc, ngay cả cơ trưởng đều là chúng ta người. Mà lại, chúng ta đã cắt ra cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, không có người để mắt tới chúng ta. Già cha gì cười về nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Sản Trệ cười hắn nhẹ gật đầu. Nhị ca, đã lâu không gặp, đi, chúng ta đi khoang hạng nhất uống một chén. Già cha gì đề nghị nói. Tốt. Sản Trệ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía khoang hạng nhất đi đến. Bất quá, Già cha gì tại tiến vào khoang hạng nhất thời điểm, hắn quay đầu hướng mấy cái tiểu đệ phân phó một câu, cho ta đem bọn hắn trên thân điện thoại cùng một chút thông tin trang bị đều thu lại. Vâng. Mấy cái tiểu đệ gật gật đầu, sau đó cầm mấy cái lớn bao ra, bắt đầu từng cái thu các lữ khách điện thoại máy tính cùng thông tin trang bị. Đối với Già cha gì tại sao phải đem tất cả điện thoại cùng máy tính lấy đi, người da trắng nam tử cũng minh bạch là có ý gì. Đặc biệt là giống bạ tổ hạ dạng này đại hình tổ chức khủng bố, đối với mình an toàn đề phòng càng thêm coi trọng. Mà lại, trải qua một phen phân tích, người da trắng nam tử cũng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra, hẳn là Hoa Hạ đặc chiến đội bắt lấy bạ tổ hạ nhị đưa ra, cho nên bạ tổ hạ nhân tài chủ hoạch lần này nghĩ cách cứu viện. Về phần mình bọn người, hoàn toàn là không giải thích được nhận liên lụy. Mà lại, lấy bạ tổ hạ tổ chức tác phong làm việc, bọn hắn quan tâm chỉ là tổ chức mình người, về phần những người khác tính mệnh, bọn hắn hoàn toàn sẽ không để ý nhìn như vậy đến, cái này toàn bộ trên máy bay người chỉ sợ đều rất nguy hiểm. Một khi đến bạ tổ hạ tổ chức căn cứ, kia bạ tổ hạ tổ chức người khẳng định sẽ đem trên máy bay người một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Người da trắng nam tử nhíu mày, nghĩ thầm, xem ra cần phải tìm cơ hội cùng lão đại lấy được liên lạc. Trên máy bay các lữ khách lo lắng cho mình bị giết, đều rất phối hợp địa giao ra điện thoại di động cùng máy tính cùng thông tin trang bị, có thậm chí đem trên thân thứ đáng giá đều nhét tiến vào đại hán người da đen bao ra bên trong. "Tiểu tử, đến ngươi." Lúc này, một người da đen đại hán đi đến cái kia người da trắng nam tử trước người. "Ách, toàn bộ đều muốn giao sao?" Người da trắng nam tử cười ha hả hỏi. "Nói nhảm." Đại hán người da đen không kiên nhẫn giống một cú họng. "Tốt tốt tốt, ta giao, đừng nóng giận nha." Người da trắng nam tử nết miệng cười một tiếng. Sau đó đưa điện thoại di động cùng một cái máy tính bảng thả tiến vào đại hán người da đen bao ra bên trong. "Trên người ngươi không có cái khác thông tin trang bị đi?" Đại hán người da đen hỏi một câu. "Không có a, nếu là không tin ngươi có thể lục soát." Người da trắng nam tử giang tay ra. Đại hán người da đen luôn cảm thấy cái này người da trắng nam tử có điểm gì là lạ, thế là hắn hay là lục soát một chút nam tử thần, tại xác định không tìm được cái khác thông tin trang bị về sau, liền đi tới phía sau một cái chỗ ngồi, nói: "Ngươi, đưa di động máy tính cùng thông tin trang bị đều giao ra." Cái này Hoa Hạ nam tử mặc một thân vợ xạ sở trang phục bình thường, dáng người thẳng, dáng dấp vẫn còn tính anh tuấn. Hắn nuốt một cái yết hầu, cười theo, nói: "Cái này, vị đại ca này, ta điện thoại di động này thế nhưng là tư nhân định tố bản số lượng có hạn a, rất đắt, mà lại ta vừa mới nắm bắt tới tay không lâu, có thể hay không giao a?" Những người khác nghe tới cái này Hoa Hạ nam tử, đều cảm thấy có chút buồn cười, đây là cái này bữa bức a. Mệnh đều nhanh muốn không có, còn tại hồ một cái điện thoại di động. "Không giao." Đại hán người da đen trực tiếp đem tay súng chống đỡ tại trên trán của người đàn ông này, hung thần ác sát mà nói: "Ngươi có thể thử một chút." Cái này Hoa Hạ nam tử toàn thân run rẩy, gượng cười nói: ta giao. Chẳng được bao lâu, mấy hắc nhân đại hán liền đem trên người mọi người thông tin thiết bị đều lấy đi. Về sau, mấy cái này đại hán người da đen liền bưng súng đứng tại cabin bên trong, có tại hành lang bên trên dục dịch giám thị tất cả lữ khách nhất cử nhất động. Cabin bên trong mùi máu tươi tràn ngập, trên đất máu tươi cùng thi thể kích thích mỗi người thị giác cùng khứu giác, dọa đến tất cả mọi người an điểm ngồi tại vị đưa bên trên, thở mạnh cũng không dám một cái. Tất cả mọi người ánh mắt trống rỗng cùng chết lặng, ta không biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Lúc này, Hạ Khả Hinh đã sợ đến thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nàng mím thật chặt cánh môi, tâm lý lại là sợ hãi, lại là bị khuất. Mình chẳng qua là nghĩ về Hoa Hạ tham gia thời trang triển lãm hội, thuận tiện thăm hỏi một chút người nhà của mình cũng thích người, nhưng nào biết nói, ở trên máy bay còn có thể gặp được phần tử khủng bố. Lúc này, một bên Bợ Lỷ vươn tay nắm thật chặt Hạ Khả Hinh tay, cho nữ hài một cái ánh mắt khích lệ, nhỏ giọng nói: "Khả Hinh, đừng sợ, chúng ta nhất định không có việc gì." "Ừm." Hạ Khả Hinh thấy Bợ Lỷ đang vì mình cổ vũ động viên, nhẹ gật đầu, để cho mình kiên cường. Chương 2192, đợi làm thịt cứu non. Chương 2192, đợi làm thịt cứu non. Khoảng 10 giờ đêm, màn đêm bao phủ, một khung máy bay đáp xuống một cái thành nhỏ vùng ngoại thành trên đất trống. Cái này bên trong bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một cỗ cỡ lớn xe hàng cùng mấy chiếc xe dịp dừng ở chỗ ấy. Tại trước xe, đứng mười mấy người tráng hán da đen, mỗi người tay bên trong đều bưng súng, sắc mặt hung hãn, tràn đầy túc sát chi khí. Đứng tại phía trước nhất là một cái vóc người cao lớn, trên cổ mang theo một đầu đại kim dây xích tráng hán da đen. Người da đen này tráng hán tên là Lo Dần Sở, là bạ tổ hạ tổ chức tứ đương gia. Nhị ca cùng tam ca hẳn là đến, bọn tiểu nhị, đi, chúng ta đi qua đi. Lo Dần Sơ phất phất tay, mang theo mười mấy người, hướng phía máy bay hạ xuống địa phương đi đến. Lúc này, ở trên máy bay, các lữ khách nhìn ngoài cửa sổ, mỗi một cái đều là một mặt một bức, ta không biết cái này bên trong là địa phương nào. Lão sư, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Hạ Khả Hinh nhìn về phía Bợ Ly, hỏi một câu. Bợ Ly nhìn một chút ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, nhàn nhạt nói, trước kia ta giống như tới qua cái này bên trong hẳn là Nam Phi Tây Bộ một cái biên giới thành nhỏ phở y bảo. Nam Phi. Hạ Khả Hinh sững sờ, nói, vậy bọn hắn làm sao đem chúng ta đưa đến nơi này rồi? Bợ Ly nhíu nhíu mày lại, nói, xem ra cái này cái gì bạ tổ hạ tổ chức căn cứ hẳn là ngay tại cái này bên trong. Bởi vì cái này bên trong tương đối nghèo khó cùng lạc hậu, thường xuyên phát sinh bạo lực cùng phạm tội sự kiện, cho nên ngay cả nơi đó chính phủ đều quản không được. Ta nghĩ chính là bởi vì cái này bên trong là việc không ai quản lý khu vực, cho nên cái này bạ tổ hạ tổ chức căn cứ mới có thể xây ở nơi này đi. Lão sư, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy a? Hạ Khả Hinh tò mò hỏi. Bỡ Lì cười cười, trong mắt hiện ra một vòng luyến tiếc thần sắc, nói, trước kia ta cũng không phải là EOR danh dự phó hiệu trưởng, chỉ là một cái tự do chuyên gia thiết kế thời trang. Mà ta cùng Diệp tiên sinh lần thứ nhất gặp nhau cũng là tại thành phố này. Lúc ấy ta tại Phở Y Bảo thành phố này du lịch thời điểm, không cẩn thận bị người nơi này con buôn bắt lại. Lúc ấy, Diệp tiên sinh thật giống như là muốn tại cái này bên trong chấp hành nhiệm vụ gì, vừa vặn đi ngang qua thành phố này, cho nên thuận tay đã cứu ta. Hạ Khả Hinh ngơ ngác nhìn Bỡ Lì, tâm lý cuối cùng là minh bạch. Khó trách Diệp Phi Ca sẽ nhận biết Bỡ Lì, nguyên lai hai người còn có dạng này một đoạn nguồn gốc. Lão sư, kia Diệp Phi Ca đến cái này bên trong đến cùng là muốn chấp hành nhiệm vụ gì a? Hạ Khả Hinh hỏi. Thật giống như là muốn giết một cái gì tổ chức thủ lĩnh cái gì, về phần hắn đến tột cùng muốn giết ai, ta cũng không rõ lắm. Bỡ Lì lắc đầu, nói, kia cũng là thật nhiều năm trước sự tình, ta cũng không quá nhớ được. Nha. Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, xem ra chính mình đối Diệp Phi Ca hiểu rõ hay là quá ít. Nơi này là nơi nào? Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi cái kia bên trong? Mau thả chúng ta, ta muốn về nhà. Các ngươi đây là phạm tội, cảnh sát là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng lúc này, cabin bên trong lại bắt đầu trở nên ồn ào. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Nơi này chính là chúng ta bạ tổ hạ vương quốc, nhưng không có cái gì cảnh sát. Cho nên, thành thật một chút, đều đi xuống cho ta. Lúc này, cabin bên trong mấy hắc nhân đại hán bưng súng, hướng về phía các lữ khách bô bô địa gào thét lớn. Đối với không nghe lời, mấy cái này đại hán người da đen trực tiếp dùng súng nện, dùng chân đạp, đem nó đuổi xuống máy bay. Các lữ khách cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn dưới mặt đất máy bay. Tất cả mọi người, cho ta đứng vững. Nếu ai dám chạy, ta liền cái thứ nhất băng ai. Một người da đen đại hán thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Anh, hướng về phía những này các lữ khách uy hiếp một câu. Các lữ khách không còn dám nói nhiều một câu, chỉ có thể run lẩy bẩy địa đứng tại kia bên trong. Trên máy bay người đều chạy xuống đi. Gia Trạ Dị hướng một người da đen đại hán hỏi một câu. Đều đã chạy xuống. Người da đen kia đại hán cung kính về nói. Ừm. Gia Trạ Dị nhẹ gật đầu, sau đó đối một bên sạn trên nói, nhị ca, tứ đệ bọn hắn đến. Ha ha, nhị ca, đã lâu không gặp, các huynh đệ muốn chết ngươi. Lo Dần Sờ cười ha ha lấy đi tới, cùng Sản Trệ ôm một cái. Sản Trệ cười cười, nói, tứ đệ, đại ca đâu? Đại ca đi bên ngoài có việc, ngày mai hẳn là liền trở lại. Lo Dần Sờ trả lời một câu, sau đó quét mắt sau lưng hơn 60, 70 người, bĩu môi nói, tam ca, bất quá là để ngươi nghĩ cách cứu viện nhị ca, này làm sao lại bắt trở lại nhiều người như vậy à? Chẳng lẽ đem bọn hắn bắt trở lại, còn muốn nuôi à? Nuôi cái rắm. Ha ha, trong này không chỉ có rất nhiều trẻ tuổi tiểu hỏa tử còn có không ít trẻ tuổi cô nàng, ta nghĩ Sử tiểu thư hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vậy những này lao nhân làm sao bây giờ? Sử tiểu thư tên kia chắc chắn sẽ không muốn. Lo Dần Sờ nói. Vậy liền trực tiếp giết. Gia Trạ Dị hời hợt nói. Lúc này, ở đây các lữ khách nghe tới hai người này đối thoại, từng cái dọa đến trái tim đều nhanh bạo chết, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Những người này lại muốn đem bọn hắn bán cho bọn buôn người, còn muốn đem tất cả lao nhân cho giết chết. Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Thế nhưng là, đối diện với mấy cái này nhân cao mã đại, thân thể cường tráng, trong tay còn cầm súng ra hỏa, bọn hắn cũng không dám phản kháng, chỉ có thể làm dê đợi làm thịt. Được rồi, đừng cho chuyện, chúng ta trở về đi. Sản Trệ phất phất tay, nói câu. Tốt. Gia Trạ Dị cùng Lo Dần Sờ nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn này đại hán người da đen đem tất cả mọi người đuổi kịp chiếc kia cỡ lớn xe hàng, cũng một mực đóng lại xe hàng cửa sắt lớn. Không đầy một lát, lớn xe hàng cùng mấy chiếc xe dịp liền rời đi cái này bên trong. Lúc này, tại xe hàng tòa xe bên trong. Tòa xe bên trong 10 điểm âm u, chỉ có một chút hào quang nhỏ yếu xuyên tấu qua tòa xe khe hở chiếu vào. Tất cả mọi người ngồi dưới đất, toàn thân phát run, không nói một lời, ánh mắt chết lặng, chỉ có vẻ tuyệt vọng. Lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Những người này muốn đem chúng ta bán đi. Hạ Khả Hinh trong mắt ngậm lấy nước mắt, thấp giọng nghẹn ngào nói. Những học sinh khác cũng đều nhìn về phía Bờ Ly, bọn hắn đều là tháp ngà bên trong học sinh, nào có trải qua những sự tình này. Cho nên, bọn hắn hiện tại duy một chủ tâm cốt chính là Bờ Ly. Bờ Ly mặc dù cũng rất sợ hãi, thế nhưng là, nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cầm nắm đấm cho mọi người đọc biên. Các bạn học, mọi người nhất định phải tỉnh lại, kiên cường, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp thoát đi cái này bên trong. Thoát đi, làm sao thoát đi à? Cái này bên trong khắp nơi đều là bọn hắn người, chúng ta căn bản trốn không thoát. Cái kia mặc một thân vợ xa xơ, có chút anh tuấn đùa bước xoáy ca biểu môi tiếp câu. Người câm miệng cho ta. Đừng tại đây bên trong hù dọa học sinh của ta. Bỡ Lì hướng về phía cái này đùa bước xoáy ca giống một tiếng. Mỹ nữ, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta ngậm miệng, ngậm miệng. Đùa bước xoáy ca rụt cổ một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn, sắc mặt rất bình tĩnh người da trắng nam tử, dùng lưu loát tiếng Anh nói, ha ha, xoáy ca, ngươi là người địa phương nào a? Đều cái gì? nhận thức một chút thôi. Người da trắng nam tử nhưng không có để ý tới gia hỏa này, mà là duỗi ra một ngón tay, đặt ở trong lỗ tai móc móc. Mặc dù hắn nộp lên điện thoại di động cùng máy tính, nhưng ở lỗ tai hắn bên trong lại kề cận một cái hơi tiểu nhân, chỉ có móng tay một lớn nhỏ thông tin trang bị, không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Người da trắng nam tử dùng ngón tay mở ra cái này thông tin trang bị, sau đó che miệng, thấp giọng dùng tiếng Pháp nói, "Lão đại, ta là Liệp Ảnh." "Liệp Ảnh, ta không phải để ngươi tùy thời bảo hộ Hạ tiểu thư a, có chuyện gì a?" Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. "Lão đại, ta đích xác là tại bảo vệ Hạ tiểu thư, bất quá, tại đi Hoa Hạ trên máy bay, xảy ra chút vấn đề." "Vấn đề gì?" "Lão đại, sự tình là như vậy." Ngay tại người da trắng nam tử đang chuyên tâm trò chuyện thời điểm, một bên Hoa Hạ đùa so xoái ca buồn bực nói, "Ha ha, ca môn, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì a? Dù sao hiện tại nhàm chán, chúng ta nhận thức một chút thôi. Coi như đến lúc đó thật bị bán đi làm khổ lực, chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, không phải?" "Ách, không đúng, ngươi là người ngoại quốc, hẳn là ta không biết chúng ta Tống gia." Chương 2193, tự mình đi qua. Chương 2193, tự mình đi qua. "Liệp Ảnh, ngươi bên kia là ai đang liễu giễu điệu nói không ngừng?" Có chút nhao nhao, để hắn mở miệng. Trong máy bộ đàm truyền đến một đạo không vui thanh âm. "Vâng, lão đại." Danh hiệu Liệp Ảnh người da trắng nam tử về một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tống Giai Hàng. "Ca môn, ngươi có phải hay không bị hù dọa a? Bằng không, ngươi vừa rồi làm sao một mực tại lẩm bẩm nói không ngừng, ta nói với ngươi lời nói ngươi nghe được không a?" Tống Giai Hàng hỏi. "Không nghe thấy." Liệp Ảnh lắc đầu. "A, không nghe thấy a, đã không nghe thấy, vậy ta lặp lại lần nữa. Ta gọi Tống Giai Hàng, năm nay 23 tuổi, trước đó một mực tại nước Pháp học nghệ thuật." Nghe tới Tống Giai Hàng lại bắt đầu lại nhải cả ngày điều nói, Liệp Ảnh khuôn mặt con chim chấn động một cái, khóe miệng giật một cái, hét lớn một tiếng, "Ta thực tế là nhận không được." Vừa mới nói xong, ầm. Liệp Ảnh trực tiếp quát tay, một bàn tay đánh vào Tống Giai Hàng trên nó. Tống Giai Hàng tiếng nói im bặt mà dừng, ngay sau đó, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghe đến bên này động tĩnh, toa xe bên trong cái khác lữ khách đều hướng phía Liệp Ảnh nhìn lại. Liệp Ảnh cười hắc hắc, nói, "Ha ha, bọn tiểu nhị, không có việc gì, gia hỏa này có chút quá ổn, ta để hắn ngủ một hồi." Những người khác cũng không quản thêm nhàn sự, hiện tại bọn hắn ngay cả mình đều quản không được, đâu còn có tâm tư đi quản người khác, tất cả quay đầu, không có lại đi để ý tới Liệp Ảnh. Bất quá, một bên Bợ Lý lại là nghi hoặc mà liếc nhìn Liệp Ảnh. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cảm giác cái này người da trắng nam tử cùng những người khác có chút khác biệt, khi cái khác người đều lâm vào khủng hoảng, sợ hãi thét lên thời điểm, chỉ có nam tử này rất bình tĩnh. Cái này người da trắng nam tử rốt cuộc là ai? Ngay tại Bợ Lý ngờ vực vô căn cứ Liệp Ảnh thân phận lúc, Liệp Ảnh đã đem bên này phát sinh sự tình chuyển cáo cho máy truyền tin người bên kia. "Ta nhìn bạ tổ hạ tổ chức người quả thực chính là muốn chết, dám bắt vương nữ nhân." Máy truyền tin bên kia truyền đến một đạo trầm thấp, mang theo nồng đậm sát khí thanh âm, sửng sốt để Liệp Ảnh nhịn không được run rẩy. Liệp Ảnh nuốt một cái ít hầu, nói, "Lão đại, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào?" "Ngươi bây giờ cái gì cũng đừng làm, bảo trì ngươi định vị, tùy thời bảo vệ tốt Hạ tiểu thư là được, ta sẽ đem việc này báo cho vương, để vương đến định đoạt." "Vâng, lão đại." Liệp Ảnh cung kính đáp lại một tiếng. Hoa Hạ thời gian, chừng 10 giờ sáng. Linh Hải thành phố, đệ nhất bệnh viện nhân dân một gian VIP săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong. Thái viện trưởng chính tựa ở bên giường, mang trên mặt nụ cười tự ái, đang cùng Diệp Phi cùng Liêu Y Y trò chuyện. Diệp Phi một bên gọt lấy quả táo, vừa cười nói, "Thái viện trưởng, tiếp qua 2 tuần lễ, ngài liền có thể xuất viện." Thái viện trưởng nhẹ gật đầu, hơi xúc động mà nói, "Thật không nghĩ tới, có một ngày, lao bà tử ta lại có thể giống người bình thường đồng dạng, kế tiếp theo sống sót." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Thái viện trưởng, ngài tâm địa thiện lương, nuôi dưỡng nhiều như vậy cô nhi, làm nhiều như vậy việc thiện, liền xem như lao tiên, cũng không nỡ mang ngài đi à." "Đúng thế, Thái viện trưởng, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi." Liêu Y Y cười hì hì nói, "Nha đồng đốc, sống lâu trăm tuổi có cái gì tốt, sống lâu như thế sẽ chỉ bị người ghét bỏ." Thái viện trưởng nói, "Thái viện trưởng, ta sẽ không ghét bỏ ngài, ta phát thệ ta sẽ chiếu cố ngài cả một đời." Liêu Y Y rất chân thành địa nói. Nghe tới Liêu Y Y lời nói, Thái viện trưởng thoải mái địa nở nụ cười. Diệp Phi đem trái táo gọt xong đưa cho Thái viện trưởng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Thái viện trưởng, nếu không ngài xuất viện, ta mang ngài đi một cái phong cảnh như vẽ địa phương dưỡng lão à? Kia là tại trên một hòn đảo, phong cảnh rất đẹp, khí hậu nghi nhân, mà lại trên đảo cư dân làm người đều rất hòa thuận. Ngài đi kia bên trong, ta cam đoan ngài không lo ăn uống, mà lại sẽ trôi qua rất hạnh phúc." Mà Diệp Phi nói tới đảo tự nhiên là Di Thất Chi đảo, đem Thái viện trưởng đưa đến nơi đó đi, mình cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Thái viện trưởng nhìn xem Diệp Phi, ôn hòa nói, "Tiểu Diệp, ta biết ngươi tại vì lao bà tử ta suy nghĩ, muốn để ta an tâm dưỡng lão. Thế nhưng là, hiện tại trời xanh viện mồ côi chỉ dựa vào Y Y Y một người, cũng đội vàng không đến, cho nên, sau khi xuất viện, ta chuẩn bị đi giúp Y Y Y bận điệu. Mà lại, ta cũng quen thuộc tại thành phố này sinh hoạt, cái này bên trong có lao bằng hữu của ta. Ngươi nếu là đột nhiên đem ta đưa đến một cái nhân sinh địa không quen địa phương, ta sẽ rất không quen." Diệp Phi nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không có cưỡng cầu nữa, nói, "Vậy được rồi, Thái viện trưởng, ta tôn trọng ngài lựa chọn." Sau đó, Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y bồi tiếp Thái viện trưởng nói một lát lời nói, liền rời đi bệnh viện. "Y Y Y, hiện tại đã là giữa trưa, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi." Diệp Phi đề nghị nói. "Được." Liêu Y Y Y nhẹ gật đầu, sau đó chớp mắt to nhìn xem Diệp Phi, nói, "Diệp Phi ca, ngươi vừa rồi cùng Thái viện trưởng nói cái kia cảnh sát nghi nhân, phong cảnh như vẽ địa phương ở đâu à? Diệp Phi cười cười, nói, cái chỗ kia tên là Di Thất Chi Đảo cũng là chính ta đảo.
Cái gì?
Liêu Y Y kinh ngạc mở to con mắt, bất khả tư nghị nói, Diệp Phi ca, ngươi lại còn có thuộc về mình đảo?
Đúng à, cái này có cái gì ly kỳ?
Hiện tại cũng có rất nhiều phú hào có mình đảo, chỉ bất quá, bọn hắn đảo cùng ta đảo không có cách nào so.
Diệp Phi nhún vai, rất tùy ý địa về câu.
Diệp Phi ca, vậy ngươi lúc nào thì có thể mang ta đi nhìn xem nha?
Liêu Y Y kích động nói,
lúc nào có thời gian, ngươi muốn đi, ta liền dẫn ngươi đi.
Diệp Phi cười về nói,
một lời đã định nha.
Tốt, một lời đã định.
Diệp Phi gật đầu cười.
Hai người một đường trò chuyện, bất chi bất giác liền đến một nhà hàng.
Cùng một chỗ ăn xong bữa sau bữa cơm trưa, Diệp Phi liền đem Liêu Y Y đưa đến viện mồ côi.
Sau đó, Diệp Phi lái xe thẳng đến Khuynh Thành Quốc tế.
Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi trở lại phòng làm việc của mình, chuẩn bị chơi hai thanh trò chơi thời điểm, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động.
Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Án Trờ Nẩn đánh tới.
Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?
Dù sao, hiện tại là Chư Thần Liên Minh cùng Thượng Cổ Liên Minh trở mặt thời kỳ, mình thân là Thượng Cổ Liên Minh minh chủ, lần trước còn giết ba cái thần đồ, xem như triệt để cùng Chư Thần Liên Minh đứng tại mặt đối lập. Cho nên, Diệp Phi thật đúng là lo lắng, Chư Thần Liên Minh sẽ đối với mình các huynh đệ hạ thủ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại.
Án Trờ Nẩn, có chuyện gì không?
Diệp Phi trực tiếp hỏi câu.
Lão đại, Hạ tiểu thư xảy ra chuyện.
Án Trờ Nẩn giọng trầm thấp chuyển tới.
Hạ Khả Hinh.
Diệp Phi trong lòng giật mình, nghi hoặc mà nói, Hạ Khả Hinh không phải ngươi phái người tại bảo vệ à? Như thế nào lại xảy ra chuyện?
Lão đại, ta đích xác có phái người tháng 2 năm 40 giờ bảo hộ Hạ tiểu thư.
Thế nhưng là, hôm qua Hạ tiểu thư đi theo bạn học của nàng cùng lao sư trước khi đến Hoa Hạ tham gia trang phục triển lãm hội trên đường, lại trên máy bay xảy ra chuyện, đây cũng là ta cùng Liệp Ảnh không ngờ đến sự tình.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cùng ta cẩn thận nói một chút.
Diệp Phi biến sắc, cau mày, thanh âm đều trầm xuống.
Vâng, lão đại.
Hàn Trờ Nẩn đáp lại một tiếng, sau đó đem chuyện đã xảy ra đều báo cho Diệp Phi.
Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng.
Vỡ lì cùng Hạ Khả Hinh nha đầu này cũng quá không may đi, ngồi cái máy bay còn có thể gặp được cướp máy bay, hơn nữa còn cùng bạ tổ hạ người quấy lại với nhau.
Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?
Hàn Trờ Nẩn hỏi, đám này phần tử khủng bố nhưng mà cái gì đều làm ra được, chúng ta nhất định phải nhanh đi nghĩ cách cứu viện Hạ tiểu thư cùng Vỡ lì tiểu thư.
Diệp Phi nhíu nhíu mày, lúc này hạ quyết định, nói, ngươi bây giờ liền đem Liệp Ảnh phát cho ngươi định vị phát cho ta.
Lão đại, ngài muốn đích thân đi qua sao?
Đúng thế.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Hạ Khả Hinh cùng Bỡ Lì đều là bằng hữu của ta, ta tự mình đi qua tương đối yên tâm.
Tốt ta, lão đại, vậy ta hiện tại liền đem định vị phát cho ngươi.
Diệp Phi ừ một tiếng, liền cúp điện thoại.
Sau đó, Diệp Phi cũng không có ở văn phòng quá nhiều lợi, mà là trực tiếp tiến về văn phòng tổng giám đốc, chuẩn bị nói với Cố Khuynh Thành một chút lại rời đi.
Đi tới văn phòng thời điểm, liền thấy Cố Khuynh Thành ngay tại làm việc, mà Cố Tiểu Nhiễm nha đầu này chính tựa ở trên ghế salon, cầm trong tay một đài laptop ngay tại ăn gà.
Chương 2194, Man Hoang Bộ Lạc.
Chương 2194, Man Hoang Bộ Lạc.
Bởi vì thi đại học kết thúc, nguyện vọng cũng lấp, Cố Tiểu Nhiễm nha đầu này cũng coi là triệt để giải phóng, ba ngày hai đầu liền hướng công ty chạy.
Diệp Phi, làm sao ngươi tới, có chuyện gì không?
Cố Khuynh Thành ngẩng đầu hỏi.
Lúc này, Cố Tiểu Nhiễm thấy Diệp Phi đến, liền tranh thủ thời gian lấy xuống tai nghe, vểnh hai, muốn nghe xem Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi đang nói cái gì.
Khuynh Thành, ta hôm nay muốn đi một chuyến Nam Phi, đến nói với ngươi một tiếng.
Diệp Phi nói.
Đi Nam Phi.
Cố Khuynh Thành sững sờ, nói, ngươi đi Nam Phi làm gì?
Ngươi hẳn là còn biết Hạ Khả Hinh à?
Diệp Phi hỏi.
Biết à, Khả Hinh sao rồi?
Cố Khuynh Thành nói.
Diệp Phi bất đắc dĩ giang tay ra, nói, lúc đầu Khả Hinh làm EOG thiết kế học viện đại biểu một trong, là chuẩn bị đến Hoa Hạ tham gia trang phục triển lãm hội, thế nhưng là, nhưng không ngờ nửa đường bị một cái tổ chức khủng bố cho bắt cóc đi. Cho nên, ta hiện tại muốn đi qua một chuyến, đem nàng mang về.
Kia Khả Hinh có thể bị nguy hiểm hay không?
Cố Khuynh Thành lo âu nói.
Hội.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, cái kia tổ chức khủng bố ra hỏa đều là từng cái giết người như ngoé ra hỏa, nếu như không nhanh chóng chạy tới, Khả Hinh khẳng định sẽ có nguy hiểm.
Vậy ngươi còn sững sờ tại cái này làm gì, còn không mau đi.
Cố Khuynh Thành giọng dịu dàng quát to một tiếng.
Vâng vâng vâng, ngươi đừng như vậy khẩn trương a, ta cái này liền đi.
Diệp Phi liên tục gật đầu, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi.
Phi ca, ta cũng muốn đi.
Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp đem máy tính ném ở trên ghế salon, đứng lên.
Không được đi.
Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành chăm miệng một lời địa nói câu.
Cố Tiểu Nhiễm bẹp miệng, nói, vì cái gì a?
Diệp Phi là đi cứu người, ngươi đi cùng làm gì, quấy rối sao?
Cố Khuynh Thành nhíu mày nói.
Ta cũng có thể hỗ trợ mà.
Cố Tiểu Nhiễm quẹt miệng nói.
Ta nói không được đi, chính là không được đi.
Cố Khuynh Thành không cho cự tuyệt địa nói.
Phi ca, ngươi liền dẫn người ta đi nha.
Cố Tiểu Nhiễm ôm Diệp Phi cánh tay, nũng nịu nói.
Tiểu Nhiễm, ta lần này thật không phải là đi ra ngoài chơi, lần sau, ta nếu là đi ra ngoài chơi, lại mang ngươi được không?
Diệp Phi bất đắc dĩ nói.
Cố Tiểu Nhiễm thấy Cố Khuynh Thành đang lườm mình, đành phải nhẹ gật đầu, nói, tốt à, không đến liền không đi chứ sao?
Nói, Cố Tiểu Nhiễm liền thở phì phò ngồi tại trên ghế salon.
Khuynh Thành, vậy ta đi trước.
Trên đường cẩn thận.
Tốt.
Diệp Phi mỉm cười, sau đó quay người rời đi văn phòng.
Đi tới công ty cổng, Diệp Phi ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến sân bay. Đến sân bay về sau, Diệp Phi trực tiếp ngồi lên một chuyến sớm nhất bay hướng Nam Phi chuyến bay, thẳng đến Nam Phi. Ở vào châu Phi Đông Bắc Bộ, có một cái từ hai mấy người lớn bộ lạc nhỏ chỗ tạo thành vương quốc. Cái này vương quốc tên là Maladan, quốc vương chính là trên thế giới này thập đại vương giả bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Man Hoang Lãnh Chúa. Bởi vì Man Hoang Lãnh Chúa tại toàn bộ châu Phi, thậm chí là trên toàn thế giới lực ảnh hưởng quá lớn, cho nên Man Hoang Lãnh Chúa tại Maladan thành lập vương quốc của mình, cũng không ai dám công phục. Lúc này, chính vào rạng sáng 5 giờ trái phải. Tại Maladan vương nước, lớn nhất bộ lạc Man Hoang bộ lạc một mảnh rộng lớn trong rừng rậm. Một đạo người mặc da thú, làn da ngăm đen, dáng người hùng tráng nam tử trong rừng rậm phi tốc phi nước đại. Tại đạo thân ảnh này phía trước thì là có một đầu thể mập bụng về tê giác đang liều mạng hướng về phía trước chạy trốn, chỗ trải qua địa phương giống như bị máy đuổi đất ép qua. Mà cái này ở hậu phương đuổi theo nam tử chính là Maladan quốc vương, cũng là tất cả bộ lạc thủ lĩnh Man Hoang Lãnh Chúa. Man Hoang Lãnh Chúa mỗi ngày đều sẽ đến trong rừng rậm đi săn, cũng đem đánh tới con mồi phân cho bộ lạc những người khác. Bởi vì Man Hoang Lãnh Chúa là người hào sảng hào phóng, cho nên tất cả bộ lạc người đều rất kính yêu hắn. Ha ha, tiểu nhị, đừng chạy a. Man Hoang Lãnh Chúa thân như hùng trùng, hô to một tiếng, sau đó không tiếp tục kế tiếp theo truy, mà là hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Ba. Một đạo sấm rền thanh âm vang lên. Chỉ gặp trên đất bùn đất lõm xuống dưới hai đạo dấu chân thật sâu, mà Man Hoang Lãnh Chúa thì là thân thể bay lên không, như là một viên to lớn như đạn tháo, bắn ra ngoài. Bạch. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Man Hoang Lãnh Chúa kia thân thể hùng tráng tại không trung bốc lên một tuần, sau đó ba ba hai tiếng, vững vàng đứng trên mặt đất, ngăn tại đầu này tê giác trước mặt. Đầu này tê giác từ Man Hoang Lãnh Chúa trên thân phát giác được khí tức nguy hiểm, cho nên trong con ngươi của nó hiện ra như dã thú hung mang, ngẩng đầu bên trên giác, tùy thời chuẩn bị hướng Man Hoang Lãnh Chúa phát động tiến công. Man Hoang Lãnh Chúa cởi hướng đầu này tê giác ngoắc ngón tay, nói: "Tới đi, tiểu nhị." Đầu này tê giác cảm giác mình nhận khiêu khích, tê minh một tiếng, hướng thẳng đến Man Hoang Lãnh Chúa va chạm quả thứ. Loảng xoảng bang. Nó mỗi chạy một bước, mặt đất đều đi theo chấn động một chút, lực lượng không thể khinh thường. Nhưng mà, khi tê giác va chạm khi đi tới, Man Hoang Lãnh Chúa chỉ là cười cười, hai chân hướng trên mặt đất lại là đạp một cái, đàng không mà lên. Đầu này tê giác vừa hụt, trên đầu giác trực tiếp đâm vào Man Hoang Lãnh Chúa sau lưng có người thành niên cái eo thô trên đại thụ. Nhưng mà, cái này khỏa tráng kiện đại thụ căn bản không nhịn được đầu này tê giác mãnh liệt va chạm, trực tiếp răng rắc một tiếng, bị đục gãy, ngã trên mặt đất. Khi đầu này tê giác phát giác được mình tiến công thất bại lúc, lập tức chuẩn bị quay người, tiếp tục công kích. Nhưng Man Hoang Lãnh Chúa lại là tại sau khi rơi xuống đất, một cái bước xa xông lên trước, dùng hai tay ôm lấy đầu này tê giác thân thể, sau đó hai tay phát lực, trực tiếp đem đầu này nặng đến 4 tấn trái phải tê giác bế lên. Lập tức, Man Hoang Lãnh Chúa đem tê giác ôm về sau, đột nhiên hướng phía trước ném ra ngoài. Bá một tiếng, như là ném ra một cái nặng nề lớn sắt đá. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ tung vang lên, chỉ gặp phía trước 5-6 quả tráng kiện đại thụ toàn bộ bị tê giác đụng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó lại là vang một tiếng vang thật lớn, tê giác tại đụng ngã mấy cây đại thụ về sau, nặng nề địa ném xuống đất. Tê giác làn da cứng cỏi như sắt, mặc dù nhận to lớn xung kích, nhưng không có thụ thương. Chỉ bất quá, cái này một cái mánh quẳng, hay là quẳng đau nó. Tê giác kêu gào lấy từ dưới đất dây rủa lấy bò lên, sau đó lại đổ hướng phía Man Hoang Lãnh Chúa va chạm quá khứ. Tiểu nhị, trò chơi đến đây là kết thúc. Khi tê giác xông lại sát na, Man Hoang Lãnh Chúa hữu quyền một nắm, chấn động ra một đạo lực lượng cuồng bạo gợn sóng, sau đó đông nhiên một quyền nện ở tê giác trên đầu. Giang giác. Một đạo rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Đầu này tê giác trực tiếp bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất về sau, kêu rên vài tiếng, liền bật khí. Man Hoang Lãnh Chúa phủi tay, sau đó đi lên trước một tay nâng lên tê giác, quay người hướng phía rừng rậm bên ngoài đi đến. Tại đi hướng rừng rậm phía ngoài trên đường, Man Hoang Lãnh Chúa lại dọc theo đường mang theo mấy đầu đã sớm chơi chết sói, sau đó rời đi rừng rậm. Tại khoảng cách rừng rậm lượng bên trong có hơn địa phương, đứng thẳng lấy từng tòa dùng hòn đá xây thành phòng ốc, một chút mặc da thú cùng cái khác phục sức người ngay tại bận rộn mình sự tình, có chút nguyên thủy bộ lạc cảm giác. Quốc vương. Những bộ lạc này nam nữ cùng bọn trẻ khi nhìn đến Man Hoang Lãnh Chúa lúc, đều sẽ xoay người cúi đầu, cung kính chào hỏi. Ha ha, các ngươi tốt. Hôm nay lại là thu hoạch lớn, những vật này, các ngươi điểm. Man Hoang Lãnh Chúa cao giọng cười một tiếng, sau đó cầm trong tay con mồi ném tới trên mặt đất. Đa tạ quốc vương. Bộ lạc người cảm kích hướng Man Hoang Lãnh Chúa nói lời cảm tạ. Man Hoang Lãnh Chúa cười khoát tay áo, mà nối nghiệp tiếp theo đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy, tại bộ lạc cuối cùng, có một tòa dùng đá tảng xây thành bảo bộ dáng công trình kiến trúc. Tại nhà này đá tảng xây thành bảo cổng, trông coi từng cái người mặc da thú, tay cầm lưỡi dao khôi ngô đại hán. Mà những người này chính là thành bảo thủ vệ. Quốc vương. Bọn thủ vệ thấy Man Hoang Lãnh Chúa trở về, đều cung kính con người xuống. Man Hoang Lãnh Chúa nhẹ gật đầu, sau đó đi tiến vào thành bảo. A ca, trở về. Khi Man Hoang Lãnh Chúa đi vào thành bảo đại sảnh thời điểm, một người mặc thú bay trang, tướng mạo bình thường, dáng người đầy đặn, khí chất lại 10 điểm xuất chúng nữ nhân ôm một đứa bé đi tới. Thiên Thiến, ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Man Hoang Lãnh Chúa hỏi. Vừa rồi hài tử tỉnh, làm ầm ĩ trong chốc lát, vừa mới dỗ ngủ. Tên là Thiên Thiến nữ nhân nói. Ha ha, tiểu gia hỏa này, hiện tại thật sự là càng ngày càng không nghe lời, sao có thể nhao nhao mụ mụ đi ngủ đâu? Man Hoang Lãnh Chúa khỏe miệng hiện ra cương triều tiểu dung, tại hài tử trên mặt hôn một cái. Ngươi cái này dâu ria mấy ngày không có phá, đừng đem hài tử đâm tỉnh. Thiên Thiến trừng mắt nhìn Man Hoang Lãnh Chúa. Hắc hắc, hôm nay liền phá, hôm nay liền phá. Man Hoang Lãnh Chúa hắc hắc cười không ngừng. Báo, quốc vương, xảy ra chuyện. Ra đại sự. Đúng lúc này, một đạo kéo dài thanh âm từ thành bảo ngoại truyền vào. Chỉ gặp một người da đen trắng hán trên tay cầm lấy một mặt cuốn lại cờ xí, từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Chương 2195, tội ác chi địa. Chương 2195, tội ác chi địa. Muốn chết ta? Nói nhỏ chút. Man hoang lãnh chúa hướng ra hỏa này khẽ quát một tiếng. Người da đen này trắng hán nhìn man hoang lãnh chúa bên cạnh vương hậu cùng đang ngủ tương tử, lập tức giật nảy mình, lập tức bịt miệng lại. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Man hoang lãnh chúa nhíu mày hỏi. Trắng hán da đen thấp giọng, đau lòng nói, quốc vương, chúng ta hôm qua phái ra hải ngoại vận chuyển vật liệu các huynh đệ, ở trên đường trở về lọt vào đồ sát. Hơn 100 hào huynh đệ, không ai sống sót. Trên thuyền tất cả vật tư cũng đều bị cướp đi. Cái gì? Man hoang lãnh chúa nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, hung ác âm thanh nói, có ai dám cướp ta man hoang bộ lạc thuyền? Cảm nhận được man hoang lãnh chúa trên thân truyền đến sát khí, tráng hán da đen thẳng nhất hầu lung, thở mạnh cũng không dám một cái. Vương giả uy áp cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Man hoang lãnh chúa hít sâu một hơi, thấp giọng, lạnh giọng nói, chuyện này rốt cuộc là ai làm? Điều tra ra không có. Quốc vương, chúng ta trên thuyền tiến hành điều tra, kết quả phát hiện cái này. Tráng hán da đen nói, liền run rẩy cầm trong tay cuốn lại một lá cờ đưa cho man hoang lãnh chúa. Man hoang lãnh chúa tiếp nhận lá cờ này, sau đó đem nó mở ra. Khi cờ xí bị triệt để mở ra thời điểm, man hoang lãnh chúa hai mắt co rụt lại, trong mắt hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng vẻ không hiểu. Chỉ gặp lá cờ này chỉnh thể trình màu đen, phía trên vẽ lấy một cái dữ tợn đáng sợ huyết hồng sắc đầu lâu. Trên biển ma vương, man hoang lãnh chúa sầm mặt lại, gắt gao nắm chặt nắm đấm, nói, khó nói chuyện này là trên biển ma vương hải tặc làm. Quốc vương, mặc dù các huynh đệ cũng không tin, nhưng chuyện này đúng là trên biển ma vương người làm. Tráng hán da đen hận hận nói, ta phái người tiến đến trên biển thời điểm, ạ Biểu đã nói, bọn hắn tại trở về trên đường, bị mấy chiếc thuyền hải tặc ngăn lại. Mà những hải tặc kia trên thuyền, chính là đứng thẳng lấy vài lần trên biển ma vương đại kỳ. Ạ Biểu đã xác định không nhìn lầm. Man hoang lãnh chúa cho mày, hỏi một câu. Ạ Biểu đã nói hắn nhìn rõ ràng, những người kia chính là trên biển ma vương người. Tráng hán da đen về nói, kia ạ Biểu đã người đâu? Man hoang lãnh chúa hỏi. Tráng hán da đen bi thương mà nói, quốc vương, ạ Biểu đã đang nói xong những này về sau, liền chết rồi, bởi vì hắn thụ thương quá nghiêm trọng. Trên biển ma vương, ổn sơn, ngươi thật làm ta man hoang bộ lạc là dễ khi dễ sao? Man hoang lãnh chúa giận tím mặt, hai tay gắt gao cầm, bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay đều hơi trắng bệnh. Quốc vương, cái này trên biển ma vương thực tế là quá làm càn. Khó nói cũng bởi vì thần điện hiện tại danh vọng phóng đại, bọn hắn trên biển ma vương liền đem tất cả mọi người không để tại mắt bên trong rồi sao? Dám đoạt ta man hoang bộ lạc vật tư, còn dám giết người của chúng ta. Quốc vương, chúng ta nhất định phải vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù, diệt trừ đám này ác ma. Tráng hán da đen tức giận nói, thù này, đương nhiên muốn báo. Man hoang lãnh chúa ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi bây giờ liền đi triệu tập các huynh đệ, đợi chút nữa nghe ta mệnh lệnh, cùng đi tìm trên biển ma vương người báo thủ." "Vâng." Tráng hán da đen nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi thành bảo. "Thiên Thiến, cái này hai ngày ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi cùng hài tử liền hảo hảo đợi ở nhà bên trong." Man hoang lãnh chúa nói với Thiên Thiến câu, liền chuẩn bị rời đi. "À, cả chờ một chút." Thiên Thiến lại là đội vàng gọi lại Man hoang lãnh chúa. "Làm sao vậy, Thiên Thiến, còn có chuyện gì a?" Man hoang lãnh chúa dừng bước lại, quay người hỏi. "À, cả ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng chuyện này là trên biển ma vương người làm?" Thiến Thiến đi lên trước, nói, "Trên biển ma vương thế nhưng là thần điện phía dưới tổ chức, mà thần điện chi chủ thế nhưng là bằng hữu của ngươi địa ngục quân vương a. Mà lại, ngươi cùng địa ngục quân vương là bạn tốt chuyện này, trên biển ma vương người không phải không biết đạo a?" "Đã biết, kia trên biển ma vương người như thế nào lại cướp chúng ta man hoang bộ lạc thuyền đâu? Ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó? Nhưng nếu như không phải trên biển ma vương người làm, kia thì là ai?" Man hoang lãnh chúa cau mày, trầm giọng nói, "Bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, trên biển ma vương cờ sĩ đều ở ta nơi này bên trong, mà lại ạ Biểu Đà cũng nói hắn nhìn rõ ràng, cướp giết bọn hắn hải tặc chính là trên biển ma vương người. Có lẽ chính như lời ngươi nói, địa ngục quân vương cùng ta là bằng hữu, hắn hẳn là không sẽ cùng ta là địch. Thế nhưng là dưới tay hắn nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người không nghe hắn, không phải sao? À ca, ta cảm thấy ngươi trước không muốn xúc động như vậy." Thiến Thiến khẽ thở dài một cái, ôn nhu nói, "Ngươi trước tiên có thể cùng trên biển ma vương đoàn trưởng ổn sần gọi điện thoại, hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn a." Man hoang lãnh chúa gắt gao cầm nắm đấm, hít sâu mấy hơi thở, nói, "Được, xem ở địa ngục quân vương mặt mũi, ta trước liên lạc một chút ổn sần, ta ngược lại muốn xem hắn sẽ cho ta một cái dạng gì giải thích." Chạm vạng tối lúc điểm, Diệp Phi cơi máy bay rốt cục đến Nam Phi. Từ sân bay sau khi ra ngoài, Diệp Phi nhìn trên điện thoại di động định vị, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, trực tiếp tiến về Phở Y Bảo. Trước khi đến Phở Y Bảo trên đường, Diệp Phi xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xem phía ngoài ngựa xe như nước, khép hí mắt thì thào nói, "Phở Y Man, ngươi tốt nhất là không muốn làm ra chuyện xuất cách gì, nếu không các ngươi bạ tổ hạ cũng khỏi phải tồn tại." Mà Diệp Phi trong miệng Phở Y Man chính là bạ tổ hạ tổ chức thủ lĩnh. Xe trên đường hối hả hành xử lấy, mở ước chừng 2 giờ liền đến Phở Y Man tòa này biên thủy thành thị. Khi xe đến thành thị một con đường đạo lối vào về sau, lái xe liền đem xe ngừng lại. "Ừm." Diệp Phi ngây ra một lúc, dùng nơi đó ngôn ngữ hỏi, "Sư phó, dừng lại làm gì, kế tiếp theo hướng phía trước mở a?" "Không không không." Người da đen lái xe lắc đầu liên tục, nói, "Tiểu ca, ngươi xin thương xót đi, nơi này chính là bạ tổ hạ tổ chức khủng bố lãnh địa, ta cũng không dám lại hướng bên trong mở." Diệp Phi cũng biết cái này bên trong là cái tội ác chi địa, người bình thường không dám tiến vào, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu, liền không có cưỡng bách nữa tài xế tiếp tục lái, mà là trả tiền, chuẩn bị xuống xe. "Tiểu ca, ta nhìn ngươi cũng không giống là cái gì người xấu, tại sao phải chạy đến cái này bên trong đến a? Cái này bên trong thực tế là quá nguy hiểm, giết người phóng hỏa đều không ai quản. Ta khuyên ngươi, hay là đi nhanh lên đi." Người da đen lái xe hảo tâm khuyên nói. Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Giết người phóng hỏa tính là gì? Người nơi này lại hỏng, có thể có ta hỏng a?" "Ha ha ha." Nói xong, Diệp Phi cười ha ha lấy đi xuống xe, hướng phía trong đường phố đi đến. Người da đen lái xe một mặt mộng bức mà liếc nhìn Diệp Phi bóng lưng, tâm lý vì Diệp Phi mặc niệm một trận, sau đó tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, rời đi cái này bên trong. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, đi tiến vào đường phố nói, lại phát hiện, mặc dù đã khuya, nhưng thành phố này quảng trường lại tựa như ban ngày. Ánh đèn sáng tỏ, nghe hồng lấp lóe, khắp nơi đều là hưởng thụ lấy sống về đêm nam nữ. Trong không khí tràn ngập các loại mục nát mùi, khói, rượu, dính nước bẩn, thư thối đồ ăn, nôn, khắp nơi đều có thể trông thấy. Diệp Phi đột nhiên xuất hiện, tự nhiên gây nên trên đường những người kia chú ý, từng đôi đồng tử nhan sắc khác nhau nam nữ nhóm tiếp cận Diệp Phi, trong mắt tràn đầy không có hảo ý chi sắc. Một chút uống rượu say nam nữ nhóm ngay tại hùng hùng hổ hổ nói thô tục, có trực tiếp động thủ đánh người, đánh cho cả người làm máu, thậm chí là có người bị đánh chết, cũng không ai quản. Còn có một số hút mặt trắng quá lượng nam nữ nhóm, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là sống không lâu. Về phần những cái kia màu da khác nhau các nữ nhân, thì là mặc hở hàng, có dứt khoát để trần thân thể, ở nơi nào tao thủ lộc tư, công nhân mời chào khách nhân. Có nam tử thì là sớm đã không kịp chờ đợi, cùng những nữ nhân kia, tại cái này trước mặt mọi người, trực tiếp làm. Còn có một số gầy như que tuổi tiểu hài cùng các lão nhân ngay tại thùng rác bên cạnh cùng mèo hoang chó hoang, dành ăn ăn. Sinh hoạt tại xã hội văn minh đám người, có lẽ cả một đời đều không gặp được, ở cái thế giới này, còn có giống như vậy tựa như địa ngục âm u nơi hẻo lánh. Cái này cũng khó trách người bình thường không dám đến cái này bên trong đến, dù sao, đi tới cái này bên trong, ngay cả mình sinh mệnh an toàn cũng không chiếm được cam đoan. Bất quá, Diệp Phi đối với một màn trước mắt màn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy qua hắc ám xa so cái này bên trong càng hắc ám, cho nên Diệp Phi cũng không để ý đến bọn gia hỏa này, mà là ngậm lấy điếu thuốc, kế tiếp theo đi vào trong chương 2196, lẻ loi một mình. Chương 2196, lẻ loi một mình. Thế nhưng là Diệp Phi còn không có đi lên phía trước mấy bước, mấy cái dáng người khôi ngô, màu da khác nhau, trên người xăm lấy các dạng hình xăm, lỗ tai cùng trên môi đánh lấy điểm nam tử đi tới, trực tiếp ngăn tại Diệp Phi trước người. Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài âm thanh, mình không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng hết lần này tới lần khác có người muốn đến tìm sự tình, còn rất để người không biết làm sao. Một cái trên lỗ thai đánh lấy hai điểm, trên cánh tay hoa văn ác ma hình xăm người da trắng mập mạp hướng Diệp Phi thổi cái huýt sáo, cười ta hỏi, "Tiểu tử, ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào a?" "Biết a, cái này bên trong là Phở Y Bảo, cũng bị gọi là tội ác chi địa, không phải sao?" Diệp Phi nhàn nhạt về câu. "Ừ a, tiểu tử, hiểu được còn thật nhiều mà." Người da trắng mập mạp cười cười, nói, "Đã ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào, vậy ngươi còn dám tới chỗ này?" "Ta đến cái này bên trong có chút việc, không được a?" Diệp Phi híp híp mắt, hỏi lại câu. "Được, đương nhiên đi." Người da trắng mập mạp lui bay, nói, "Bất quá, muốn trải qua cái này bên trong, ngươi nhất định phải đem trên thân tất cả thứ đáng giá toàn bộ lấy ra." "Ha ha, các ngươi đây là muốn ăn cướp à?" Diệp Phi buồn cười hỏi. "Ngươi có thể cho rằng như vậy?" Người da trắng mập mạp nhẹ gật đầu. Diệp Phi nôn cái bằng khói, đem tàn thuốc ném xuống đất, dâm diệt, nhàn nhạt nói, "Ta nếu là không cầm đâu?" "Không cầm." Người da trắng mập mạp giữ tợn cười một tiếng, nói, "Ngươi có thể thử một chút." "Được rồi, bớt nói nhảm." Diệp Phi hoạt động một chút thủ đoạn, "Cùng lên đi, ta thời gian đang gấp." Người da trắng mập mạp nghe xong, lập tức liền giận, hắn còn là lần đầu tiên gặp được phách lối như vậy ra hỏa. "Mã Lặc Qua Bích, tại lao tử trước mặt trăng bức, ta nhìn ngươi là muốn chết." Người da trắng mập mạp một mặt hung ác, trực tiếp vung tay lên, chơi chết hắn. Vừa mới nói xong, người da trắng mập mạp bên người mấy người đại hán hướng thẳng đến Diệp Phi nhào tới. Khi nó bên trong một người nắm đấm anh lúc đến, Diệp Phi chỉ là khoát tay, liền chế trụ hắn thủ đoạn, sau đó dùng sức bóp. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, da hỏa này thủ đoạn trực tiếp bị bóp gãy, khàn giọng kêu thảm lên. Thế nhưng là, không đợi hắn tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, Diệp Phi trực tiếp khẽ vươn tay, vặn gãy hắn cổ, sau đó đem nó ném tới một bên. Nhìn thấy Diệp Phi giết người như thế quả quyết, mấy cái khác đại hán quả thực bị giật nảy mình. Mà bên đường những cái kia chết lặng nam nữ nhóm cũng bị hù đến. Mặc dù bọn hắn nhìn quen giết chóc, nhưng là giống Diệp Phi dạng này giết người quyết tuyệt như vậy người, bọn hắn thật đúng là không thấy nhiều. Mẹ nó, là cái nhân vật hung ác. Cùng tiến lên. Người da trắng mập mạp tức giận giống to. Thế nhưng là, không cùng mấy cái khác hán tử xông lên, Diệp Phi lại là một cái bước xa, sớm xông tới, sau đó ngay cả tiếp theo đá ra mấy cước. Phanh phanh phanh. Một đạo đạo trầm muộn thanh âm vang lên, mấy người đại hán trực tiếp bay ngược ra ngoài chừng 10 mét xa, có đụng vào cột đèn đường bên trên, có đụng vào tường, có ném xuống đất. Mà những này bị đạp bay đám ra hỏa, trước ngực đã sụp đổ xuống dưới, trực tiếp chết không thể chết lại. A, ma quỷ, ma quỷ. Cái này người da trắng mập mạp dọa đến hồn đều nhanh rơi, trực tiếp quay người, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng không có nhân từ như vậy địa dự định bỏ qua hắn, mà là đống nhiên một cước, đá vào vừa rồi một đại hán rơi trên mặt đất chủy thủ phía trên. Siêu. Cây chủy thủ này bay thẳng bắn mà ra, phốc phốc một tiếng, đâm tiến vào cái này người da trắng mập mạp hậu tâm phía trên. Bạch bạch bạch. Bởi vì lực lượng quá mạnh, cái này người da trắng mập mạp sửng sốt bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, lúc này mới bịch một tiếng, ném xuống đất. Cũng liền ngắn ngủi không tới một phút, năm sáu cái đại hán khôi ngô liền chết tại Diệp Phi trong tay. Trong lúc nhất thời, bên đường những người kia đều nhìn về Diệp Phi, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, khó trách cái này xem ra thân hình đơn bạc hoa hạ nam tử dám đêm hôm khuya khoắt chạy đến cái này bên trong đến, nguyên lai, tiểu tử này căn bản cũng không phải là người bình thường. Trên mặt đất máu tươi chảy xuôi, có chút gáy mũi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, hay là điểm lên một điếu thuốc, không lại để ý những này chết ra hỏa, mà là kế tiếp theo đi lên phía trước. Tại dạng này một chỗ, đánh cho tàn phế những người này, bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị những người khác chơi chết, cho nên, còn không bằng giết bọn hắn, để bọn hắn giải thoát. Sau đó trên đường, không có người còn dám đi lên gây sự với Diệp Phi, mà là mở to hoảng sợ hai mắt, nhìn xem Diệp Phi rời đi. Khi đi đến con đường này đạo cuối cùng lúc, Diệp Phi liền nhìn thấy, tại cuối ngã tư đường lại đứng thẳng lấy một tòa xa hoa công trình kiến trúc, tựa như hoàng cung, trên cửa treo bảng hiệu, là dùng thuần kim chế tạo, trên tường còn khảm nạm lấy các loại bảo thạch. Rất khó tưởng tượng, tại dạng này một cái nghèo khó lạc hậu thành nhỏ, lại có như thế xa hoa công trình kiến trúc. Mà tại cái bảng hiệu này bên trên thì là khắc lấy bạ tạ lì mấy cái tiểu chữ tiếng Anh, cái này bên trong chính là bạ tổ hạ tổ chức căn cứ sở tại địa. Cùng mấy cái người mặc màu đen bó sát người ngắn tay, phía dưới mặc đồ lao động, phối hợp bút da cao, trong tay bưng mini đột kích người da đen cùng tráng hán da trắng nhìn thấy Diệp Phi đến gần, lập tức bưng lên súng, chỉ hướng Diệp Phi. Người nào, dừng lại. Một người da đen đại hán nâng lên mini đột kích chỉ hướng Diệp Phi chán, hung tợn giống lớn một tiếng. Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh nói, đừng cần nói, ta tìm các ngươi lao đại phở ý man có chút việc. Con mẹ nó ngươi là ai a, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách thấy chúng ta lao đại. Tráng hán da đen trên mặt toát ra nồng đậm ý trào phúng. Lan đi. Diệp Phi cũng lười nói thêm cái gì, mà là trực tiếp liền muốn đi vào bên trong. Phút. Lại dám xông vào chúng ta bạ tổ hạ căn cứ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tráng hán da đen thấy Diệp Phi mạnh mẽ như thế, lập tức ra lệnh, cho ta mở súng. Giết chết hắn. Những người khác cũng không có chút gì do dự, trực tiếp nâng lên súng, hướng phía Diệp Phi bắt cỏ. Đột đột đột. Tiếng súng đại tác, đạn bay tứ tung. Nhưng mà, Diệp Phi lại là thốt nhiên ra tốc, tại tránh đi một vòng đạn về sau, trực tiếp từ một tên tay bên trong đoạt đến một đem súng, ngay cả tiếp theo cơ súng, kết quả trực tiếp mấy cái này hán tử tính mệnh. Xử lý mấy tên này về sau, Diệp Phi đem súng quăng ra, sau đó sải bước đi tiến vào căn cứ. Mặc dù trên đường đi gặp rất nhiều ngăn cản, nhưng Diệp Phi lại là một đường mạnh mẽ đâm tới, đem cản đường những tên kia cho toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Có trực tiếp tử vong, có thì là bị đánh ngã trên mặt đất, bỏ đều không đứng dậy được. Còn lại những cái kia cầm súng phần tử khủng bố nhóm, đều cầm súng, sợ hãi rụt rè mà nhìn xem Diệp Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, không còn dám tiến lên, cũng không dám lại mở súng. Mặc dù bọn hắn đều là giết người như ngóe, việc ác bất tận phần tử khủng bố, nhưng bọn hắn lại cảm thấy trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử cần phải so với bọn hắn phần tử khủng bố hung hãn được nhiều. Diệp Phi lạnh lùng quét mắt bọn gia hỏa này, trầm giọng nói, ta muốn tìm chính là bọn ngươi lao đại phở Iman, các ngươi nếu là lại cản đường, liền đều cho ta toàn diện xuống địa ngục đi thôi. Nói, Diệp Phi hướng phía trước bước ra một bước, những này phần tử khủng bố liền hướng lui lại một bước. Diệp Phi không tiếp tục để ý tới bọn gia hỏa này, mà là đi đến chính thủ một đem khảm nạm lấy bảo thạch thuần kim trên ghế ngồi xuống. Ở trong quá trình này, không ai dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phi ngồi tại lao đại bọn họ vị trí bên trên. Cái giấm cũng không dám thả một cái. Diệp Phi sau khi ngồi xuống, từ bên cạnh cầm lấy một bình la ngựa con y, phối hợp rót cho mình một ly rượu đỏ mãnh ngực một hớp, giải dối khát, sau đó tiếng nổ nói, cho các ngươi một phút thời gian, tranh thủ thời gian đem phở ỉ man kêu đi ra. Một phút đồng hồ sau, nếu là hắn không ra, ta liền giết sạch nơi này tất cả mọi người. Người ở chỗ này cũng không cảm thấy Diệp Phi là nói quá lác, tiểu tử này đã dám một thân một mình xuống tới, còn đã thương đánh chết bọn hắn cái này nhiều người, liền tuyệt đối có năng lực giết sạch nơi này tất cả mọi người. Thế là, bọn hắn cũng không dám dừng lại, tranh thủ thời gian chạy trên lầu đi gọi người. Cũng liền qua một phút, là cái nào cậu vật dám chạy đến ta bạ tổ hạ căn cứ đến làm loạn. Một đạo thô kệch thanh âm truyền tới, chỉ gặp ba người da đen đại hán mang theo một đám người từ trên lầu đi xuống. Bọn hắn quét mắt đổ vào người trong đại sảnh, gắt gao tiếp cận Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ha ha, nguyên lai là bạ tổ hạ tổ chức nhị đương gia sản trệ, tam đương gia dạ trạ gì cùng tứ đương gia lo dần sở. Các lão đại của ngươi phở ỉ man đâu? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao lại nhận biết chúng ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Sản trệ cau mày, hắn thấy Diệp Phi dám một thân một mình xông đến cái này bên trong đến, mà lại không bị một điểm tổn thương, là đủ chứng minh tiểu tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Chương 2197, đều là ngu xuẩn. Chương 2197, đều là ngu xuẩn. Các ngươi còn không có tư cách biết ta là ai. Diệp Phi lay động một cái rượu đỏ trong ly, nói, hay là đem các ngươi lão đại phở Iman gọi tới đi, hắn còn miễn cưỡng có tư cách nói chuyện với ta. Tiểu tử thúi, ngươi quá cuồng vọng. Con mẹ nó chứ chơi chết ngươi. Một người da đen trắng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bên trong súng, liền chuẩn bị hướng Diệp Phi xạ kích. Nhưng lại tại người da đen này tráng hán nhấc súng sát na, Diệp Phi trực tiếp từ bên cạnh trên bàn mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một thanh cái xiên, hướng phía người da đen này tráng hán ném tới. Siêu. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Một giây sau, chỉ gặp trôi này cái xiên trực tiếp cắm ở người da đen này tráng hán hét hầu lên. Ngông nô. Nô. Tráng hán da đen che lấy máu tươi chảy xuôi hết hầu, run rẩy mấy lần, sau đó oanh một tiếng ngã trên mặt đất, đem trên mặt đất quý báo thảm đều cho nhiễm phải đỏ tươi. Cho đến chết, người da đen này tráng hắn cũng không kịp bóp cò súng. Tất cả mọi người ở đây lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, sợ mất mật, thẳng nuốt nước miếng. Sạm Trệ, Gia Trạ Dị cùng Lo Dần Sờ ba người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, sửng sốt cảm giác lưng đều tại phát lạnh. Tiểu tử này cũng quá khủng bố đi, tùy tiện ném ra đồ vật đều có thể lấy tính mạng người ta. Sạm Trệ toàn thân run rẩy một chút, có chút xoay người, thái độ cung kính nói: "Tiên sinh, không biết chúng ta bạ tổ hạ tổ chức đến cùng là cái kia bên trong đắc tội ngài, mong rằng ngài báo cho. Các ngươi bạ tổ hạ bắt bằng hữu của ta, khó nói như thế mà còn không gọi là đắc tội." Diệp Phi híp híp mắt, hỏi: "Bằng hữu của ngài?" Sản Trệ ngây ra một lúc, nói: "Tiên sinh, chúng ta bạ tổ hạ nắm qua vô số người, không biết bằng hữu của ngài đến cùng là vị nào?" Diệp Phi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào. "Phụt, phụt. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão tử chẳng qua là ra ngoài một ngày, căn cứ làm sao liền thành dạng này rồi?" Nghe tới thanh âm, mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái giữ lại râu quai nón, mặc coi như đoan chính đại hán người da đen mang theo một bang cầm súng tiểu đệ từ bên ngoài đi vào. "Đại ca, lão đại." Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cái này râu quai nón nam tử, nhao nhao cùng kính hô một tiếng. "Là lấy, cái này râu quai nón chính là bạ tổ hạ lão đại, Phở Ý Man nói khắc nhiều bên trong kỳ, một cái để toàn thế giới chinh phục cũng nhức đầu tổ chức khủng bố thủ lĩnh, so thật lâu trước đó bị bắt trèo lên ca càng có hy vọng." "Sản Trệ, Gia Trạ Di, Lo Dần Sờ, ba người các ngươi ra hỏa không định giải thích một chút ta. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Phở Ý Man vừa tiến đến, cũng không có chú ý ngồi tại chỗ mình ngồi người, mà là hướng về phía Sản Trệ ba người chính là một trận giống. "Đại ca, cái này, cái này." Sản Trệ kiệt kiệt ba ba địa hướng Phở Ý Man đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Cái gì chỗ này chỗ ấy, có cái gì nói thẳng." Phở Ý Man sửng sốt bị tức nổ. "Ha ha, Phở Ý Man, ngươi thật đúng là càng ngày càng ủy phong nữa nha." Lúc này, Diệp Phi khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói câu: "Ai đang nói chuyện?" Phở Ý Man giống một cú họng, sau đó đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi. "Thế nào, có nói ngươi không nhận ra ta sao?" Diệp Phi cười híp mắt hỏi một câu. "Ngươi, ngươi là?" Phở Ý Man cẩn thận dò xét mắt Diệp Phi, nháy mắt sắc mặt liền đại biến, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu cùng vẻ kính sợ. Ngay sau đó, hắn đi nhanh lên tiến lên, vì một chân trên đất, kinh sợ mà nói: "Nguyên lai là địa ngục quân vương đại nhân quang lâm, tiểu nhân mắt vụ bề, không thể tới lúc nhận ra đại nhân, mong rằng đại nhân tha thứ." Tất cả mọi người ở đây thấy mình vị này lấy hung hãn nổi danh trên đời lão đại vậy mà vừa tiến đến tựa như cái này hoa hạ tiểu tử quỳ xuống, từng cái lập tức mắt tròn váng, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhất là Sản Trệ, Gia Trạ Dị cùng Lo Dần Sờ ba người, càng là kinh ngạc cái cầm đều nhanh rơi. Bất quá, khi bọn hắn hồi tưởng lại vừa rồi lão đại trong miệng nói tới địa ngục quân vương bốn chữ lúc, sửng sốt bị dọa đến khẽ run rẩy, hồn đều sắp bị dọa rơi. Nguyên lai vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ hoa hạ nam tử vậy mà là toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương. Phơ Ý Man cười khan một tiếng, thanh em run lên mà nói: "Đại danh của ngài người nào không biết người nào không hiểu à, mà lại, lần trước không điểm trên đại hội, ta cách rất nhìn xa từng tới ngài." "Ừm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Đã nhận biết lời nói, vậy thì nhanh lên đem bằng hữu của ta giao ra đi." "Bằng hữu?" Phơ Ý Man sững sờ, nói: "Bằng hữu gì? Làm sao? Khó nói ngươi ta không biết, hay là nói làm bộ ta không biết?" Diệp Phi sắc mặt đều lạnh xuống. "Không, không phải, địa ngục quân vương, cái này hai ngày ta ở bên ngoài làm việc, căn bản ta không biết à." Phơ Ý Man dùng mình một cái, sau đó quay đầu hướng Sản Trệ mấy người giống nói: "Có phải hay không các ngươi ba thằng ngu bắt địa ngục quân vương đại nhân bằng hữu?" "Lão đại, ta..." "Chúng ta ngày hôm qua thật là bắt cóc vừa bay cơ người, thế nhưng là chúng ta cũng không biết phía trên có vị đại nhân này bằng hữu a." Sản Trệ kêu khóc, trực tiếp quỳ xuống. "Đúng vậy a, lão đại, chúng ta cũng không biết a." Gia Trạ Dị cùng Lo Dần Sờ cũng đều quỳ xuống, doa đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Diệp Phi thấy mấy tên này có lẽ là thật không biết rõ tình hình, liền nhíu mày nói: "Các ngươi hôm qua bắt cóc chính là một khung từ nước Pháp bay hướng Hoa Hạ máy bay, đúng không?" "Là..." "Đúng vậy, địa ngục quân vương đại nhân." Sản Trệ run rẩy về câu: "Ta mấy người bằng hữu vừa vặn cưới chính là chiếc máy bay này." Diệp Phi lãnh đạm về câu: "A." Sản Trệ nghe xong lập tức dọa đến ngốc rơi. "A cái giám a." Phở Ý Man hướng Sản Trệ giống một tiếng, nói: "Nhanh đem người mang ra a." Sản Trệ đáp lại một câu, sau đó phanh 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 điệu thẳng dập đầu, nói: "Lão đại, chúng ta là thật, ta không biết mặt trên còn có vị đại nhân này bằng hữu a. Nếu như chúng ta biết, đó chính là cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám làm như vậy a." "Ta thao đại gia ngươi." "Ngu xuẩn, ngu xuẩn." Phở Ý Man trực tiếp một cước đá vào Sản Trệ trên thân. "Lão đại, ngài đừng đánh nhị ca cũng không biết tình a." Gia Trạ Dị mang theo tiếng khóc nức nở, thuyết phục một câu: "Đúng a. Lão đại, chúng ta không biết rõ tình hình a." Lo Dần Sờ cũng phụ họa một câu: "Ba ba." Phở Ý Man lại là lượng bàn tay lắp tại Gia Trạ Dị cùng Lo Dần Sờ trên mặt, gào thét nói: "Là ai cho phép các ngươi tự tiện chủ trương? Cái kia Sử tiểu thư lại là người nào?" Diệp Phi trầm giọng hỏi: "Luyện địa ngục quân vương, cái kia Sử tiểu thư là người con buôn." Phở Ý Man bôi đem mồ hôi lạnh, về nói: "Bọn buôn người." Diệp Phi nghe xong, trong mắt sát khí càng quét, lạnh như băng nói: "Các ngươi dám đem bằng hữu của ta bán cho bọn buôn người? Các ngươi là muốn tìm cái chết à? Địa ngục quân vương, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi a. Chúng ta cũng không biết phía trên có bằng hữu của ngài." Sản Trệ liên tục cầu xin tha thứ. Diệp Phi trực tiếp đứng lên, đi xuống bậc thang, lạnh giọng nói, ta lười nhắc nghe các ngươi nói nhảm, hiện tại liền mang ta đi tìm cái kia Sử tiểu thư. Nếu như ta bằng hữu có cái gì không hay xảy ra, vậy các ngươi bạ tổ hạ căn cứ cũng liền khỏi phải tồn tại. Nói, Diệp Phi hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Ngu xuẩn, còn không cho lão tử đi tìm người. Phờ Ý Man hướng về phía Sản Trệ ba người giống một cú họng, sau đó tranh thủ thời gian bỏ lên, dẫn người đi theo. Chẳng được bao lâu, mấy chiếc màu đen 10 bạch xe con liền rời đi bạ tổ hạ căn cứ. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Phờ Ý Man nuốt một cái ít hầu, nói, địa ngục quân vương đại nhân, lần này chính là một cái hiểu lầm, mong rằng ngài có thể tha thứ chúng ta bạ tổ hạ à. Xem ở các ngươi bổ cứu kịp thời phân thượng, ta có thể tha thứ các ngươi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, bất quá, nếu như có lần sau, các ngươi hiểu được. Mê mê hiểu, chúng ta hiểu, cam đoan sẽ không còn có lần sau. Phờ Ý Man mấy người liên tục gật đầu, trên trán đều che kín mồ hôi lạnh, khi biết Diệp Phi nguyện ý tha thứ bọn hắn về sau, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Chương 2198, toàn bộ thả. Chương 2198, toàn bộ thả. Xe một đường lao vùng bụt, mở ước chừng hơn nửa giờ, liền tới đến một đầu ngoại ô từ Phờ Ý Bảo thông hướng ngoa tạm đặc biệt thành trên đường cao tốc. Chỉ gặp, tại ven đường chính đặt lấy một cỗ lớn xe hàng cùng mấy chiếc màu đen xe Benz. Tại ven đường, thì là đứng mấy người này màu da khác nhau, nhưng cả đám đều thân hình cao lớn khôi ngô, xem xét chính là tay chân bảo tiêu một loại nhân vật. Mà tại những người hộ vệ này phía trước, thì là đứng một người mặc màu cà phê đổ vét áo lót, nâng cao bụng lớn, có chút hói đầu, trên tay mang theo một cái lam bảo thạch chiếc nhẫn người da trắng nam tử trung niên. Trên tay hắn cầm một cây xì gà, có chút lo lắng chờ đợi. Cái này người da trắng nam tử chính là cái này bên trong lớn nhất bọn buôn người, Sử tiểu thư. Sử tiểu thư vừa rồi tiếp vào Phở Ý Man điện thoại, Phở Ý Man cũng đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho hắn. Mà lại, Phở Ý Man còn đề cập với hắn đến địa ngục quân vương, cho nên, Sử tiểu thư nào còn dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian sai người sang bên dừng xe, ngoan ngoãn địa tại ven đường chờ lấy. Chẳng được bao lâu, mấy chiếc màu đen 10 bạch xe con lái tới, dừng ở bên đường. Vị đại nhân kia đã đến, đi, chúng ta đi qua. Sử tiểu thư tranh thủ thời gian ném đi xì gà, mang theo một đám người vội vàng nên đón tiếp lấy. Cửa xe mở ra, Diệp Phi cùng Phở Ý Man bọn người từ trên xe đi xuống. Sử tiểu thư là cái kẻ già đời, Phờ Ý Man cùng Sản Trệ bọn người hắn đều biết, cho nên cái này xa lạ hoa hạ nam tử khẳng định chính là vị đại nhân kia. Địa ngục quân vương đại nhân, ngài tốt, ta là Sử tiểu thư. Sử tiểu thư cười rạng rỡ, xoay người cúi đầu, cung kính đối Diệp Phi nói, ta một mực có nghe nói ngài truyền thuyết, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân ngài, Sử tiểu thư cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Người đâu? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Sử tiểu thư, ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian đem đại nhân bằng hữu thả. Phờ Ý Man hướng về phía Sử tiểu thư hô một tiếng. Vâng vâng vâng, ta cái này liền thả người. Sử tiểu thư liên tục gật đầu, sau đó hướng mấy cái tiểu đệ phân phó nói, lái đi đem cửa mở ra. Mấy cái tiểu đệ liền đi nhanh lên đi qua, mở ra toa xe cửa sắt. Khi cửa sắt mở ra thời điểm, chỉ gặp toa xe bên trong ngồi đầy người, trên mặt tất cả mọi người đều che kín dơ bẩn, thần sắc chết lặng. Diệp Phi chỉ là quét mắt, lập tức tại một cái góc phát hiện Hạ Khả Hình. Giờ này khắc này, nữ hải kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vết bẩn, quần áo trên người cũng đầy là cho bụi, hốc mắt hồng hồng, xem ra ta thấy mà yêu. Diệp Phi trong lòng đau xót, hít sâu một hơi, khẽ gọi một tiếng, Khả Hinh. Nghe tới cái này đạo thanh âm quen thuộc lúc, Hạ Khả Hinh lăng lăng ngẩng đầu lên. Diệp Phi ca. Hạ Khả Hinh ngơ ngác nhìn ở ngoài thùng xe Diệp Phi, còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ, dùng sức điệu đuốt đuốt mắt to. Khả Hinh, là ta a, mau xuống đây. Diệp Phi ôn nhu điệu nói. Diệp Phi ca. Hạ Khả Hinh kiều hô một tiếng, nước mắt bá điệu một chút liền chảy xuống. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, từ toa xe bên trong nhảy ra ngoài, nào về phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi thì là tranh thủ thời gian đưa tay, tiếp được Hạ Khả Hinh. Ô ô ô. Diệp Phi ca, ngươi rốt cuộc đến, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Hạ Khả Hinh ghé vào Diệp Phi trên bờ bay, nghẹn ngào, trên mặt che kín nước mắt. Tốt, Khả Hinh ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Khả Hinh lưng, ôn nhu chấn an một chút nữ hải. Một bên Phở Ỷ Man cùng Sử tiểu thư bọn người đã sớm bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy, một câu cũng không dám nói. Nhìn tình hình này, cô gái này rõ ràng chính là địa ngục quân vương nữ nhân a. Nhóm người mình vậy mà to gan lớn mật, bắt địa ngục quân vương nữ nhân. Mấy người trong lòng tràn đầy ảo não, hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Sau đó, Diệp Phi đem Hạ Khả Hinh để xuống, dương mắt nhìn về phía Bợ Ly, cười một tiếng, nói, Bợ Ly, ngươi còn không định xuống xe sao? Thân yêu lá, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta, dọc theo con đường này chính là giày vò chết ta. Mặc dù trên mặt vô cùng bẩn, nhưng Bợ Ly nhưng vẫn là rất yêu nhã vẩy vẩy sợi tóc, từ trên xe đi xuống. Tới đi, thân yêu lá, đã lâu không gặp, hôn một cái. Bợ Ly ngẩng đầu, cong lên kiểu nộn môi đỏ. Khu khu, thân thì thôi, hay là ôm một cái đi. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Bợ Ly. Ai, người ta muốn nhân cơ hội chiếm một chút người tiện nghi đều không được. Bợ Ly bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Diệp Phi ôm một cái. Lúc này, cái kia danh hiệu liệp ảnh người da trắng nam tử cũng từ trên xe nhảy xuống tới, cung kính xoay người cúi đầu, nói, Vương, ngươi chính là liệp ảnh đúng không? Diệp Phi nhìn về phía liệp ảnh, hỏi. Đúng vậy, Vương. Liệp ảnh nhẹ gật đầu. Ừm, lần này ngươi làm không sai, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự tìm không thấy cái này bên trong tới. Diệp Phi cười bố bố liệp ảnh bả vai. Đa tạ ngài khích lệ. Liệp ảnh thụ sủng nhược kinh, nói tiếng cảm ơn. Lúc này, Sử tiểu thư thấy không ai xuống xe, liền nói, địa ngục quân vương đại nhân, bằng hữu của ngài, hẳn là cũng chỉ có ba người này à?
Đúng thế.
Diệp Phi gật đầu về nói, kia những người khác, ta liền mang đi. Sử tiểu thư nói, cùng các loại, các ngươi nghĩ đem học trò ta mang đến nơi đâu? Vỡ ly bảo vệ con sốt ruột, bá khí mà nói, các bạn học, các ngươi vẫn ngồi ở phía trên làm gì, còn không tranh thủ thời gian xuống xe.
Sử tiểu thư có chút khó làm, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nghị trưng cầu Diệp Phi ý tứ.
Diệp Phi chỉ là nhẹ gật đầu.
Sử tiểu thư lắc đầu bất đắc dĩ, hướng toa xe bên trong người hô nói, ai là vị tiểu thư này học sinh, tranh thủ thời gian xuống xe.
Những học sinh kia biết được mình được cứu, từng cái không che giấu được trên mặt kích động cùng hưng phấn, mau từ trên xe nhảy xuống tới.
Các bạn học, cứu các ngươi cũng không phải ta, mà là vị này các ngươi trước đó xem thường Diệp tiên sinh.
Bỡ lì đối với mấy cái này các học sinh nói,
tạ ơn tiên sinh,
tạ ơn ngài,
ngài đại ân, ta cả một đời cũng sẽ không quên.
Các học sinh tranh thủ thời gian hướng Diệp Phi nói lời cảm tạ, bọn hắn cũng biết, cái này hoa hạ nam tử đã có thể từ đám này phần tử khủng bố cùng bọn buôn người trong tay đem bọn hắn cứu được, đây tuyệt đối không phải người bình thường. A Sử tiểu thư thấy lại xuống tới 20 mấy người, mang trên mặt cười khổ, nói, địa ngục quân vương đại nhân, lần này không ai đi.
Tiên sinh, mời ngài cứu lấy chúng ta đi.
Hảo tâm tiên sinh, ban cầu ngài, cũng cứu lấy chúng ta đi.
Trên xe những người còn lại đều mắt lom lom nhìn Diệp Phi, hướng Diệp Phi cầu cứu.
Bất quá, Diệp Phi nhưng không có để ý tới những người này, hắn lại không phải thánh mâu mã lợi á, những người khác chết sống, hắn mới lười nhắc quản.
Diệp Phi ca, mau cứu bọn hắn đi, bọn hắn đều giống như ta, là người bị hại.
Hạ Khả Hinh nhìn về phía Diệp Phi, ôn nhu nói.
Đúng a, thân yêu lá, ngươi liền thuận tiện mau cứu bọn hắn thôi.
Bỡ lý bĩu môi, cười duyên nói, tại các ngươi hoa hạ, không phải có câu nói hay lắm sao, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, đúng hay không?
Diệp Phi khe khẽ thở dài, nhìn về phía Hạ Khả Hinh, nói, thật muốn cứu bọn hắn a?
Ừ mừng.
Hạ Khả Hinh dùng sức gật gật đầu.
Tốt a.
Diệp Phi cũng vô pháp tự tuyệt, liền quay đầu nhìn về phía Sử tiểu thư, nói, đem bọn hắn cũng thả đi.
Vâng, đại nhân.
Sử tiểu thư vẻ mặt cầu xin, cũng không dám tự tuyệt, cho nên đem người trên xe cho toàn bộ thả.
Người trên xe đối Diệp Phi một trận cảm kích nước mắt linh, nói cảm ơn liên tục.
Sử tiểu thư, ngươi yên tâm đi, cái này đơn xin ý mặc dù không làm thành, nhưng tiền ta sẽ gấp đôi trả lại cho ngươi.
Thơ ỉ man nói.
Ha ha, lúc này mới không sai biệt lắm.
Sử tiểu thư cười ha hả nhẹ gật đầu.
Đại nhân, ngài thật vất vả đến một chuyến cái này bên trong, nếu không ta mang ngài đi thăm một chút chúng ta bạ tổ hạ căn cứ à?
Thơ ỉ man lấy lòng nói.
Trụ sở của các ngươi cũng không có gì tốt tham quan, hay là đưa chúng ta đi khách sạn đi.
Diệp Phi nói.
Là, đại nhân, ta cái này liền ăn bài.
Thơ ỉ man đáp lại một tiếng. Sau đó lại phái mười mấy chiếc xe thương vụ tới, đem tất cả mọi người đưa đến Phở Y Bảo nơi đó rượu ngon nhất cửa hàng, cũng đem cướp đến đồ vật đều trả lại mọi người.
Đến khách sạn về sau, Diệp Phi cũng không có đang quản những người khác, mà là mang theo Hạ Khả Hinh, Bỡ Lì cùng Liệp Ảnh tại khách sạn ăn chút gì, sau đó ngồi lên thang máy.
Bỡ Lì cùng Liệp Ảnh cùng Diệp Phi bắt chuyện qua về sau, liền tiến vào gian phòng của mình.
Thế nhưng là, cũng không biết Phở Y Man là vô tình hay là cố ý, vậy mà chỉ cấp Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh hai người mở một cái phòng.
Đi tới cửa thời điểm, Diệp Phi gượng cười gãi gãi đầu, nói, Khả Hinh, nếu không ta lại đi mở một gian phòng đi.
Hạ Khả Hinh gương mặt hồng hồng, hai tay nắm lấy góc áo, ngượng ngùng nói, không được, Diệp Phi ca, đêm nay ta cùng ngươi cùng ngủ chương 2199, nữ nhân của ngươi.
Chương 2199, nữ nhân của ngươi.
Cùng một chỗ ngủ.
Diệp Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hạ Khả Hinh.
Lúc nào cái này đơn thuần, thiện lương vừa ngượng ngùng tiểu nha đầu trở nên như thế mở ra rồi.
Khó nói ở nước ngoài hun đúc một đoạn thời gian, thật đem nha đầu này tính cách đều cải biến rồi.
Mấu chốt là nha đầu này dáng dấp như thế thủy linh. Thật đúng là trong truyền thuyết đồng nhan cự cái kia cái gì, muốn thật cùng một chỗ ngủ, Diệp Phi thật sợ mình sẽ nhẫn không được làm loạn. Nếu như Hạ Khả Hinh là nữ nhân của mình, kia làm loạn liền làm loạn đi. Thế nhưng là, Hạ Khả Hinh chỉ là bằng hữu của mình, mặc dù có chút mập mờ, nhưng dù sao không phải mình nữ nhân, cho nên khẳng định không thể làm loạn. Có chút trên nguyên tắc đồ vật, cũng không thể đánh bỡ.
Làm sao vậy, Diệp Phi ca, chẳng lẽ không được sao?
Hạ Khả Hinh lấy dũng khí, ngước mắt nhìn Diệp Phi, hỏi một câu.
Cũng không phải không được, chỉ là
Diệp Phi có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Chỉ là cái gì?
Hạ Khả Hinh thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, quên miệng nói, ta một cái nữ sinh đều không có để ý, ngươi như thế để ý làm gì?
Cũng không phải để ý.
Diệp Phi ha to miệng, thở dài, nói, được thôi, cùng một chỗ ngủ liền cùng một chỗ ngủ.
Nói, Diệp Phi trực tiếp mở cửa, đi vào phòng.
Nhìn xem nam nhân bất đắc dĩ bộ dáng, theo ở phía sau Hạ Khả Hinh che miệng cười khẽ một tiếng, sau đó cùng đi vào phòng.
Vào phòng phòng khách về sau, Hạ Khả Hinh gương mặt nóng lên, tim giống thăm dò một con thỏ nhỏ, bịch bịch chực nhảy.
Dù sao nàng còn là lần đầu tiên cùng Diệp Phi một mình một phòng, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương.
Diệp Phi cũng phát giác được nữ hài giống như có chút khẩn trương, liền cười nói, Khả Hinh, cái này hai ngày phát sinh chuyện không vui, hay là mau chóng quên đi.
Ừm.
Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu, nhu nhu mà nói, Diệp Phi ca, cảm ơn ngươi hôm nay tới cứu ta, bằng không, ta cùng lao sư các bạn học cũng không biết đạo sẽ bị đưa đến đi đâu.
Ha ha, nha đồng đốc, ta cái gì, cùng ta khỏi phải khách khí như vậy.
Diệp Phi cười khoát tay áo.
Hạ Khả Hinh hướng Diệp Phi nở nụ cười xinh đẹp, giống như là làm ra cái gì quyết định đồng dạng. Nói, Diệp Phi ca, ta đi trước tắm rửa.
A, tốt.
Diệp Phi nhẹ gật đầu,
cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy nữ hài hẳn là cảm giác trên thân quá không thoải mái, mới nghĩ đến muốn đi tắm rửa. Đợi đến Hạ Khả Hình vào phòng về sau, Diệp Phi cũng không có đi theo vào, mà là ngồi ở phòng khách trên ghế salon, điểm lên một điếu thuốc. Cũng liền cùng chừng nửa canh giờ, đột nhiên một đạo thân ảnh hiểu điệu từ bên trong phòng đi ra. Diệp Phi dương mắt xem xét, lập tức trợn cả mắt lên. Chỉ gặp Hạ Khả Hình mặc khách sạn dự bị rộng rãi áo ngủ, xóa mang theo ướt át tóc dài, chậm rãi đi đến phòng khách. Bởi vì khẩn trương, Hạ Khả Hình hai tay mất tự nhiên chăm chú địa ôm ở trước ngực, đem kia hai đoàn được phóng thích ra núi tuyết để ép địa phá lệ cao ngất thẳng cấp. Nữ hài một trương chân bóng ửng hồng trên mặt trái xoan, mắt hạnh mập mị, xấu hổ như dương liễu, sợ hai địa không dám nhìn thẳng Diệp Phi. Ngày thường bên trong, nữ hài mặc đều tương đối bảo thủ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nữ hài dáng người rất thướt tha sung mãn. Thế nhưng là khi nữ hài mặc đồ ngủ lúc, Diệp Phi mới phát hiện nữ hài dáng người lại so với mình trong tưởng tượng còn muốn mê người. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, đè nén lửa giận trong lòng, nói: Khả Hình, đã tắm rửa xong, vậy liền nhanh đi ngủ đi, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn đuổi máy bay đâu. Hạ Khả Hình sửng sốt một chút, kỳ quái mà nói: Diệp Phi ca, khó nói ngươi không cùng ta cùng một chỗ ngủ à? Ách, ha ha, Khả Hình, ngươi phòng ngủ ở giữa, ta ngủ ghế sofa là được. Diệp Phi cười nói: Vì cái gì? Hạ Khả Hình nhìn chằm chằm Diệp Phi, hỏi một câu: Ừm. Cái gì vì cái gì? Diệp Phi nhìn về phía nữ hải, có chút ngộng, không rõ nữ hải là có ý gì. Diệp Phi ca, ta đều đã ám chỉ như thế minh bạch, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn giả vờ như không hiểu dáng vẻ? Hạ Khả Hình cảm xúc trở nên kích động lên, trong hốc mắt tràn ngập hơi nước, nghẹn ngào nói: Diệp Phi ca, khó nói ngươi liền thật chán ghét như vậy ta sao? Đã ngươi chán ghét ta, vậy ngươi vì cái gì còn muốn từ Hoa Hạ thật xa chạy đến Nam Phi cứu ta? Đã ngươi chán ghét ta, vậy tại sao tại nước Pháp thời điểm ngươi muốn đi nhìn ta? Đã ngươi chán ghét ta, vậy tại sao ngươi muốn đối ta ôn nhu như vậy, như thế quan tâm, một mực bảo hộ lấy ta, còn một mực cổ vũ ta làm mình thích làm sự tình? Diệp Phi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: Khả Hình, ta không có chán ghét ngươi, ta tốt với ngươi, đó là bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Ngươi gạt người. Hạ Khả Hình khét kêu một tiếng, nói: Ngươi vừa rồi ánh mắt rõ ràng liền bắn ngươi. Nếu như ngươi thật coi ta là làm một người bạn bình thường, vậy tại sao ngươi xem ta ánh mắt như thế có xâm lược tính? Ê, cái này. Diệp Phi mặt mo đỏ ửng, nói: Khả Hình, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ nhìn nhiều ngươi hai mắt ta. Ngươi lại tại nói láo. Hạ Khả Hình đánh gãy Diệp Phi lời nói, nói: Vợ Lý lao sư cũng thích ngươi, nàng khó nói dáng dấp không xinh đẹp, thân hình của nàng khó nói không tốt sao? Nhưng ngươi nhìn nàng ánh mắt, liền muốn thuần khiết nhiều. Diệp Phi ca, ngươi biết đến, ta thích ngươi, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Ngươi khi đó nói để chúng ta, để ta đi nước Pháp du học, ta cũng đáp ứng ngươi. Bây giờ, chỉ cần trận này triển lãm hội kết thúc, ta liền tốt nghiệp. Chúng ta lâu như vậy, ta vốn cho rằng tại du học thời điểm sẽ quên ngươi. Thế nhưng là, ta vẫn là quên không được ngươi, hay là thích ngươi, ta không nghĩ lại lừa gạt mình, càng không muốn lại miễn cưỡng mình đi quên ngươi. Diệp Phi có chút túi đầu, điểm lên một điếu thuốc, không nói một lời. Có lẽ là cái này hai ngày tao nộ kích thích đến nữ hải, cho nên nữ hải hiện tại cảm xúc mới có thể kích động như thế đi. Đúng vậy à, liền như là nữ hải nói tới, lúc trước mình tại nàng đi ở học thời điểm, để nàng lại cùng các loại, để nàng ra ngoại quốc lắng đọng một chút, ngẫm lại nàng đối với mình đến cùng là dạng gì một loại tình cảm. Nhưng bây giờ, nữ hải đã muốn tốt nghiệp, vậy mình lại nên xử lý như thế nào cùng nữ hải tình cảm đâu? Diệp Phi vốn cho là mình đối nữ hải chỉ là bằng hữu bình thường tình cảm. Thế nhưng là, đêm nay, khi thấy nữ hải nuốt ở toa xe bên trong tiểu đáng thương bộ dáng lúc, hắn cảm giác lòng tham đau nhức, thậm chí nghĩ tới muốn cả một đời đi bảo hộ nàng, để nàng không nên lại bị thương tổn. Cho nên, Diệp Phi biết, mình đối nữ hài tình cảm, chỉ sợ đã sớm siêu việt tình cảm của bằng hữu. Có ít người một khi gặp phải, có chút tình cảm một khi bắt đầu, liền rốt cuộc thu lại không được. Thôi, đã phần này tình cảm đoạn không được, vậy liền thản nhiên tiếp nhận cùng đối mặt đi. Diệp Phi ca, ta không nghĩ chờ đợi thêm nữa, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Hạ Khả Hình cố lấy dũng khí, lớn tiếng nói: Diệp Phi ca, ngươi đáp ứng ta sao? Nghe tới nữ nhân dũng cảm thổ lộ, Diệp Phi thật dài địa phun ra một điếu thuốc, sau đó bóp tắt tàn thuốc, đứng người lên, hướng phía Hạ Khả Hình từng bước một đi tới. Hạ Khả Hình thấy Diệp Phi hướng mình đi tới, tâm lý lại là bị khuất, lại là khẩn trương, vừa lo lắng. Nàng mím chặt môi đỏ, không dám mở miệng nói chuyện, nàng lo lắng Diệp Phi vẫn là phải cự tuyệt chính mình. Đi tới về sau, Diệp Phi duỗi ra hai tay, đỡ tại Hạ Khả Hình trên bờ vai, ánh mắt thâm thúy địa khoảng cách gần nhìn trước mắt nữ hải. Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau. Hạ Khả Hình kinh ngạc nhìn đứng ở đằng kia, cũng không biết nam nhân ánh mắt vì sao đột nhiên lập tức trở nên thâm trầm như vậy. Sau đó, Diệp Phi vươn tay, ôn nhu đem nữ hải kia ẩm ướt ngượng ngùng sợi tóc từ nàng trên trán vuốt mở, vuốt ve qua kia trong trắng lộ hồng ôn nhuận gương mặt, cũng lau đi nữ hải khỏe mắt nước mắt. Diệp Phi động tác rất ôn nhu, tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc. Cảm nhận được nam nhân yêu thương, Hạ Khả Hình nhếch môi, cảm giác cái mũi chua chua, nước mắt lại chảy xuống. Nam nhân là thích mình, nàng cảm giác được. Nha đồng đốc, tại sao lại khóc ca? Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, hỏi một câu. Người ta thương tâm, người ta khổ sở, người ta bị khuất, người ta chán ghét ngươi. Hạ nhưng này đưa tay lau lau nước mắt, một mặt dáng vẻ đáng thương. Trong lòng ủy khuất tại thời khắc này ầm vang một phát, để nữ hải kiết như chân châu óng ánh sáng long lanh, nước mắt ngăn không được trở xuống. Ai nha, đã ngươi chán ghét như vậy ta coi như đáp ứng ngươi, ngươi cũng giống vậy sẽ chán ghét ta à, vậy vẫn là quên đi thôi. Diệp Phi bĩu môi, trêu chọc nói câu. Đừng. Hạ nhưng này vô ý thức về câu, sau đó mánh kinh, nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Diệp Phi, có chút không tin mà nói, Diệp Phi ca, ngươi đáp ứng ta rồi. Chương 2200, kỳ diệu duyên điểm. Chương 2200, kỳ diệu duyên điểm. Đáp ứng, đáp ứng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cười nói, đã ngươi nha đầu ngốc này đợi lâu như vậy còn không quên ta, vậy ta nếu là lại cự tuyệt ngươi, chẳng phải là quá tàn nhẫn rồi. Mà lại, ta cũng muốn một chút, ta đích xác là ưa thích ngươi. Đã thích, vậy liền không tất yếu lại xoắn xuýt. Nữ hài thật không thể tin được, một năm này nhiều đến, cự tuyệt mình vô số lần, để cho mình nhớ thương nam nhân, vậy mà thật đáp ứng mình. Nàng thậm chí đã làm tốt lại bị cự tuyệt tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là, khi hạnh phúc đột nhiên tiến đến lúc, để Hạ Khả Hinh ngơ ngác không cách nào lấy lại tinh thần. Không tự chủ, Hạ Khả Hinh khỏe miệng có chút bên trên giường, toát ra nụ cười mừng rỡ. Diệp Phi ca, ta yêu ngươi. Hạ Khả Hinh cũng không biết là chỗ nào đến giúp khí, trực tiếp kiễng mũi chân, hôn lên Diệp Phi môi. Diệp Phi lúc đầu đã đè nén xuống ngọn lửa vụt một chút lại lần nữa bị nhen lửa, liền duỗi ra hai tay một tay ôm nữ hài mềm eo, một tay nâng nữ hài cái hót, bắt đầu kịch liệt địa đáp lại. Nụ hôn này ta không biết cầm tiếp theo bao lâu, hai người tựa như muốn đem một năm này nhiều tới dọa ức ở trong lòng tình cảm toàn bộ phóng xuất ra. Cho nên, nụ hôn này là phá lệ thâm trầm cùng nặng nề. Ngọn lửa một khi bị nhen lửa liền trình liệu nguyên chi thế, rốt cuộc thu lại không được. Thẳng đến Hạ Khả Hinh có chút sắp ngạt thở, trong lỗ mũi phát ra dịu rít âm thanh thời điểm, Diệp Phi mới bung ra nữ hải. Khả Hinh, chúng ta đi gian phòng đi. Diệp Phi thanh âm trầm thấp nói câu, liền hô hấp đều trở nên có chút nặng nề. Ừm. Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu đầu, mặt đỏ tim run, rất là ngượng ngùng. Nàng cũng biết tiếp xuống đợi chờ mình chính là cái gì, nhưng là nàng không hối hận, bởi vì nàng chờ lấy một ngày đã chờ đến quá lâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối nhiều như vậy theo đuổi nàng nam nhân như không có gì, thẳng đến gặp phải Diệp Phi, cái này để cho mình tâm động, để cho mình muốn phó thác cả một đời nam nhân, nàng làm sao lại hối hận đâu? Diệp Phi tà tà cười một tiếng, đột nhiên một đêm ôm lấy cố này mềm mại đáng yêu đến xương bên trong thân thể mềm mại, hướng phía gian phòng đi đến. Đi tới gian phòng bên trong, Diệp Phi trực tiếp đem nữ hải nhẹ nhàng đặt lên giường. Hạ Khả Hinh thật giống như bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện hù đến, đóng chặt lên hai con người, hai con tiểu xảo tố thủ nắm chắc ga giường. Khi nữ hải trên thân món kia áo ngủ thật mỏng rơi trên mặt đất lúc, khi nữ hải kia tuyết trắng như mỡ dê nõn ngọc da thịt lộ tại không khí bên trong lúc, Diệp Phi trong miệng phát ra một tiếng kiềm chế tiếng gầm, sau đó nhào tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, xuân ý nồng đậm. Một đêm triền miên, đảo mắt bình minh. Cùng ngày tảng sáng thời điểm, Diệp Phi liền mở hai mắt ra. Tối hôm qua, mình cùng nữ hải xem như tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, một điểm liền. Mà nữ hải cũng triệt để đem mình mặt khác hiện ra, từ ban đầu bị động, chuyển hóa thành chủ động. Diệp Phi cũng thực bị nữ hải nhiệt tình làm cho giật mình, cho nên tự nhiên không thể nhận thua, chủ động chinh phạt. Đến cuối cùng, nữ hải đều sức cùng lực kiệt, bắt đầu cầu xin tha thứ, Diệp Phi mới bỏ qua nữ hải. Diệp Phi quay đầu, nhìn xem đang ngủ say nữ hải, nhìn xem kia như búp bê trắng non trong suốt kiểu nhan, khỏe miệng không tự giác bên trên giường, toát ra nụ cười nhàn nhạt. Có đôi khi, Diệp Phi liền suy nghĩ, nhân sinh thật là một kiện rất kỳ diệu đồ vật, nguyên bản mình dự định tại Khuynh Thành quốc tế làm cái tiểu bảo an cuộc sống quân đồ. Lại không nghĩ rằng, lại sẽ gặp phải nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân ưu tú, còn cùng những nữ nhân này triển khai từng đoạn kỳ diệu duyên điểm. Có lẽ, là mình đời trước cứu vớt địa cầu, lão thiên gia mới có thể phá lệ đối với mình ban ân một chút đi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tại nữ hải kiều nộn trên mặt hôn một cái, sau đó xoay người xuống giường, mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen về sau, đi tới phòng khách. Ở phòng khách luyện trong chốc lát công, nghĩ đến nữ hải quần áo bẩn, còn tại trên xe bị phá phá, Diệp Phi liền rời đi khách sạn, tại phụ cận tiệm bán quần áo căn cứ nữ hải kích thước, vì nữ hải mua một bộ quần áo. Đợi đến Diệp Phi trở về thời điểm, Hạ Khả Hinh đã rời giường. "Diệp Phi ca, ngươi vừa sáng sớm đi làm gì rồi?" Hạ Khả Hinh luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, tò mò hỏi một câu. Diệp Phi cười cười, nói, "Khả Hinh, ta hôm qua gặp ngươi quần áo bẩn, còn bị phá phá, cho nên cô ý đi giúp ngươi mua một bộ. Ngươi đi rửa mặt một chút, thay đổi y phục, sau đó chúng ta kêu lên bợ lì bọn hắn cùng đi khách sạn tầng 1 an điểm tâm." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Hạ Khả Hinh cảm giác rất ấm tâm, không nghĩ tới nam nhân sức quan sát vậy mà như thế tỉ mỉ. Hạ Khả Hinh đi lên trước, nhón chân lên, tại Diệp Phi trên môi hôn một cái, cười hì hì nói, "Diệp Phi ca, đây là ban thưởng ngươi." "Ê a, điểm này ban thưởng cũng không đủ nha." Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, trực tiếp đưa tay ôm Hạ Khả Hinh mềm eo. "Diệp Phi ca, ngươi muốn làm gì?" Hạ Khả Hinh khẩn trương vừa ngượng ngùng điểm hỏi. "Ngươi cứ nói đi." Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, "Khả Hinh bà bối, ngươi nhìn, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất tốt, nếu không chúng ta luyện công buổi sáng một chút." "Luyện công buổi sáng? Cái gì luyện công buổi sáng?" Hạ Khả Hinh trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bất quá, khi nhìn đến Diệp Phi nụ cười xấu xa lúc, Hạ Khả Hinh lập tức phản ứng lại. Nàng tranh thủ thời gian tránh thoát Diệp Phi tay, hờn dỗi nói, "Ta mới không muốn đâu, tối hôm qua ngươi quá xấu, người ta kia bên trong đều sưng." "Cái kia bên trong sưng a, tới tới tới, ta xem một chút." Diệp Phi nhếch miệng cười, liền muốn đi bắt Hạ Khả Hinh. "Ha ha ha, đại phôi đản. Nói không muốn chính là đừng." Hạ Khả Hinh cười khanh khách lấy, từ Diệp Phi cầm trong tay qua trang phục túi, sau đó giống con thỏ nhỏ, tranh thủ thời gian chạy vào phòng, còn thuận tay khóa cửa lại. "Khả Hinh, Khả Hinh, mở cửa nha." Diệp Phi kêu to, vỗ cửa. "Không ra liền không ra, ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ lấy ha." Gian phòng bên trong truyền đến Hạ Khả Hinh vui cười thanh âm. Diệp Phi cười sờ sờ cái mũi, không tiếp tục đi đùa nha đầu này, sau đó quy củ địa ở phòng khách bên trong chờ lấy. Đợi đến Hạ Khả Hinh từ gian phòng sau khi ra ngoài, hai người lại chơi đùa đùa giỡn một phen, lúc này mới rời khỏi phòng, đưa trước Bởi Ly, Liệp Ảnh cùng những học sinh kia, sau đó cùng đi dưới lầu ăn điểm tâm. Trên đường đi, Bởi Ly nhìn thấy Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh hai người anh em bộ dáng cười giả dối, trong lòng tự nhủ, xem ra hai người này tối hôm qua không làm cái gì chuyện tốt. A Diệp Phi một đoàn người xuống lầu về sau, đi tới khách sạn tầng một phòng ăn điểm tâm. Thật yêu lá, tối hôm qua ngươi sẽ không phải đem Hinh Hinh ăn đi. Bởi Ly uống vào sữa bò, cười híp mắt hỏi. Hạ Khả Hinh gương mặt hồng hồng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Diệp Phi buồn cười nói, Bởi Ly, ngươi cái này lớn tuổi thẳng nữ hay là bất can thiệp vào người khác sự tình, tranh thủ thời gian tìm người đem mình gả đi. Bởi Ly vậy vậy sợi tóc, vũ mị cười một tiếng, nói, ta cũng muốn tìm người tốt cả, thế nhưng là, không có nhân tuyển thích hợp a, nếu không, thân yêu lá, ngươi liền thu tiểu nữ tử a. Được, ngươi, ta cũng không dám thu, chúng ta hay là làm bằng hữu tương đối thực tế. Diệp Phi nhún vai, nói, ai, ta lại thất tình, thật khó qua. Bởi Ly giả bộ thương tâm điệu nói, lão sư, ngươi luyến đều không có luyến, như thế nào lại thất tình đâu? Một cái học sinh cười ha hả tiếp câu, ngậm miệng, ở đâu ra nhiều lời như vậy? Bởi Ly hướng cái kia học sinh quát lớn một tiếng. Cái kia học sinh sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian vùi đầu khổ bắt đầu ăn. Diệp Phi buồn cười nói, Bởi Ly, ta cảm thấy ngươi hay là đem ngươi cái này tính tính tốt tốt sửa lại tương đối tốt. Ta cam đoan, ngươi hơi đổi một chút, truy cầu ngươi người khẳng định sẽ nhiều đến không hết. Lao nương, ách, ta liền cái này tính tình, thích liền thích, không thích dẹp đi. Bởi Ly rất bá khí điệu nói, ngươi thắng, vậy ngươi liền kế tiếp theo làm người lớn tuổi thẳng nữ đi. Diệp Phi vuốt ve cái chán, đối với nữ nhân này cũng là im lặng. Diệp tiên sinh ngươi tốt, hôm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp tiên sinh, tối hôm qua ngươi quá mẹ hàn xoái, nhìn thấy những cái kia phần tử khủng bố cùng bọn buôn người đối ngươi tất cung tất kính bộ dáng, quả thực chính là cuồng chảnh huyễn khóc sâu tạc thiên a. Lúc này, một người mặc một thân vợ xà sơ, tướng mạo anh tuấn tiểu soái ca Tống Giai Hàng chạy tới, rất nhiệt tình cùng Diệp Phi chào hỏi. Ngươi bị nào? Diệp Phi có chút không hiểu đấu. Hắc hắc, Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Tống Giai Hàng, là kinh thành người của Tống gia. Diệp tiên sinh nếu là người Hoa, mà lại như vậy ngữ bức, hẳn nghe nói qua chúng ta Tống gia à? Tống Giai Hàng cười hắc hắc nói, kinh thành Tống gia. Diệp Phi cười híp híp mắt, nói, nghe nói qua, còn rất quen chương 2201, làm liền làm thôi. Chương 2201, làm liền làm thôi. Còn rất quen. Thật sao? Tống Giai Hàng nghe xong, lập tức kích động. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, kia Tống Hạc Hiên là gì của ngươi? Diệp tiên sinh, hắn là ta anh ruột, làm sao rồi? Tống Giai Hàng hỏi. A, nguyên lai các ngươi là thân huynh đệ a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sầm mặt lại, nhàn nhạt nói, sớm biết tối hôm qua ta liền không nên cứu ngươi. A, vì cái gì a? Tống Giai Hàng nghe xong lập tức hoảng hồn. Nói thật với ngươi đi, ngươi ca đã từng trêu chọc qua ta, ta rất không thích gia hỏa này. Diệp Phi nói. Ai mà ơi, chị âm a. Tống Giai Hàng vỗ tay một cái, cười nói, Diệp tiên sinh, kỳ thật ta cũng không thích anh ta, hắn lòng dạ quá sâu, rất thích tính toán người khác, ta cùng hắn trên cơ bản không có gì nói. Cho nên Diệp tiên sinh, ngươi đừng bởi vì anh ta mà đối với ta có ý kiến a, ta còn muốn nhận ngươi làm đại ca đâu. Hắc hắc, đại ca, nếu không ngươi liền thu ta làm tiểu đệ đi, về sau ta đi theo ngươi hốn. Diệp Phi một mặt không nói nhìn xem Tống Giai Hàng, trong lòng tự nhủ, con hàng này sẽ không phải là cái đùa bức à. Thế nào, Diệp tiên sinh, ngươi liền nhận lấy ta đi, ta thật nghĩ đi theo ngươi hốn. Tống Giai Hàng nếch miệng cười nói, hôn cái quạp lông, ta cũng không có thời gian mang ngươi hốn. Diệp Phi khoát tay áo, đã xác định đây là cái đùa bức. Đừng à, Diệp tiên sinh, ngươi liền nhận lấy ta đi. Ngươi nếu là không thu ta vẫn đi theo ngươi. Tống Giai Hàng bày ra một mặt vô lại sắc mặt, nói. Diệp Phi có chút buồn cười địa gãi gãi đầu, nói, nhưng ta thật không có thời gian mang ngươi hôn à, nếu không như vậy đi, ngươi đi cùng lấy Bạch Phượng Đồ hôn. Bạch Phượng Đồ? Tống Giai Hàng sững sờ, nói, chính là kinh thành cái kia hôn thế ma vương. Đúng, chính là hắn. Diệp Phi rất tùy ý mà nói, Bạch Phượng Đồ cái này đùa bức cũng là tiểu đệ của ta cảm thấy ngươi đi theo hắn hôn tương đối phối hợp. A đủ. Như bức a. Tống Giai Hàng hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, nói, ở kinh thành, Bạch ca chính là đỉnh cấp đời thứ hai, hôn thế ma vương, danh hiệu nổi tiếng, cho tới bây giờ không có phục qua ai. Bạch ca đã nguyện ý làm tiểu đệ của ngươi, kia đủ để chứng minh, ta không nhìn lầm người, Diệp tiên sinh ngươi quả nhiên không phải người bình thường a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ngươi về nước về sau, liền đi tìm Bạch Phượng Đồ đi, liền nói là ta để ngươi đi theo hắn lẫn bảo. Tốt tốt tốt, Diệp tiên sinh, ta nhất định đem ngài đưa đến. Tống Giai Hàng liên tục gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, không nghĩ tới tại khách sạn còn thu cái tiện nghi tiểu đệ. Diệp Phi ca, vừa rồi người kia là ai a? Hạ Khả Hinh hỏi. Một cái đùa bức. Diệp Phi bĩu môi, về câu. Rất nhanh, Diệp Phi một đoàn người ăn điểm tâm xong về sau, liền tiến về Nam Phi sân bay, chuẩn bị cùng một chỗ về Hoa Hạ. Thế nhưng là, khi đến sân bay thời điểm, một trận điện thoại lại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là ổn sần đánh tới. Cái này đại hải quái đột nhiên gọi điện thoại cho mình không phải là có cái gì khẩn cấp sự tình. Diệp Phi hơi khẽ to mày, sau đó nhận nghe điện thoại. Đại hải quái, ngươi cái này đột nhiên gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Lão đại, đích thật là xảy ra chút sự tình. Ổn sần thanh âm có chút trầm thấp mang theo một chút phẫn nộ, nói, hôm qua man hoang lãnh chúa liên lạc với ta, cũng không biết người nguyên thủy này phát cái gì điên, vậy mà nói ta người cướp hắn thuyền hàng, giết hắn người. Con mẹ nó chứ, thật sự là im lặng, Man Hoang Lãnh Chúa là của ngài bằng hữu, Man Hoang bộ lạc cùng chúng ta thần điện quan hệ cũng không tệ, con mẹ nó chứ điên mới đi cướp thuyền của hắn. Diệp Phi cau mày, nói, đại hải quái, nếu là không có chứng cứ sự tình, người nguyên thủy kia cũng sẽ không nói mỏ. Ngươi xác định dưới tay người không có đi cướp thuyền của hắn? Lão đại, là thật không có a. Ổn Sơn bất đắc dĩ nói, hôm qua ta đã hỏi qua dưới tay ta người, bọn hắn đều nói không có đi qua Ấn Độ Dương hải vực, cũng không có cướp bọn hắn Man Hoang bộ lạc thuyền, chớ nói chi là giết bọn hắn người. Đã ngươi người chưa làm qua việc này, vậy cái này người nguyên thủy vì cái gì hết lần này tới lần khác nói là ngươi người làm, còn nói cầm tới chứng cứ đâu? Diệp Phi híp híp mắt, đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Lão đại, ta cũng ngay tại vì chuyện này buồn một đầu. Ổn Sơn khó chịu nói, người nguyên thủy này còn nói, nếu là ta không cho hắn một cái công đạo, hắn liền muốn diệt chúng ta trên biển Ma Vương. Mẹ nó, coi như hắn là vương giả, cũng không thể như thế vu oan người đi. Nếu như hắn thật muốn đánh, lão tử trên biển Ma Vương cũng không phải ăn chay. Đại hải quái, đừng như vậy xúc động. Diệp Phi trầm giọng nói, đã việc này không phải ngươi làm, kia trong đó khẳng định là có âm mưu gì. Cho nên, việc cấp bách, nhất định phải đem việc này cùng người nguyên thủy kia giải thích rõ ràng, đồng thời muốn đem cái này châm ngòi ly rắn người tìm cho ra. Lão đại, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, ta cùng người nguyên thủy kia nói, chuẩn bị ở trước mặt cùng hắn giải thích. Hiện tại ta ngay tại đi Ma La Đan trên đường, hẳn là qua không được bao lâu liền có thể đến. Ổn Sơn nói. Cái gì? Diệp Phi trong lòng giật mình, nói, ngươi đã đi. Đúng a, lão đại, sao rồi? Ngươi lại không phải không biết, người nguyên thủy kia tính tình rất táo bạo, lại thêm hắn người thuyền hàng bị cướp, tiểu đệ bị giết, hắn khẳng định còn tại nổi nóng. Ngươi bây giờ tự mình một người đi qua, ta thật lo lắng các ngươi trò chuyện không đến hai câu liền sẽ đánh lên. Như vậy đi, ta hiện tại cũng tiến đến Ma La Đan, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cùng người nguyên thủy kia giải thích. Diệp Phi cũng biết, mặc kệ là Ổn Sơn hay là Man Hoang Lãnh Chúa, hai người này đều là bạo tính tình, muốn hai người bọn họ ngồi xuống tâm bình khí hòa trò chuyện, khẳng định không có khả năng. Được thôi, lão đại, vậy ngươi mau lại đây. Người nguyên thủy này nếu là đem ta gây gấp, làm liền làm thôi, lão tử mới không sợ hắn. Làm cái dám làm, ngươi làm thắng hắn a. Đi, không nói trước, đợi lát nữa ngươi quá khứ trước ổn định tâm tình của hắn, chờ ta tới. Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, Hạ Khả Hinh đi tới, nói, Diệp Phi ca, đi thôi, chuyến bay đã đến, muốn lên máy bay. Diệp Phi một mặt tay này nói, Khả Hinh, ngươi cùng bỡ lý bọn hắn về trước Hoa Hạ đi, ta tại Châu Phi bên này còn có chút việc phải xử lý. A, Diệp Phi ca, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Hạ Khả Hinh cảm xúc lập tức có chút xa xút. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, không có cách, vừa rồi bằng hữu của ta gọi điện thoại cho ta nói gặp điểm phiền phức, cần ta đi xử lý một chút. Nha. Hạ Khả Hinh cúi khuôn mặt nhỏ, có chút không cao hứng. Tốt, ngoan nha, ta đem sự tình giải quyết xong liền trở về được không? Diệp Phi vuốt một cái nữ hài cái mũi, ôn nhu địa cười nói. Biết rồi, Diệp Phi ca, ta lại không phải loại kia cố tình gây sự nữ sinh, ngươi có chuyện phải bận rộn, ta đương nhiên sẽ không quấy nhiễu. Hạ Khả Hinh nhuyễn miệng cười, chu môi nói, bất quá, Diệp Phi ca, ngươi nhưng nhất định phải nhanh lên trở về nhà. Đến lúc đó ngươi nếu là không đến thăm ta tốt nghiệp triển lãm, vậy ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Khoảng cách tốt nghiệp triển lãm còn có mấy ngày? Diệp Phi hỏi. Tính đến lời ngày hôm nay, còn có 3 ngày. Hạ Khả Hinh về nói. 3 ngày lời nói, hẳn là đầy đủ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cam đoan nói, yên tâm đi, Khả Hinh, đến lúc đó ta nhất định đi tham gia ngươi tốt nghiệp thời trang triển lãm. Tốt. Hạ Khả Hinh nghe xong, trên mặt lúc này mới tách ra tiểu dung. Sau đó, Diệp Phi đem Hạ Khả Hinh cùng Bờ Ly bọn người đưa lên máy bay, cũng bàn giao Liệp Ảnh bảo vệ tốt Hạ Khả Hinh cùng Bờ Ly. Đợi đến máy bay cất cánh về sau, Diệp Phi liền lập tức đổi chuyến bay, cùng trong chốc lát, bay thẳng Ma La Đan. Mặc dù Ma La Đan không phải là châu đại lục ở bên trên một cái cô lập vương quốc, lấy bộ lạc làm chủ, nhưng là, tại Ma La Đan hay là có mấy tòa hiện đại hóa thành thị. Cái này vài tòa hiện đại hóa thành thị phát triển được mặc dù tương đối chậm chạp, nhưng cũng không tính nghèo khó cùng là hậu, lại thêm công nghiệp tương đối ít, cho nên hoàn cảnh nơi này rất tốt, được xưng là vườn hoa chi thành hấp dẫn toàn thế giới các nơi ngoại lai du khách tới đây du lịch cùng tham quan. Cho nên, quốc gia này khách du lịch bổ khuyết phát triển kỹ nghệ chống chỗ. Nam Phi khoảng cách Ma La Đan cũng không tính là quá xa, máy bay ước chừng bay 2 đến 3 giờ thời gian, liền đến Ma La Đan trung tâm thành thị, mở đợt lạc. Khi máy bay đến sân bay về sau, Diệp Phi liền đi ra sân bay, ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến Man Hoang bộ lạc chương 2202, không tiêu ngạo không tự ti. Chương 2202, không tiêu ngạo không tự ti. Man Hoang bộ lạc. Toàn bộ bộ lạc chiếm diện tích rộng lớn vô ngần rừng rậm, liên miên chập trùng núi cao phân bố tại trong bộ lạc. Cái này bên trong không khí trong lành, hoàn cảnh nghi nhân, là cái được trời ưu ái chỗ cư trú. Mấy ngàn cái thạch xây phòng ốc xây ở bộ lạc bình nguyên phía trên, bộ lạc người cũng đạt tới mấy chục ngàn người. Cái này bộ lạc không chỉ có nhiều người, mà lại mỗi người đều có thể chinh thiện chiến, cùng cái khác hai mấy người bộ lạc so sánh, thực lực tổng hợp muốn càng mạnh. Lúc này, chính vào giữa trưa lúc điểm, cả người cao siêu qua 1m9, làn da ngăm đen, trên đầu ghim rất nhiều bím tóc, bên hông treo một thanh loan đao cùng một đem súng lục tay sung cự hán dẫn theo một đám hải tặc ngay tại trên đường đi tới. Mà những người này chính là trên biển Ma Vương người, cái này cự hán thì là trên biển Ma Vương đoàn trưởng, trên biển đại đế Ổn Sơn. Đoàn trưởng, cái này bên trong chính là Man Hoang bộ là sao? Cũng quá nguyên thủy đi, làm sao những người này còn mặc da thú ở thạch ốc ca? Một hải tặc nhìn xem hai bên đường dựng đứng thạch ốc, cảm giác rất là mới lạ. Ổn Sơn bĩu môi nói, tại Ma La Đan nước giống như vậy bộ lạc chí ít đều có hai mấy người, mỗi cái bộ lạc đều có truyền thừa của mình cùng riêng tiếp theo. Trên thực tế, người nơi này cũng là cùng lúc đều tiến vào, trên thế giới một chút hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm, bọn hắn cũng đều có dùng. Cho nên, xem như nguyên thủy cùng hiện đại hóa kết hợp đi. Thì ra là thế. Đám hải tặc đều nhẹ gật đầu. Các vị, ghi nhớ, Man Hoang bộ lạc cùng chúng ta thần điện quan hệ rất tốt, Man Hoang lãnh chúa cũng là vương bằng hữu, cho nên, các ngươi tại cái này bên trong không muốn quấy rối, rõ chưa? Ổn sân bàn giao câu. Yên tâm đi, đoàn trưởng, chúng ta sẽ không quấy rối gây chuyện. Đúng đấy, chúng ta là hải tặc, lại không phải thổ phỉ. Bất quá, cái này Man Hoang bộ lạc người nếu là dám khi dễ người của chúng ta, vậy chúng ta cũng tuyệt không mập mờ. Đám hải tặc đều ồn ào. Ổn sân nhẹ gật đầu, nói, đi thôi dựa theo Man Hoang lãnh chúa cho địa chỉ, hẳn là sắp đến. Nhưng mà, đúng lúc này, bộ lạc bên trong người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ổn sân bọn người, cả đám đều tay cầm vũ khí, xông tới. Các ngươi là ai, tại sao phải tự tiện xông vào chúng ta Man Hoang bộ lạc? Một cái tay cầm trường mâu trắng hán da đen cảnh giác nhìn xem Ổn sân bọn người, lớn tiếng hỏi một câu. Ổn sân đi ra, tiếng nổ nói, ta là trên biển Ma Vương đoàn trưởng Ổn sân. Là các ngươi quốc vương Man Hoang lãnh chúa mời ta tới. Trên biển Ma Vương. Người da đen này trắng hán nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, tức giận nói, nguyên lai các ngươi chính là trên biển Ma Vương người. Các ngươi cướp ta Man Hoang bộ lạc vật tư, còn giết người của chúng ta, lại còn dám đến. Ổn sân nhướng mày, lớn tiếng nói, đều mẹ hắn nghe cho ta. Lão tử không có cướp các ngươi vật tư, càng không có người giết các ngươi. Ta trên biển Ma Vương người, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Bớt nói nhảm. Hiện tại đã chứng cứ vô cùng xác thực. Cho ta đem những này ra hỏa cầm xuống. Người da đen kia trắng hán quát to một tiếng. Trong lúc nhất thời, những bộ lạc này người tay cầm trường mâu, đao kiếm nhóm vũ khí, liền muốn đi bắt Ổn sân bọn người. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Một hải tặc hỏi. Tê dại, lão tử vốn là không nghĩ gây chuyện, đã bọn gia hỏa này không phân tốt xấu, nhất định phải bắt chúng ta, vậy còn chờ gì, chính là làm. Ổn sân cũng bị khí đến, trực tiếp ra lệnh. Trong lúc nhất thời, bộ lạc bên trong người cùng những hải tặc này chiến đấu lại với nhau. Lên, bắt lấy trên biển Ma Vương thủ lĩnh. Người da đen kia trắng hán hô to một tiếng, mang theo mấy cái bộ lạc người, tay cầm làm bằng đá trường mâu, cùng một chỗ hướng phía Ổn sân lao đến. Tê dại, lão tử lặp lại lần nữa, lão tử không có cướp thuyền của các ngươi, cũng không giết ngươi nhóm người. Ổn sân gầm thét một tiếng. Nhưng những bộ lạc này người đâu còn nghe được tiến vào Ổn sân lời nói, mà là tiếp tục tiến công. Phút. Đã các ngươi thật muốn đánh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ổn sân gào thét một tiếng, trực tiếp một bước tiến lên trước, hai tay một trường, lập tức đem mấy cây đâm tới trường mâu cho kẹp lấy, sau đó hai tay dùng sức đi lên bắn lên. Giang giác giang giác. Đương theo lấy liên tiếp đứt gãy âm thanh, năm sáu cây có người thành niên to bằng cánh tay làm bằng đá trường mâu, toàn bộ bị Ổn sân cho bẻ gãy. A, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Mấy cái bộ lạc người tay cầm một nửa trường mâu, lập tức lên người. Loảng xoảng bang. Ổn sân đem bẻ gãy trường mâu toàn bộ ném xuống đất, tức giận nói, lại đến a, cùng tiến lên. Lên. Mấy cái bộ lạc người liếc nhau một cái, ném đi kết thúc trường mâu, tay không hướng phía Ổn sân khởi xướng tiến công. Ổn sân dù sao cũng là trên biển Ma Vương thủ lĩnh, thân kinh bách chiến, thực lực tự nhiên không yếu, đối phó bọn gia hỏa này hay là chuyện nhỏ. Cho nên, nhưng bọn gia hỏa này xông lên lúc, Ổn sân quyền cước múa, trực tiếp đem bọn gia hỏa này cho toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mà lại, bởi vì cân nhắc đến Man Hoang bộ lạc cùng thần điện quan hệ, Ổn sân cũng không có hạ tử thủ. Bằng không, mấy tên này sớm bị hắn chơi chết. Còn muốn đánh a? Không đánh liền nhanh đi đem các ngươi Man Hoang lãnh chúa gọi tới. Ổn sân hướng về phía những cái kia đánh bay ở địa người giống một tiếng. Nhưng những bộ lạc này người, từ nhỏ sinh trưởng tại cái này bên trong, đều có một cố không chịu thua dạ tính. Cho nên, bọn hắn cũng không lo được đau đớn trên người, bỏ lên, kế tiếp theo muốn hướng Ổn sân phát động tiến công. Đánh cái gì đánh? Dừng tay cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như sấm rền tiếng nói truyền tới. Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người ngừng lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy cả người cao siêu qua 2m, mặc một thân da thú, làn da ngăm đen, dáng người hùng trắng, giữ lại râu quai nón nam tử mang theo mấy cái bộ lạc người, đi tới. Ổn sân thân cao đã tính rất cao, nhưng cùng cái này cự hán so sánh, hay là thấp một nửa. Cái này cự hán, chính là Ma La Đan Vương nước quốc vương, cũng là Man Hoang bộ lạc thủ lĩnh, Man Hoang lãnh chúa. Quốc vương. Nhìn thấy người này, tất cả bộ lạc người nhao nhao xoay người cúi đầu, cung kính chào hỏi. Man Hoang lãnh chúa quét mắt thủ hạ của mình, không vui hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đánh như thế nào bắt đầu rồi? Bẩm báo quốc vương, những hải tặc này chính là trên biển Ma Vương người. Bọn hắn cướp chúng ta vật tư, giết chúng ta người, chúng ta phải vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Cái kia cái mũi bị đánh ra máu trắng hán da đen hận hận nói, ta thao đại gia ngươi. Ổn sân thấy gia hỏa này còn tại cáo trạng, càng khó chịu, lão tử nói, lão tử trên biển Ma Vương không có cướp các ngươi vật tư, cũng không có người giết các ngươi sao có thể nói xấu lão tử người đâu? Các ngươi lui ra đi. Man Hoang lãnh chúa nhíu nhíu mày, đối với mình thủ hạ nhóm nói câu, quốc vương, bọn hắn. Người da đen kia trắng hán vẫn còn có chút không cam tâm. Ta bảo các ngươi lui ra, có nói nghe không hiểu a? Man Hoang lãnh chúa hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện này, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Vâng, quốc vương. Những bộ lạc này người cũng không dám phản bác nữa cái gì, liền lui ra. Ổn sân, có lời gì, đi ta thành bảo bên trong trò chuyện đi. Man Hoang lãnh chúa nhìn về phía Ổn sân, lạnh nhạt nói câu, không có vấn đề. Ổn sân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo một bang hải tặc, đi theo Man Hoang lãnh chúa rời đi cái này bên trong. Đi qua mấy ngày đường phố đạo về sau, Man Hoang lãnh chúa cùng ổn tận bọn người liền đến thành bảo. Đi vào thành bảo đại sảnh về sau, Man Hoang lãnh chúa chỉ phủ lên ra thú ghế sofa, nói: "Ổn tận, ngồi đi." Sau đó, Man Hoang lãnh chúa sai người rót hai chén trà tới. Ổn tận thì là đĩnh đạc ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ. Dù sao, tại thập đại vương giả bên trong, hắn nhất phục người là Diệp Phi, về phần cái khác vương giả, hắn chỉ là kính trọng, nhưng không đạt được sợ hãi trình độ. Man Hoang lãnh chúa nhìn về phía Ornstein, sầm mặt lại, nói: "Ornstein, ta cũng không cùng ngươi đi vào mèo, có lời gì ta cứ việc nói thẳng. Cướp ta vật tư, giết thủ hạ ta chuyện này, đến cùng có phải hay không các ngươi trên biển mà vương người làm?" Bang. Ornstein đem chén trà để lên bàn, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: "Không phải. Vậy cái này mặt cờ xí có phải hay không các ngươi trên biển mà vương?" Man Hoang lãnh chúa nói, liền đem một lá cờ ném cho Ornstein. Ornstein từ trên bàn cầm lấy cờ xí nhìn, lông mày lập tức nhíu lại, nói: "Man Hoang lãnh chúa, cái này đích xác là chúng ta trên biển mà vương đại kỳ. Nhưng vì cái gì chúng ta cờ xí sẽ tại ngươi cái này bên trong?" Chương 2203, Minh Ngoan Bất Linh. Chương 2203, Minh Ngoan Bất Linh. "Ngươi còn hỏi ta vì cái gì?" Man Hoang lãnh chúa sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Cái này chẳng lẽ không phải ở dưới tay ngươi nhân kiếp ta vật tư, giết thủ hạ ta về sau lưu lại sao?" Ornstein đón Man Hoang lãnh chúa ánh mắt, tiếng nổ nói: "Man Hoang lãnh chúa, mặc dù ngươi là vương giả, hay là lao đại ta bằng hữu, ta lẽ ra tôn kính ngươi. Nhưng là, ngươi cũng không thể tùy ý nói xấu ta trên biển mà vương người." "Là, không sai. Chúng ta trên biển ma vương chính là cái hải tặc tổ chức, từng cấp không ít thuyền, cũng từng giết không ít người. Thế nhưng là, chúng ta trên biển ma vương người là có nguyên tắc, chúng ta xưa nay sẽ không đi đánh chúng ta bằng hữu chủ ý." Man Hoang lãnh chúa nắm chắc quả đấm, lạnh như băng nói: "Vậy tại sao các ngươi trên biển ma vương cờ xí sẽ lưu tại chúng ta trên thuyền? Còn có, vì cái gì ta người nói hắn tận mắt thấy, đoạt bọn hắn vật tư, giết bọn hắn người chính là các ngươi trên biển ma vương người? Đây hết thảy, ngươi lại nên như thế nào giải thích? Vậy ngươi có thể đem ngươi thủ hạ kêu đi ra, cùng ta đối chất nhau." Ornstein tức giận nói: "Người của ta đã bị các ngươi người giết, còn thế nào đối chất?" Man Hoang lãnh chúa cũng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Cái này tất cả chứng cứ đều chỉ hướng trên biển ma vương, nhưng Ornstein lại còn tại rào biện, cái này khiến hắn rất là khó chịu. "Ta cường điệu một lần nữa, chúng ta không có người giết ngươi." Ornstein trực tiếp đứng lên, tức giận nói: "Man Hoang lãnh chúa, lời này của ngươi bên trong lời nói bên ngoài đều nói là chúng ta làm, vậy ngươi còn để ta tới trò chuyện cái gì? Ta nhìn, đó căn bản không có cách nào trò chuyện, cáo tử." Nói, Ornstein hướng thủ hạ của mình phất phất tay, trực tiếp quay người, liền chuẩn bị rời đi. "Ornstein, ngươi đứng lại đó cho ta." Man Hoang lãnh chúa trực tiếp vỗ bàn lên, tức giận nói: "Các ngươi trên biển ma vương làm chuyện xấu, lại muốn bỏ đi hay sao à? Nào có dễ dàng như vậy." Nói, Man Hoang lãnh chúa trực tiếp đưa tay, liền muốn đi bắt Ornstein. Ornstein đột nhiên quay người lại, nâng lên một đầu tráng kiện cánh tay cản một chút, mở to hai mắt, nói: "Man Hoang lãnh chúa, khó nói ngươi còn muốn động thủ à? Hôm nay, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ngươi cùng ngươi người liền mơ tưởng rời đi cái này bên trong." Man Hoang lãnh chúa gầm thét một tiếng, lập tức phân phó nói: "Cho ta đem những này hải tặc cầm xuống." Ra lệnh một tiếng, canh giữ ở trong thành bảo hộ vệ đội lập tức tiến lên, đem Ornstein cùng bọn người cho bao quanh vây quanh ở bên trong. "Giết cho ta ra ngoài." Ornstein cũng bị triệt để chọc giận, hắn cũng không nói hoài tới bằng hữu gì không bằng hữu, trực tiếp ra lệnh. Trong lúc nhất thời, Man Hoang lãnh chúa hộ vệ đội cùng Ornstein mang tới hải tặc trực tiếp đánh lên. Mà Ornstein thì là cơ song quyền hai chân, đánh bay mấy tên hộ vệ đội người. "Ornstein!" Man Hoang lãnh chúa thấy Ornstein đả thương mình người, lập tức giận tím mặt. Hắn hướng phía Ornstein cuồng bạo lên, đột nhiên một quyền hướng phía Ornstein đánh tới. Man Hoang lãnh chúa có được man hoang chi lực, trời sinh lực lớn vô cùng, sức chiến đấu hung hãn. Một quyền này của hắn đánh ra, giống như ra khỏi nòng đạn tháo, khiến cho không khí đều rung động lên tiếng. Đối mặt vương giả tiến công, Ornstein tự nhiên không dám khinh thường, cũng cấp tốc nhấc lên lực lượng, một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai viên quả đấm to lớn lập tức đánh vào nhau, bộc phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Bạch bạch bạch. Thế nhưng là, so lực lượng, Ornstein thật đúng là không phải Man Hoang lãnh chúa đối thủ, cho nên trực tiếp bị một quyền này chấn động phải liên tục rút lui. Một mực thối lui sau 5-6 mét, thẳng đến chống đỡ một cái bàn, lúc này mới giữ vững thân thể. "Ornstein, nếu như lão đại của ngươi địa ngục quân vương tới, có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến. Nhưng là, chỉ bằng ngươi muốn đánh thắng ta, căn bản không có khả năng." Man Hoang lãnh chúa ngạo nghễ nói. "Man Hoang lãnh chúa, ngươi thiếu xem thường người." Ornstein cũng bị Man Hoang lãnh chúa lời nói cho kích thích đến. Mặc dù lời tuy như thế, nhưng trực tiếp nói như vậy ra, cái này khiến Ornstein cảm giác thật mất mặt. Cho nên, Ornstein không nói hai lời, di chuyển hai đầu tráng kiện hai chân, phi nước đại mà lên, tại ở gần mấy mắt, trực tiếp vận động một quyền, lần nữa hướng phía Man Hoang lãnh chúa hoành sát quá khứ. "Hải Vương khai sơn quyền." "Vâng." Một quyền này đánh ra, kéo theo đạo đạo lăng lệ tỉ phong, như là biển cả bàng bạc chi lực cuốn tới. Lực lượng muốn so vừa rồi mạnh hơn nhiều. "Ha ha, một quyền này ngược lại là có chút ý tứ, chỉ tiếp, liền chút thực lực ấy, còn chưa đủ nhịn." Man Hoang lãnh chúa cánh tay phải cơ bắp một trống, lại là một quyền nên đón tiếp lấy. Nương theo lấy phanh một tiếng vang vọng, Ornstein lại một lần nữa bị đẩy lui ra ngoài. "Ta nói, Ornstein, thực lực của ngươi căn bản không đủ để dung chuyển vương giả." Man Hoang lãnh chúa quát lạnh một tiếng, chủ động hướng phía Ornstein cuồng bạo lên, chuẩn bị đánh bại Ornstein, đem nó chế phục. Đang áp sát Ornstein sát na, Man Hoang lãnh chúa nâng lên một cái mang theo Man Hoang chi lực cự quyền, đánh phía Ornstein ngực. Ornstein hai mắt co rụt lại, cũng ý thức được Man Hoang lãnh chúa một quyền này không phải tầm thường, thế là lập tức dựng lên hai tay đón đỡ. Ầm. Man Hoang Lãnh Chúa một quyền này đạt tới bên trên 10 tấn, đánh vào Ổn Sần trên cánh tay, như là bị một thanh phá núi truy cho đập trúng.
Ừm.
Ổn Sần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp nghiêng bay ngược ra ngoài, rầm 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 vài tiếng, đem bày ra trong đại sảnh mấy cái làm bằng đá cái bàn cho đập nát mấy cái. Hòn đá tung bay, náo ra động tĩnh tương đương chỉ lớn.
Oeng.
Lại là một tiếng vang vọng, Ổn Sần cái kia khổng lồ thân thể nặng nề mà đâm vào trên vách tường, trực tiếp đem cái này nặng nề vách đá đều đụng ra vết rách.
Khu khu cụ.
Ổn Sần ho nhẹ vài tiếng, sửng sốt cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn tan rã. Nhất là bị Man Hoang Lãnh Chúa đập trúng hai tay, hiện tại càng là vừa đau lại tê dại. Cũng liền tại Ổn Sần bị đánh bay một khắc này, những hải tặc kia cũng bị Man Hoang Lãnh Chúa hộ vệ đội khống chế. Dù sao Ổn Sần lần này mang tới cũng không có nhiều người, lại thêm những hộ vệ đội này đều là Man Hoang Lãnh Chúa tuyển chọn tỉ mỉ ra, cho nên thực lực đều không yếu, những hải tặc này tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ.
Đoàn trưởng
ngươi không sao chứ? Những hải tặc này nhóm thấy Ổn Sần bị đánh ngã trên mặt đất, từng cái lo lắng hò hét, trong lòng rất là lo lắng.
Hô cái gì hô?
Lao tử lại không chết.
Ổn Sần đáp lại một tiếng, sau đó từ dưới đất bò dậy.
Ổn Sần, chuyện này đến cùng phải hay không ngươi người làm?
Man Hoang Lãnh Chúa nhìn chằm chằm Ổn Sần, cao giọng nói, chỉ cần ngươi thừa nhận, vậy ta có thể xem ở địa ngục quân vương mặt mũi, không giết ngươi, chỉ là phế bỏ ngươi hai chân hai tay.
Ta nói, chuyện này không phải chúng ta trên biển ma vương người làm.
Ta trên biển ma vương người luôn luôn quang minh lỗi lạc, cầm được thì cũng không được, nếu như việc này thật là ta người làm, ta tùy ngươi xử trí như thế nào đều được.
Ổn Sần trong lòng rất là khó chịu, đón Man Hoang Lãnh Chúa lời nói, lớn tiếng về câu.
Ổn Sần, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy liền xin lỗi.
Man Hoang Lãnh Chúa gầm thét một tiếng, sau đó lần nữa hướng phía Ổn Sần cuồng bạo tới.
Đời này của hắn, làm người hào sảng, làm việc quang minh lỗi lạc, thống hận nhất chính là loại kia dám làm không dám chịu người.
Mà giờ khắc này, Ổn Sần trong lòng của hắn không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại người.
Man Vương thần quyền.
Nương theo lấy một tiếng kinh thiên quát lớn, Man Hoang Lãnh Chúa trực tiếp đem trên thân Man Hoang chi lực ngưng tụ, không tiếp tục lưu thủ, hướng thẳng đến Ổn Sần vung ra tất phải giết quyền. Trước mấy chiêu, hắn chỉ là sử xuất tháng 3 năm 4 công lực, lần này, hắn trực tiếp sử xuất 5-6 thành lực. 5-6 thành lực lượng, đối với vương giả đến nói, có lẽ tính không được cái gì, nhưng diệt đi Ổn Sần, lại là thước tha có thừa.
Anh.
Một quyền oanh sát ra, một cỗ hung hãn ngang ngược lực lượng càn quét mà ra, như là nguyên thủy núi lửa phun trào, mang theo một cỗ hủy diệt sát ý, tựa hồ muốn Ổn Sần cho một quyền oanh sát. Mà lại, mang theo ra quyền phòng, càng đem chung quanh bản đá ghế đá đều cho hất tung ở mặt đất.
Ổn Sần cũng phát giác được Man Hoang Lãnh Chúa uy lực của một quyền này, cùng từ Man Hoang Lãnh Chúa trên thân truyền đến ngập trời uy áp cùng sát khí.
Không hổ là cùng lao đại của mình sóng vai nhân vật, quả nhiên lợi hại.
Ổn Sần nuốt một cái ít hầu, không dám kinh thường, cũng đem lực lượng toàn thân cho nhấc lên.
Đối mặt Man Hoang Lãnh Chúa một quyền này, hắn căn bản không có nắm chắc đối kháng, nhưng là, coi như thế, hắn hay là phải đi chống lại.
Đây là hắn thân là trên biển đại đế một loại vinh quang.
Dù cho thất bại, dù cho bị giết, cũng phải có mình ngông nên, dù cho đứng chết, cũng tuyệt không quỳ sống.
Chương 2204, đánh phục lại nói.
Chương 2204, đánh phục lại nói.
Hải Vương gào rít giận dữ.
Ổn Sần chợt quát một tiếng, một cỗ lực lượng cuồng bạo cấp tốc ngưng tụ mà lên, hướng hữu quyền của hắn hội tụ.
Chỉ gặp Ổn Sần cánh tay phải, từng khối cơ bắp ngay tại kịch liệt cổ động, tràn đầy cường hãn lực bộc phát.
Oeng.
Một quyền này, gần như là Ổn Sần đánh ra bình sinh mạnh nhất một quyền.
Mãnh liệt kình phong gào thét, như là điên cuồng sóng biển càn quét, đem phía trước không khí đều cho xé rách.
Mắt thấy Ổn Sần vậy mà cuồng vọng đến muốn cùng mình chống lại, Man Hoang Lãnh Chúa khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh.
Mặc dù Ổn Sần thực lực rất không tệ, nhưng cùng mình so sánh, hay là có một đoạn chênh lệch.
Cho nên, dù cho Ổn Sần bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cũng vẫn như cũ không cách nào gánh vác mình một quyền này.
Cũng liền tại trong điện quang hỏa thạch, khi hai quyền muốn nện như điên cùng một chỗ nháy mắt, chỉ gặp một thân ảnh như là một đạo thiểm điện, từ thành bảo bên ngoài cướp vào.
Đạo thân ảnh này tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cách đó không xa hộ vệ đội cùng đám hải tặc đều không thể thấy rõ.
Một giây sau,
ầm,
nắm đấm chạm vào nhau.
Một đạo kinh thiên tiếng nổ thình lình nổ vang, như là nổ vang một cái lựu đạn.
Cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, kia như lưỡi đao khí lãng, đem bốn phía bản đá ghế đá đều cho trực tiếp chấn vỡ.
Những hộ vệ kia đội cùng đám hải tặc đều bị kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này.
Bất quá, hộ vệ đội người có chút nghi hoặc, khó nói một hải tặc đầu lĩnh đều có thể cùng mình quốc vương chống lại.
Về phần những hải tặc kia nhóm, thì là cả đám đều nơm nớp lo sợ, nhìn xem bên kia, trong lòng vì Ổn Sần cảm thấy lo lắng.
Dù sao đoàn trưởng của bọn họ đối kháng thế nhưng là một cái vương giả.
Nhưng mà, ngay tại hòn đá rơi xuống đất, cho bụi tiêu tan lúc, tất cả mọi người ở đây đều là một mặt kinh ngạc.
Lão đại,
vương,
địa ngục quân vương,
Man Hoang Lãnh Chúa.
Ổn Sần cùng những hải tặc kia nhóm đều nhao nhao kinh hô một tiếng.
Giờ này khắc này, đứng tại Man Hoang Lãnh Chúa cùng Ổn Sần ở giữa chính là kịp thời chạy đến Diệp Phi.
Mà bây giờ, Diệp Phi chính hai tay nắm tay, đồng thời ngăn lại Ổn Sần cùng Man Hoang Lãnh Chúa nắm đấm.
Ổn Sần tranh thủ thời gian thu hồi nắm đấm, nhếch miệng nói, "Lão đại, làm sao ngươi tới nhanh như vậy à?"
Diệp Phi trừng mắt nhìn Ổn Sần, nói, "Ngươi cái này đại hải quái, lão tử vừa rồi nếu là không có kịp thời đổi tới, con mẹ nó ngươi sớm bị một quyền này cho đánh chết có biết không?"
Ổn Sần mặt mơ đỏ ửng, há to miệng, lại phản bác không được.
Đích xác vừa rồi hắn cũng phát giác được Man Hoang Lãnh Chúa một quyền này khủng bố, mình đích thật ngăn cản không nổi.
Địa ngục quân vương, làm sao ngươi tới rồi?
Man Hoang Lãnh Chúa nhíu nhíu mày, hỏi một câu.
Diệp Phi bĩu môi, nói, người Nguyên Thủy, ngươi cùng ta huynh đệ đều đánh lên, ta nếu là không đến, ngươi thật đúng là dự định đem huynh đệ của ta cho giết rồi.
chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, không cần đến làm như thế tuyệt ta. Man Hoang Lãnh Chúa sầm mặt lại, nói, địa ngục quân vương, không phải ta muốn làm tuyệt, là ổn sần gia hỏa này quá không hiểu chuyện. Chúng ta Man Hoang bộ lạc cùng các ngươi thần điện quan hệ cũng không tệ lắm, chúng ta cũng là bằng hữu, thế nhưng là ổn sần lại không quản giáo tốt dưới tay hắn người, cũng dám cướp ta vật tư giết ta người. Nếu như chuyện này hắn không thể cho ta một cái công đạo, coi như ngươi địa ngục quân vương tại, ta cũng phải tự tay giết hắn. Chuyện này không phải chúng ta trên biển mà vương người làm, ngươi thiếu vu hoan người. Ổn sần sừng sốt bị tức nổ, hướng về phía Man Hoang Lãnh Chúa giống một tiếng. Đã không phải ngươi, vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Man Hoang Lãnh Chúa lớn tiếng đáp lại một câu. Ta. Ổn sần sắc mặt cứng đờ, nói, mặc dù ta hiện tại không có chứng cứ, nhưng ta sớm muộn sẽ tìm ra chứng cứ, đồng thời đem chân chính cướp hàng giết người hung thủ tìm cho ra. Ổn sần, ta nhìn ngươi căn bản chính là tại gạt ta. Man Hoang Lãnh Chúa nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đã ngươi hiện tại tìm không ra chứng cứ, vậy liền chứng minh chuyện này chính là các ngươi trên biển ma vương người làm. Ta muốn ngươi vì ta chết đi thủ hạ đền mạng. Nói, Man Hoang Lãnh Chúa liền lại lần nữa chuẩn bị phóng tới Ổn sần. Chờ chút. Mà Diệp Phi lại là tranh thủ thời gian ngăn tại Man Hoang Lãnh Chúa trước người, nói, người Nguyên Thủy, ta tin tưởng huynh đệ của ta nói lời. Huynh đệ của ta mặc dù là cái hải tặc đầu lĩnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Huống chi, người ta thế nhưng là bằng hữu, các ngươi Man Hoang bộ lạc cùng chúng ta thần điện giao tình cũng không tệ, huynh đệ của ta như thế nào lại vô duyên vô cớ đi cướp giết ngươi người? Làm sao không có khả năng? Lòng ngươi khó dò. Coi như chuyện này không phải chính Ổn sần làm, nhưng đó cũng là dưới tay hắn người làm, hắn cũng nhất định phải gánh chịu hết thảy sai lầm. Man Hoang Lãnh Chúa cũng là bị tức váng đầu não, hướng về phía Diệp Phi rồng nói, địa ngục quân vương, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Ngươi bây giờ cho ta mau nhường mở, nếu như ngươi nhất định phải che chở ngươi người, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi Nguyên Thủy, ngươi đừng xúc động, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự không được a? Diệp Phi cũng là phiền muộn, gia hỏa này cũng quá táo bạo, quá dã man đi, làm sao động một chút lại muốn hô đánh kêu giết đâu. Tâm sự, cho chuyện cái rắm. Man Hoang Lãnh Chúa trực tiếp mắng một tiếng, nói, chết lại không phải ngươi người, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Ngươi, luôn luôn bình tĩnh Diệp Phi đều bị con hàng này giận đến, trầm giọng nói, người Nguyên Thủy, có phải là ta chỉ có đem ngươi đánh phục, ngươi mới nguyện ý ngồi xuống hào hào trò chuyện? Đánh phục ta? Man Hoang Lãnh Chúa cười lạnh một tiếng, tức giận nói, ngươi thật sự cho rằng, người người gọi ngươi một tiếng địa ngục quân vương, liền người khắp thiên hạ đều sẽ sợ ngươi sao? Cái này bên trong không phải ngươi gì thất chi đạo, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Lần trước, ngươi tại không điểm trên đại hội đích xác biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu, không chỉ có đánh bại Thánh Quang Long kỵ sĩ cùng địa ngục bạo quân, còn cùng Hắc Ám Chi Vương đánh thành ngang tay. Vậy liền để ta đi xem, ngươi có mấy điểm bản sự. Vừa dứt lời, Man Hoang Lãnh Chúa tráng kiện hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể như là một cơn gió mạnh, hướng phía Diệp Phi trùng sát mà đến. Đối mặt cùng địa vị mình cân bằng Diệp Phi, Man Hoang Lãnh Chúa cũng không dám chủ quan, vừa lên đến chính là trừ 7-8 phần lực lượng. Man Vương thần quyền. Vâng. Một quyền oanh sát mà ra, lực lượng so với vừa rồi cùng Ổn sần lúc giao thủ càng thêm dọa người, như là muốn xé rách hư không, trực chỉ Diệp Phi lồng ngực. Đại hải quái, ngươi tránh ra một bên. Diệp Phi hướng Ổn sần hô một tiếng, sau đó đối diện trực tiếp vận động một cái hữu quyền, hướng phía Man Hoang Lãnh Chúa nắm đấm oanh đi lên. Ầm. Trong chốc lát, một lớn một gần hai chỉ nắm đấm ầm vang đánh vào nhau, như là một lớn một gần hai quả thật tâm thiết cầu phát sinh va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bang, bang, bang. Một quyền này sau khi đụng, Man Hoang Lãnh Chúa cái này vượt qua 2m thân hình khổng lồ lại bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Mà lại, hắn mỗi lui lại một bước, lòng bàn chân hắn dưới phiến đá liền bị giẫm nát một khối, liên tiếp giẫm nát ba khối mới đứng vững thân thể. Mắt thấy một quyền này chỉ là đánh lui Man Hoang Lãnh Chúa ba bước, Diệp Phi trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Dù sao, chỉ có Diệp Phi bây giờ rõ ràng nhất mình thực lực. Theo tu vi tăng lên, theo mình đối thân thể rèn đúc tăng cường, dù cho mình không thích hợp chân khí chi lực, đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, là đủ miểu sát đông đảo cường giả. Thế nhưng là, mình thân thể này lực lượng, lại chỉ có thể đối Man Hoang Lãnh Chúa tạo thành một chút ảnh hưởng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Man Hoang Lãnh Chúa thực lực lại đúng là thực sự, hắn không giống rất nhiều hoa hạ võ giả, chỉ truy cầu nội công tu vi, mà không truy cầu thân thể bản thân rèn luyện. Không chút nào khoa trương, tại chính thức trên chiến trường, coi như hơn 10 cái tu luyện nội công, tu vi trả lại nguyên đại thành võ giả, cũng tuyệt đối không phải Man Hoang Lãnh Chúa đối thủ. Liền xem như Man Hoang Lãnh Chúa đối mặt chỉ tu luyện nội công vạn tượng cảnh võ giả, có lẽ đều có thể chống lại, mà hạ xuống thế bất bại. Dù sao, chiến đấu chân chính, không chỉ có muốn nhìn tu vi, còn phải xem tốc độ, lực lượng, cùng cường hành thể phách. Nhưng mà, Man Hoang Lãnh Chúa hiển nhiên đem cái này mấy hạng cho toàn bộ chiếm, cho nên, hắn có thể xưng vương, một điểm không bị kỳ. Cái này, này làm sao hội? Không chỉ có là Diệp Phi kinh ngạc, Man Hoang Lãnh Chúa càng là chấn kinh vạn điểm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai, có thể tại thân thể cùng lực lượng đối kháng bên trên thắng qua chính mình. Tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào tu luyện, thân thể vậy mà như thế cường hãn. Man Hoang Lãnh Chúa nắm chặt lại hơi tê tê nằm đấm, một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Phi. Mấy năm trước hắn Diệp Phi giao thủ qua, Diệp Phi thân thể còn không có mạnh mẽ như vậy. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên là cùng ngươi đồng dạng, đem thân thể của mình huấn luyện phải cường hãn hơn thôi. Chương 2205, quả nhiên đủ mạnh. Chương 2205, quả nhiên đủ mạnh. Ha ha, có chút ý tứ. Khó trách ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại Thánh Quang Long kỵ sĩ cùng Địa Ngục Bạo Quân, xem ra thực lực của ngươi quả nhiên đã so trước kia mạnh hơn. Man Hoang Lãnh Chúa híp híp mắt, trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc, bất quá, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn đánh phục ta, nhưng có điểm độ khó.
Thật sao?
Diệp Phi hướng Man Hoang Lãnh Chúa ngoắc ngón tay, nói, vậy liền đi thử một chút thôi.
Tốt.
Man Hoang Lãnh Chúa hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi khởi xướng tấn công mạnh.
Man Vương thần quyền,
Man Vương khai sơn. Nương theo lấy một tiếng quát lớn thanh âm, Man Hoang Lãnh Chúa trực tiếp nhấc lên hùng hậu Man Hoang chi lực, hướng phía Diệp Phi không ngừng mà oanh ra năm đấm.
Rầm rầm rầm.
Từng cái quả đấm to lớn tại trên không trung múa động, kéo theo đạo đạo tàn ảnh, như là vô số mai đạn tháo, đồng thời hướng phía Diệp Phi phát xạ.
Lôi minh quần quần thanh âm, tại toàn bộ thành bảo đại sảnh vang lên, sừng sốt để ổn sần một đoàn người nhìn trợn mắt hốt mồm.
Bất quá, Diệp Phi ngược lại là không có để khí chân khí chi lực, mà là đem toàn thân nhục thân lực lượng nhấc lên, tới đối kháng.
Khoảng thời gian này đến nay, Diệp Phi một mực tại tu luyện, nhưng tu vi nhưng thủy chung không gặp tăng lên.
Cho nên, Diệp Phi dự định, đã tu vi không cách nào đột phá, vậy liền nếm thử đem nhục thân huấn luyện đến càng mạnh.
Mà bây giờ chính là tốt nhất huấn luyện cơ hội.
Bởi vì, Man Hoang Lãnh Chúa nhục thân lực lượng thế nhưng là số một số hai cường đại, để hắn tới làm huấn luyện của mình đối thủ, là không còn gì tốt hơn.
Phanh phanh phanh.
Từng đợt va chạm thanh âm không ngừng nổ vang.
Cũng liền ngắn ngủi mấy phút, Diệp Phi cùng Man Hoang Lãnh Chúa liền giao thủ mấy chục chiêu.
Hai người hoàn toàn khai thác nguyên thủy nhất dã man đấu pháp, nắm đấm đối kháng không dùng được, liền dùng thân thể chọi cứng đối phương nắm đấm, quyền quyền đến thịt, thấy ổn sần bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối.
Ông trời của ta, lão đại quả nhiên là phi nhân loại.
Lão tử nếu như bị người nguyên thủy này đánh lên mấy quyền, chỉ sợ sớm đã phế đi.
Ổn sần trong lòng bên trong nghĩ đến, trong lòng sóng cả lan lộn, đối Diệp Phi là phục sát đất.
Mà những hải tặc kia cùng hộ vệ đội người thì là một mặt sùng kính lại ao ước nhìn xem một màn này.
Đây mới là cường giả ở giữa chiến đấu, cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng.
Giờ này khắc này, Diệp Phi cùng Man Hoang Lãnh Chúa tại cái này to lớn thành bảo trong đại sảnh nói cho di động, không ngừng địa đối kháng.
Hai người cho đến, giống như nổi lên từng đợt bão, đem thành bảo bên trong đại sảnh bên trong cái bàn, đồ dùng trong nhà cùng bình hoa các thứ cho toàn bộ nghiền nát.
Trên đất phiến đá càng là không chịu nổi lực lượng của hai người, vỡ nát vô số khối.
Rất nhanh, hai người cảm giác đại sảnh này không đủ để tiếp nhận bọn hắn đối kháng, liền xông ra thành bảo, đi ra phía ngoài một bãi đất trống lớn phía trên.
Mà ổn sân bọn người thì là tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, sợ bỏ lỡ hai người chiến đấu bất kỳ một cái nào chi tiết.
Quốc vương cố lên,
cố lên,
đánh bại địa ngục quân vương.
Không chỉ có là ổn sân bọn người, ở bên ngoài những cái kia bộ lạc người cũng đều nhao nhao vì tới, vung tay hô to vì Man Hoang Lãnh Chúa cổ vũ động viên.
Lão đại cố lên,
đem cái này dã man người nguyên thủy làm nằm xuống.
Ta vương cố lên.
Ổn sân thấy những bộ lạc này người vì Man Hoang Lãnh Chúa cố lên, liền dẫn động lên những hải tặc này nhóm, bắt đầu vì Diệp Phi cố lên.
Man vương cử đỉnh.
Liên tiếp đối kháng hơn 100 chiêu về sau, Man Hoang Lãnh Chúa thân thể bỗng nhiên dừng lại, dưới chân bộ pháp đột nhiên phát sinh một cái biến hóa, thân thể một cái bước nhanh vọt tới trước, tới gần Diệp Phi về sau, cấp tốc rũa ra như kiểm sát đại thủ chế trụ Diệp Phi bà bay.
A đủ.
Diệp Phi nhịn không được sổ một câu nói tục, lập tức không có thích ứng Man Hoang Lãnh Chúa tiết tấu biến hóa, đợi đến hắn lại nghĩ tránh thoát Man Hoang Lãnh Chúa tay lúc, đã muộn một bước.
Lên cho ta.
Man Hoang Lãnh Chúa hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Diệp Phi giơ lên.
Tại giơ lên Diệp Phi về sau, Man Hoang Lãnh Chúa trực tiếp đem Diệp Phi hướng phía cách đó không xa trên mặt đất cho đập xuống.
Một đạo kình phong nổi lên, Diệp Phi thân thể trực tiếp bị ném bay ra ngoài, đồng nhiên đánh tới hướng mặt đất.
Bất quá, ngay tại tiếp xúc đến mặt đất sát na, Diệp Phi tay phải thành trường, đồng nhiên hướng trên mặt đất bố.
3.
Một tiếng vang vọng, dùng kiên cố nham thạch xếp thành mặt đất trực tiếp bị Diệp Phi đập nát.
Cũng chính là cái bố này, Diệp Phi thân thể đạt được một cái giảm sóc, lúc này mới vững vàng hai chân đứng trên mặt đất.
Man Hoang Lãnh Chúa thấy Diệp Phi phản ứng nhanh như vậy, trong lòng chấn kinh, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ hân thưởng.
Hảo tiểu tử, thực lực quả nhiên đủ mạnh.
Man Hoang Lãnh Chúa không chút nào keo kiệt điệu tán dương Diệp Phi một câu.
Ngươi nguyên thủy, thực lực của ngươi so sánh mấy năm trước cũng tiến bộ không ít mà.
Diệp Phi cười ha hả về câu.
Ha ha, tiểu tử, hiện tại cũng không phải lẫn nhau định nọ thời điểm, ngươi còn không có đem ta đánh cục đâu.
Man Hoang Lãnh Chúa cười sang sảng một tiếng, sau đó nói, tiểu tử, lo lắng điểm, tiếp xuống, ta cần phải nghiêm túc.
Vừa mới nói xong,
a,
Man Hoang Lãnh Chúa hai tay nắm tay, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như là hổ khiếu sơn lâm, siêu cường sóng âm trực trùng bất yêu.
Mọi người cảm giác mình màng nhĩ đều tại rung động, tranh thủ thời gian che lốt hai.
Tại Man Hoang Lãnh Chúa ngửa mặt lên trời gào thét mấy mắt, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới kia một mau mau đen nhánh, như là như sắt thép cơ bắp lại bành trướng tổng lên, kia từng đầu gân mạch càng là như là cây già chi căn leo lên ở trên người hắn.
Một cỗ hung hãn lực lượng từ thân thể của hắn bên trong xung kích mà ra, mang theo động lực lượng gợn sóng đem vây trùng quanh tất cả mọi người cho đẩy lui ra ngoài.
Răng rắc răng rắc,
một đạo nói toạc ra nước tiếng vang lên.
Lấy hai chân của hắn làm trung tâm, đại địa bị như là bị xé nứt, hướng phía nơi xa kéo dài.
Thấy cảnh này, Diệp Phi hai mắt thu nhỏ lại, cảm giác được có một cỗ liên tục không ngừng man hoang chi lực từ Man Hoang Lãnh Chúa thân thể bên trong phóng thích ra ngoài, như là man hoang manh thú.
Giờ khắc này, Diệp Phi cũng không có tại che giấu thực lực, mà là đem chân khí trong cơ thể chi lực cũng chậm rãi nhấc lên.
Ma ổn sơn cùng ở đây những người khác càng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng kinh hãi và điểm.
Không hổ là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy vương giả, thực lực quả nhiên mạnh đến không thể tưởng tượng.
Man Vương thần quyền,
Man Vương nát trời.
Khi lực lượng nhấc lên về sau, Man Hoang Lãnh Chúa hét lớn một tiếng, thân thể như là một viên cao tốc bay vụt đạn đạo, siêu một tiếng, phóng tới Diệp Phi.
Cũng liền tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, Man Hoang Lãnh Chúa cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp nhảy vọt mà lên, đột nhiên một quyền hướng phía dưới Diệp Phi hoành sát mà xuống, liền như là một viên thiên thạch vũ trụ trực tiếp rơi đập.
Cảm giác được Man Hoang Lãnh Chúa một quyền này hung hãn, Diệp Phi không dám kinh thường,
hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Cũng liền tại Diệp Phi lui ra ngoài nháy mắt, ầm ầm một tiếng nổ vang. Man Hoang Lãnh Chúa nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt đất. Cạch cạch cạch. Mặt đất đều vỡ tan, ngạnh sinh sinh bị Man Hoang Lãnh Chúa cho ném ra một cái hố sâu. Tất cả mọi người ở đây thẳng biết hầu lung, sửng sốt bị dọa ngộng. Một quyền này cũng quá khủng bố đi, nếu là bọn hắn trúng vào một quyền này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Mắt thấy một quyền này thất bại, Man Hoang Lãnh Chúa lần nữa hướng phía Diệp Phi cuồng bật lên. Man Hoang Lãnh Chúa thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt, sau đó chính là một cái trùng thiên cự quyền, đánh phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi cũng không tiếp tục né tránh, dứt khoát cánh tay trái hướng ở giữa vừa thu lại, cưỡng ép ngăn trở cái này nhất trọng quyền. Phanh một tiếng trầm đục, Diệp Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra 20-30m mới rơi trên mặt đất. T. Diệp Phi hít sâu một hơi, sửng sốt cảm giác hai tay đều bị đánh cho run lên. Mẹ nó, gia hỏa này lực lượng quả nhiên lại trở nên cuồng bạo vô số lần. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi lấy lại tinh thần, Man Hoang Lãnh Chúa lại cuồng bạo lên, lại lần nữa vận động một quyền, đánh phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi thì là lại lần nữa vận động một quyền đem nó ngăn cản xuống dưới, thân thể tự nhiên lại bị đẩy lui ra ngoài. Tiểu tử, khó nói ngươi còn không định nghiêm túc đánh với ta a. Tiếp tục như vậy, ngươi nhưng thua định. Man Hoang Lãnh Chúa cuồng hống một tiếng, thân thể khẽ động, mang ra một đạo tàn ảnh, lại một lần nữa đi tới Diệp Phi trước mặt. Trong lúc nhất thời, Man Hoang Lãnh Chúa nắm đấm như là cuồng phong bạo vũ, hướng phía Diệp Phi huy sái mà đi. Từ Diệp Phi thị giác nhìn, trước mặt phảng phất nháy mắt xuất hiện hơn ngàn cánh tay tại chiều hắn công tới. Mà lại, càng làm cho Diệp Phi kinh hãi chính là, Man Hoang Lãnh Chúa chỗ vung ra mỗi một quyền, đều đi thẳng về thẳng, tuyệt không dây dưa dài dòng, đồng thời đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, có chút cùng mình lĩnh ngộ quyền ý có chút tương tự. Chờ chút, Diệp Phi hai mắt vừa mở, cũng không phải là tương tự, là gia hỏa này căn bản là đã lĩnh ngộ quyền ý, chỉ là hắn còn không biết đạo thôi. Chương 2206, giải thích như thế nào? Chương 2206, giải thích như thế nào? Phanh phanh phanh. Từng đợt sấm rền thanh âm vang lên. Diệp Phi thì là không ngừng mà vung tay đón đỡ, đem Man Hoang Lãnh Chúa trô đánh ra năm đấm đều ngăn cản xuống dưới. Cũng liền tại Man Hoang Lãnh Chúa liên tiếp vung ra mấy chục quyền, hơi ngừng mấy mắt, Diệp Phi hai con ngươi tinh quang lóe lên, tiếng lộ nói, người Nguyên Thủy, kết thúc trận chiến đấu này đi. Lời con chưa dứt, Diệp Phi chân phải đống nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cánh tay phải hướng đằng sau kéo một phát, lập tức cấp tốc hướng phía Man Hoang Lãnh Chúa lồng ngực vung ra một quyền. Một quyền này, Diệp Phi không chỉ có đem nhục thân lực lượng nhấc lên, còn đem chân khí chi lực cho nhấc lên. Mấy tầng lực lượng trùng điệp ra, khiến cho Diệp Phi một quyền này lực lượng so trước đó càng khủng bố hơn mấy lần. Man Hoang Lãnh Chúa trong lòng ngưng lại, hai mắt trợn lên, phát giác được Diệp Phi một quyền này không tầm thường. Lại nghĩ dùng nắm đấm chống cự, đã muộn. Thế là, Man Hoang Lãnh Chúa cấp tốc nâng lên hai tay đón đỡ. Ầm. Trầm muộn thanh âm vang lên, Diệp Phi một quyền này vững vàng nện ở Man Hoang Lãnh Chúa trên hai tay. Mặc dù Man Hoang Lãnh Chúa cảm giác hai tay nhói nhói, nhưng cũng may đỡ được. Thế nhưng là, hắn còn đến không kịp cao hứng, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi quyền trái vậy mà cũng đã đồng thời vung ra. Mà lại, một quyền này cũng không có nhắm chuẩn Man Hoang Lãnh Chúa lồng ngực, mà là trực chỉ bụng của hắn. Ầm. Một tiếng vang trầm. Diệp Phi nắm đấm hung hăng nện ở Man Hoang Lãnh Chúa trên bụng. Quyền ý bộc phát, một cỗ sắc bén lực lượng ầm vang thông qua Diệp Phi nắm đấm, liên tục không ngừng địa chuyển mà ra. Ách. Man Hoang Lãnh Chúa kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài 20 mấy mét xa, sau đó ầm ầm một tiếng, nện xuống đất. Trên đất hòn đá đều bị đập nát, đá vụn tung bay, cho bụi bay múa, khiến cho Man Hoang Lãnh Chúa trên đầu cùng trên thân đều dính đầy cho bụi, trở nên chật vật không chịu nổi. Cái gì? Quốc vương? Quốc vương vậy mà bại rồi? Cái này, sao lại có thể như thế đây? Quốc vương thế nhưng là thế giới lừng lẫy nổi danh vương giả, càng là tất cả bộ lạc bên trong đệ nhất cường giả, quốc vương làm sao lại bại? Trung quanh những cái kia bộ lạc người, thấy cảnh này, mỗi một cái đều là không thể tin được. Trong lòng bọn họ thủ hộ thần, tất cả bộ lạc bên trong đệ nhất chiến thần, vậy mà bại rồi. Bọn hắn căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Ta vương và thuế, ta vương uy vũ bá khí, lao đại ngư bức, ổn sơn cùng những hải tặc kia nhóm thì là nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn chăm chú mà nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Diệp Phi thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó phủi tay, hướng phía Man Hoang Lãnh Chúa đi tới. Vừa rồi mình nếu không phải đem nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ nhấc lên, chỉ sợ thật đúng là không phải gia hỏa này đối thủ. Diệp Phi, xin dừng tay. Đúng lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền tới. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy một người mặc thú váy trang, tướng mạo bình thường, nhưng khí chất lại phá lệ xuất chúng nữ tử ôm một đứa bé đi tới. Vương hậu. Bộ lạc bên trong người nhìn thấy nữ tử này, toàn bộ đều xoay người cúi đầu. Diệp Phi cũng nhận biết nữ tử này chính là Man Hoang Lãnh Chúa phu nhân, Thiên Thiến. Nguyên lai là tẩu tử a, ha ha, đã lâu không gặp. Diệp Phi mỉm cười, hướng Thiên Thiến lên tiếng chào hỏi, sau đó quét mắt Thiên Thiến trong tay hài tử, nói, đây chính là tiểu Nhờ Nhi sao, đã lớn như vậy rồi. Đúng vậy a, Nhờ Nhi hiện tại cũng 3 tuổi. Thiên Thiến ôn hòa cười một tiếng, đối tiểu hài tử nói, Nhờ Nhi, mau gọi thúc thúc. Thúc thúc. Nhờ Nhi mãi thanh mãi khí địa gọi một tiếng. Diệp Phi khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa, sờ sờ Nhờ Nhi đầu, Nhờ Nhi thật ngoan. Diệp Phi, A Ca đã thua, mong rằng ngươi đối với hắn hạ thủ lưu tình. Thiến Thiến nhìn về phía Diệp Phi, nói, bởi vì chúng ta bộ lạc tuyển cùng bộ hạ bị hải tặc chỗ cấp giết, cho nên A Ca mới có thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Diệp Phi gãi gãi đầu, buông tay nói, tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta lại không nói muốn giết người Nguyên Thủy này. ta chỉ là nghĩ đem hắn đánh phục, sau đó ngồi xuống cùng hắn hảo hảo tâm sự. Nguyên lai là dạng này. Thiến Thiến cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía trên đất man hoang lãnh chúa, nói, A ca, ngươi bây giờ nên phục đi. Hừ, ta lại không có thua, ta mới không phục. Man hoang lãnh chúa khẽ hừ một tiếng, về câu. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiến Thiến trừng mắt nhìn man hoang lãnh chúa. Ê! Man hoang lãnh chúa cười khan một tiếng, mau từ trên mặt đất bò lên, hấp tấp địa chạy tới, nói, Thiến Thiến, ta nói ta phục, phục. Đã phục, vậy các ngươi hai huynh đệ có thể hay không ngồi xuống hào hào trò chuyện chút? Thiến Thiến trừng mắt man hoang lãnh chúa, nói, trò chuyện, đương nhiên có thể hào hào trò chuyện a. Man hoang lãnh chúa cười theo, liên tục gật đầu. Thấy cảnh này, Diệp Phi cũng là dở khóc dở cười. Để vô số người nghe tin đã sợ mất mật man hoang lãnh chúa, lại còn có sợ vợ một mặt, quả thực thú vị. Man hoang lãnh chúa vừa quay đầu, một mặt phức tạp nhìn xem Diệp Phi, không hiểu nói, tiểu tử, mấy năm này ngươi đều là tu luyện thế nào, làm sao thực lực lập tức đề cao nhiều như vậy? Nhớ năm đó, ngươi thế nhưng là đánh không lại ta a. Diệp Phi cười cười, nói, người Nguyên Thủy, ngươi muốn ta lập tức giải thích cho ngươi nghe, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tóm lại chính là rất nhiều cơ duyên thêm trùng hợp, lại thêm cố gắng của mình đi. Man hoang lãnh chúa lắc đầu bất đắc dĩ, nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái yêu nghiệt, hiện tại ta đã cùng ngươi có chênh lệch, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, ta cùng ngươi chênh lệch càng lớn hơn. Diệp Phi nhún vai, nói, người Nguyên Thủy, ta cũng không sợ đả kích ngươi, nói thật, ngươi bây giờ chênh lệch cùng ta đã rất lớn. Cũng không giấu giếm ngươi, vừa rồi, kỳ thật ta cũng không có sử xuất toàn lực. Cái gì? Man hoang lãnh chúa nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, ngươi, ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật. Diệp Phi buồn cười nói, ta lừa ngươi làm gì? Man hoang lãnh chúa chấn động trong lòng, cười khổ lắc đầu, nói, xem ra ta hôm nay thua không ăn à? Được rồi, người Nguyên Thủy, tiềm lực của ngươi cũng rất lớn, hảo hảo tu luyện, ngươi cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Phi lão thành khắp nơi địa vỗ vỗ man hoang lãnh chúa cánh tay, hắn kỳ thật nghĩ đập ra hỏa này bả vai tới, thế nhưng là ra hỏa này quá cao, hơn 2 mét, thật đúng là đập không đến. Man hoang lãnh chúa mắt trợn trắng lên, nói, tiểu tử ngươi chớ cùng ta nói nhảm, tóm lại, hôm nay nhất định phải đem cướp hàng giết người chuyện này giải quyết. Bằng không, chúng ta không xong. Được được được, giải quyết, giải quyết. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, bất quá, hiện tại cũng giữa trưa, chúng ta có thể hay không vừa ăn cơm cùng một chỗ trò chuyện? Đương nhiên có thể, ta đã để người chuẩn bị tốt đồ ăn. Thiên Thiên tiếp câu. Hay là tẩu tử cẩn thận ôn nhu, ngươi người Nguyên Thủy này có thể lấy được tốt như vậy lão bà, thật là ngươi phúc khí à? Diệp Phi trêu ghẹo nói. Ha ha, kia là nhất định. Man hoang lãnh chúa tại Thiên Thiên trên mặt hôn một cái, trêu đến Thiên Thiên lại là một trận bạch nhãn bay loạn. Nhưng man hoang lãnh chúa lại là không ngại, chỉ là hắc hắc cười không ngừng. Đại hải quái, đi, đi ăn cơm. Diệp Phi hướng ổn sân phất phất tay. Được rồi, lão đại. Ổn sân nhếch miệng cười một tiếng, chạy tới. Man hoang lãnh chúa lạnh lùng trừng mắt nhìn ổn sân, nói, ổn sân, hôm nay ta là xem ở lão đại ngươi trên mặt mũi, mới tạm thời bỏ qua ngươi. Nếu là chuyện này thật là ngươi người làm, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Con mẹ nó ngươi. Ổn sân cũng là bạo tính tình, thấy man hoang lãnh chúa còn dám uy hiếp mình, lập tức liền không làm. Hắn muốn định phản bác một chút, lại nhìn thấy Diệp Phi hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn liền đem phía sau nuốt trở vào, chỉ có thể trước nhìn xuống. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền đi tiến vào thành bảo, đi tới thành bảo bên trong phòng ăn. Thành bảo bên trong hạ nhân đã chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn ngon. Đợi đến Diệp Phi cùng Ổn Sơn ngồi xuống về sau, Man Hoang Lãnh Chúa ngược lại vài chén rượu, cùng Diệp Phi cùng Ổn Sơn uống mấy chén. Liên tiếp uống 3 chén về sau, Man Hoang Lãnh Chúa đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, nói một chút đi, ngươi đến cùng chuẩn bị giải quyết như thế nào chuyện này?" Diệp Phi cũng để ly rượu xuống, nói: "Người Nguyên Thủy, huynh đệ của ta là người, ta là rất rõ ràng. Đã hắn nói chuyện này không phải trên biển Ma Vương làm, vậy liền khẳng định không phải. Nếu như không phải lời nói, vậy tại sao sẽ lưu lại trên biển Ma Vương cờ hải tặc? Mà lại, thủ hạ ta người cũng làm ai mắt thấy đến, chính là mấy chiếc cắm trên biển Ma Vương cờ hải tặc cướp hàng của bọn hắn, giết bọn hắn người. Cái này, ngươi lại nên như thế nào giải thích đâu?" Man Hoang Lãnh Chúa híp híp mắt, hỏi. Chương 2207, phía sau màn hắc thủ. Chương 2207, phía sau màn hắc thủ. "Ngươi Nguyên Thủy, kỳ thật, ngươi có thể thay cái góc độ suy nghĩ một chút." Diệp Phi ăn miệng đồ ăn, nhàn nhạt với câu. "Thay cái góc độ?" Man Hoang Lãnh Chúa ngây ra một lúc, nói: "Có ý tứ gì?" Diệp Phi đón Man Hoang Lãnh Chúa ánh mắt, nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, có thể hay không trong đó có người cố ý đang chọn phá ly gián?" Châm ngòi ly gián. Man Hoang Lãnh Chúa trong lòng giật mình, lắc đầu nói: "Điểm này ta còn thực sự không có nghĩ qua. Ngươi cái này tứ chi phát triển đầu não đơn giản ra hỏa, đương nhiên sẽ không nghĩ tới điểm này." Diệp Phi đứng môi, nói câu: "Uy, tiểu tử, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện tiếng, không mang mắng chửi người a?" Man Hoang Lãnh Chúa lập tức không làm, tiểu tử này làm sao móc lấy chỗ con mắng chửi người đâu. Phúc. Thiến Thiến che miệng cười âm thanh, bổ một đao. Diệp Phi lại không có nói sai, ngươi vốn chính là tứ chi phát triển đầu não đơn giản. Thiên Thiến, làm sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy a? Man Hoang Lãnh Chúa lập tức bất đắc dĩ. Diệp Phi cười cười, sau đó nghiêm túc nói: "Người Nguyên Thủy, kỳ thật ý của ta là, ngươi báo thù sốt ruột, bị ưu hận làm choáng váng đầu óc, cho nên mới sẽ không nghĩ tới điểm này. Nếu như ngươi thật đối trên biển Ma Vương khởi xướng tiến công, vậy ta huynh đệ cùng toàn bộ trên biển Ma Vương nhất định sẽ không là các ngươi Man Hoang bộ lạc đối thủ. Nếu như ta huynh đệ bị ngươi giết chết, trên biển Ma Vương hủy diệt, ta làm thần điện chi chủ, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ta tất nhiên sẽ nâng toàn bộ thần điện chi lực, hướng ngươi man hoang bộ lạc khởi xướng tiến công. Nếu như sự tình thật hướng dạng này phát triển tiếp, vậy chúng ta hai thế lực lớn tất nhiên sẽ chính giữa châm ngòi ly gián người cái bẫy, mà cái này cũng chính là người kia muốn nhìn đến. Nghe tới Diệp Phi liên tiếp ba cái nếu như man hoang lãnh chúa cùng ổn sẩn đều trầm mặt lại. Hai cái này đại lao thô đều cảm thấy nói rất có lý. Thiến Thiến nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phi nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hôm qua Hạc Cạ biết sau chuyện này, càng muốn đi tìm ổn sẩn báo thù, hay là ta đem hắn ép ở lại xuống dưới, bằng không, sự tình thật đúng là sẽ chiếu ngươi nói như thế phát triển tiếp. Hay là tẩu tử hiểu chuyện. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tiểu tử, coi như ngươi nói có đạo lý, kia lại có ai hy vọng chúng ta đánh lên đâu? Kia châm ngòi ly gián người thì là ai đâu? Man Hoàng lãnh chúa nhíu mày hỏi. Kỳ thật, ta có một cái đối tượng hoài nghi, chỉ là hiện tại còn không xác định. Diệp Phi híp híp mắt, về câu. Ngươi đối tượng hoài nghi là ai? Man Hoàng lãnh chúa vội vàng hỏi. Diệp Phi thoáng nghi nghĩ, nhìn về phía Man Hoàng lãnh chúa, hỏi, người Nguyên Thủy, không biết ngươi nghe nói qua Chư Thần Liên Minh cái thế lực này không? Chư Thần Liên Minh? Man Hoàng lãnh chúa sắc mặt hơi đổi một chút, nói, tiểu tử, ngươi biết Chư Thần Liên Minh? Thế nào, có nói ngươi cũng biết? Diệp Phi nghi hoặc điểm nói, ta cũng là tháng trước mới biết đạo. Man Hoàng lãnh chúa nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, tháng trước, Hắc Ám Chi Vương tới tìm ta, nói với ta về Chư Thần Liên Minh cái thế lực này. Nói thật, nếu như không phải chính thai nghe tới, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này lại còn có một cỗ thế lực khổng lồ áp đảo toàn bộ thế giới phía trên. Nghe nói, tại Chư Thần trong liên minh, cao thủ đông đảo, không chỉ có 20 cái thần đồ, mà lại tại thần đồ phía trên còn có 12 đại chủ thần. Mà Hắc Ám Chi Vương, Mộ Sô Cự Nhân, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng Hắc Ám Tài Quyết Giả đều chỉ là Chư Thần trong liên minh thần đồ. Vẹn vẹn chỉ dựa vào tưởng tượng, liền có thể biết cái thế lực là này kinh khủng đến cỡ nào. Ngươi Nguyên Thủy, xem ra Hắc Ám Chi Vương là tới lôi kéo ngươi, đúng không? Diệp Phi trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên như là Long Chủ nói, Chư Thần Liên Minh bắt đầu làm chuẩn bị, vậy mà bắt đầu khắp nơi lôi kéo thế lực vì bọn họ sử dụng. Những tên kia lôi kéo mình không thành, liền đem mục tiêu chuyển rời đến Man Hoang Lãnh Chúa trên thân, cũng không biết cái khác mấy cái vương giả có hay không bị lôi kéo. Đúng vậy, Hắc Ám Chi Vương muốn lôi kéo ta gia nhập Chư Thần Liên Minh, mà lại Hắc Ám Chi Vương hắn còn hứa hẹn ta rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn hy vọng ta liên thủ Chư Thần Liên Minh, cùng một chỗ tấn công hóa hạ cổ võ giới. Man Hoang Lãnh Chúa cũng không có giấu giếm, chi tiết về nói. Vậy ngươi có đáp ứng bọn họ không? Diệp Phi nhìn chằm chằm Man Hoang Lãnh Chúa, hỏi. Không có. Man Hoang Lãnh Chúa lắc đầu, nói, ta hiện tại có người yêu của mình, có hài tử, ta chỉ muốn hảo hảo vượt qua quãng đời còn lại, không nghĩ lại tham dự trên thế giới ân ân đoán đoán. Vậy là tốt rồi. Nghe tới Man Hoang Lãnh Chúa lời nói, Diệp Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Man Hoang Lãnh Chúa nghi hoặc mà nói, có ý tứ gì? Ngươi Nguyên Thủy, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta hiện tại chính là Hoa Hạ thượng cổ liên minh minh chủ. Diệp Phi thở dài, nói cách khác, ta hiện tại cùng Chư Thần Liên Minh đã đứng tại mặt đối lập, trở thành địch nhân. Nếu như ngươi thật gia nhập Chư Thần Liên Minh, kia đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta chỉ có thể sử dụng bạo lực. Nói thật, đó cũng không phải ta muốn nhìn đến. Cái gì? Ngươi là thượng cổ liên minh minh chủ? Man Hoang Lãnh Chúa kinh hô một tiếng, nói, ngươi là điên rồi sao? Chư Thần Liên Minh thế lực lớn bao nhiêu, ngươi lại không phải ta không biết. Liền ngay cả Hắc Ám Chi Vương bọn hắn đều chỉ là Chư Thần trong liên minh thần đồ, còn không thể xem như bên trong cao thủ. Ngươi cùng Chư Thần Liên Minh chống lại, kia không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Tiểu tử, lão ca ta khuyên ngươi, không muốn quấy tiến vào lần này nữa đủ, mau chóng cùng thượng cổ liên minh thoát ly quan hệ mới là lựa chọn chính xác. Ngươi Nguyên Thủy, ta biết ngươi là đang lo lắng ta. Diệp Phi bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, có chút sự tình, coi như ta không muốn đi làm cũng không thể không đi làm. Mà lại, ta đã giết Chư Thần Liên Minh bên trong ba cái thần đồ, xem như triệt để cùng bọn hắn kết xuống thủ. Ngươi, ta thật không biết đạo nên nói ngươi cái gì tốt, ta nhìn ngươi đây chính là tại tìm đường chết. Man Hoang Lãnh Chúa khí chỉ Diệp Phi, sau đó bưng chén rượu lên, buồn buồn uống vài chén rượu. Lão đại, trên thế giới này thật có khủng bố như vậy tổ chức, ta làm sao không nghe ngươi nói qua? Ổn Sơn lăng lăng hỏi một câu, cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới. Hắn vốn cho là mình lão đại và Man Hoang Lãnh Chúa 10 người này cũng đã là trên thế giới mạnh nhất, nào biết nói, lại còn có mạnh hơn thế lực của người. Khó trách lão đại một mực nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quả nhiên là thật ta đại hải quái. Ta cũng là tại trước đây không lâu mới biết đạo hữu cô thế lực này tồn tại, còn chưa kịp cùng mọi người nói. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Man Hoang Lãnh Chúa, nói, được rồi, người Nguyên Thủy, ngươi liền đừng uống rượu buồn, chúng ta hay là trước giải quyết ngươi cái này có sự tình đi. Man Hoang Lãnh Chúa nặng nề mà thở dài, để ly rượu xuống, nói, tiểu tử, đã ngươi nói châm ngòi ly gián người là Chư Thần người trong liên minh, vậy bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Diệp Phi nhíu mày, nói, người Nguyên Thủy, ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Một khi chúng ta thần điện cùng các ngươi Man Hoang bộ lạc đánh lên, kia thụ nhất thích chính là không phải Chư Thần Liên Minh. Đến lúc đó chúng ta một khi đánh, vậy ta khẳng định không dành phân tâm đi trợ giúp thượng cổ liên minh đối kháng Chư Thần Liên Minh, mà đây cũng chính là bọn hắn trô vui lòng nhìn thấy. Cái này, Man Hoang Lãnh Chúa đột nhiên giật mình, tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ. Đương nhiên, đây cũng là ta một cái suy đoán. Diệp Phi híp híp mắt, nói, cụ thể là ai ở sau lưng châm ngòi ly gián, chỉ có cha rõ ràng mới có thể biết. Đã người Nguyên Thủy thủ hạ người là tại Ấn Độ Dương Hải vực độ hại, kia lúc ấy khẳng định có cái nào đó hải tặc tổ chức liền canh giữ ở phụ cận, chuẩn bị tùy thời mà động. Cho nên, ngươi muốn tra chính là, nhìn xem tại người Nguyên Thủy thủ hạ người ngộ hại thời gian trước sau, đến cùng có cái gì hải tặc tổ chức tại Ấn Độ Dương phụ cận xuất hiện qua?
Vâng, lão đại.
Tiểu tử, dạng này tìm, thật sự có thể tìm ra hung thủ?
Man Hoang lãnh chúa có chút không tin địa hỏi.
Ha ha, Man Hoang lãnh chúa, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta trên biển Ma Vương thế lực.
Ổn Sần kiêu ngạo mà hơi ngẩng đầu, nói, ở trên biển, chúng ta trên biển Ma Vương khắp nơi đều có tình báo lưới, trên cơ bản, toàn bộ thế giới hải vực đều có chúng ta nhãn tuyến. Tìm ra hung thủ thật sự chỉ là vấn đề thời gian.
Chương 2208, vương giả xuất động.
Chương 2208, vương giả xuất động.
Man Hoang lãnh chúa nghe xong, không vui nói, Ổn Sần, đã ngươi ở trên biển thế lực như thế lớn, vậy ngươi làm sao không sớm một chút bắt đầu tìm?
Ổn Sần khó chịu phản bác nói, vậy ngươi cũng phải cấp cơ hội ta mới được à, ta đi tới ngươi cái này bên trong, đầu tiên là bị thủ hạ của ngươi ngăn cản, lại là bị ngươi làm khó dễ.
Hàn huyên với ngươi không đến hai câu, ngươi liền muốn kêu đánh kêu giết, ngươi nói, ta nào có cơ hội giúp ngươi tìm hung thủ.
Man Hoang lãnh chúa sửng sốt bị Ổn Sần lời nói này cho chăn đến im lặng.
Hắn há to miệng, nghĩ đến vừa rồi mình bị cửu hận làm choáng váng đầu óc, nói chuyện làm việc thật có điểm quá kích, liền nói, Ổn Sần, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới hung thủ thật sự, tại báo xong thù về sau, ta sẽ làm mặt hướng ngươi xin lỗi.
Được, Man Hoang lãnh chúa, giữ lời nói.
Đương nhiên giữ lời nói.
Man Hoang lãnh chúa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Chờ.
Diệp Phi về một chữ.
Chờ.
Man Hoang lãnh chúa nhướng mày, nói, kia phải đợi bao lâu?
Diệp Phi cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, nói, yên tâm đi, người nguyên thủy, khỏi phải chờ quá lâu.
Ta tin tưởng trên biển Ma Vương năng lực tình báo, hẳn là không được bao lâu, liền sẽ có manh mối.
Được, vậy ta liền đợi chút đi.
Man Hoang lãnh chúa nhẹ gật đầu, sau đó giơ ly rượu lên, nói, tiểu tử, đến, đã lâu không gặp, chúng ta mới hảo hảo uống vài chén.
Làm.
Diệp Phi cũng cười giơ chén rượu lên.
Man Hoang lãnh chúa cùng Diệp Phi đụng đụng cút về sau, lại nhìn Ổn Sần, hay là cùng Ổn Sần đụng đụng cút, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Bữa cơm này một mực ăn một giờ mới kết thúc.
Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi, Man Hoang lãnh chúa cùng Ổn Sần mấy người ngồi ở trên ghế salon, một bên uống trà, một bên trò chuyện trời chờ đợi lấy tin tức. Nhưng mà, ngay tại 2 giờ chiều trái phải, một trận điện thoại đánh tới Ổn Sần trên điện thoại di động.
Chẳng lẽ có tin tức?
Man Hoang lãnh chúa nhìn về phía Ổn Sần, có chút không thể tin được.
Diệp Phi cũng nhìn về phía Ổn Sần.
Hẳn là có tin tức, ta hỏi một chút nhìn.
Ổn Sần trả lời một câu, sau đó lập tức kết nối điện thoại di động.
Uy, ỉn, có manh mối sao?
Ổn Sần tranh thủ thời gian hỏi.
Bẩm báo đoàn trưởng, có manh mối.
Hôm qua 11 giờ trưa trái phải, ai ngươi kém tại trải qua Ấn Độ Dương thời điểm đã từng gặp được U Linh Hải Tặc tổ chức.
Lúc ấy, ai ngươi kém còn cùng U Linh Hải Tặc tổ chức đoàn trưởng rộp tán gẫu qua ngày, rộp nói hắn tại Ấn Độ Dương hải vực phụ cận làm ý chuyện.
Kia trừ U Linh Hải Tặc tổ chức bên ngoài, còn có cái khác hải tặc tổ chức từng tiến vào Ấn Độ Dương không?
Không có, đoàn trưởng, chúng ta tra được manh mối, tại hôm qua, chỉ có U Linh Hải Tặc tổ chức từng tiến vào Ấn Độ Dương hải vực.
Tốt, ta minh bạch.
Vâng, đoàn trưởng.
Ai ngươi kém lớn tiếng đáp lại câu.
Sau đó, Ổn Sần liền cúp điện thoại, nói với Diệp Phi, lão đại, tìm tới manh mối.
Hôm qua, tiến vào Ấn Độ Dương hải vực cũng chỉ có U Linh Hải Tặc tổ chức.
Ta nghĩ, chân chính cướp hàng giết người hung thủ, có khả năng chính là bọn hắn.
U Linh Hải Tặc tổ chức là cái dạng gì tổ chức?
Man Hoang lãnh chúa nghi hoặc điện hỏi.
U Linh Hải Tặc tổ chức là trên biển cấp B hải tặc tổ chức, đoàn trưởng tên là Dôn, gia hỏa này, làm người âm hiểm độc ác, cáo giả, luôn luôn tại từng cái hải vực phụ cận hoạt động.
Ổn Sần bê nói,
đáng ngựa, một cái cấp B tổ chức cũng dám khiêu khích ta Man Hoang bộ lạc. Ta xem bọn hắn quả thực chính là muốn chết.
Man Hoang lãnh chúa nắm chặt quả đấm, trong mắt tràn đầy sát khí.
Ngươi Nguyên Thủy, ta nghĩ U Linh Hải Tặc tổ chức rộp hẳn là biết các ngươi Man Hoang bộ lạc thực lực, đã biết, hắn còn dám làm như thế, vậy khẳng định là có người ở sau lưng sai sự.
Diệp Phi lạnh nhạt nói nói,
khó nói phía sau chỉ điểm người thật là Chư Thần Liên Minh.
Man Hoang lãnh chúa cao mày, hỏi,
rất có thể.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, bất quá, hiện tại hết thảy đều chỉ là suy đoán, chỉ có bắt đến rộp mới có thể hỏi rõ ràng.
Sau đó, Diệp Phi nhìn về phía Ổn Sần, nói, đại hải quái, hiện tại tìm tới tung tích của bọn hắn không?
Lão đại, bây giờ còn chưa tìm tới, bất quá, ta đã phái người đi tìm.
Ổn Sần về nói.
Diệp Phi thoáng nghĩ nghĩ, nói, ta vẫn là để hệ lẽ nạ cũng hỗ trợ tìm một chút đi, dạng này hiệu suất sẽ cao hơn một điểm.
Nói, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp một điện thoại gọi cho hệ lẽ nạ.
Điện thoại rất nhanh liền được kết nối.
Diệp Phi, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?
Hệ lẽ nạ thanh âm nhu hòa chuyển tới.
Hệ lẽ nạ, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian dùng siêu cấp mắt giúp ta tìm xem U Linh Hải Tặc tổ chức tung tích.
Tìm tới về sau, lập tức nói cho ta.
Diệp Phi về nói.
Được rồi, Diệp Phi, ngươi không muốn tắt điện thoại, cho ta 10 phút là được.
Hệ lẽ nạ trả lời một câu, sau đó liền nghe tới đầu bên kia điện thoại chuyển đến đánh bàn phím thanh âm.
10 phút.
Diệp Phi sững sờ, hơi kinh ngạc mà nói, U Linh Hải Tặc tổ chức thế nhưng là ở trên biển A, nhanh như vậy liền có thể tìm tới sao?
Ha ha, Diệp Phi, lão sư rời đi trước, cải tiến một chút siêu cấp mắt bây giờ, siêu cấp mắt hệ thống. So với trước đó, đạt được đổi tiến vào cùng đổi mới. Muốn tìm người nào đó hoặc là một cái tổ chức nào đó, so với trước đó, thời gian đã rút ngắn mười mấy lần, mà lại tỷ lệ chuẩn xác cũng tăng lên lớn 90 năm trở lên.
Hệ lẽ nạ cười nói.
Thật sao?
Diệp Phi nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười nói, không sai không sai, xem ra, cái nữ nhân điên này trước khi đi hay là đã làm nhiều lần chuyện tốt, lần sau gặp mặt, nhưng phải hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Bên này, Diệp Phi còn tại ba lạp điệu nói, nhưng bên kia, Helena đã bận rộn. Cũng liền qua khoảng 10 phút, Helena thanh âm liền chuyển tới. Diệp Phi, tìm được. Bọn hắn ở đâu? Diệp Phi tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ú Linh Hải Tặc tổ chức hiện tại ngay tại Đại Tây Dương một vùng biển bên trên, cụ thể định vị địa chỉ, ta hiện tại liền phát cho ngươi.
Tốt.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cùng Helena nói tiếng cảm ơn, sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại vừa một chặng đoạn, Helena liền phát tới cụ thể định vị địa chỉ, thậm chí chính xác đến kinh độ và vĩ độ. Lão đại, Helena thật tìm được. Ổn không dám tin tưởng hỏi. Ừm, đã tìm được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đem cụ thể định vị phát cho Ổn, nói, đại hải quái, ta đem định vị địa chỉ đã phát cho ngươi, ngươi mau nhường ngươi người chạy tới, nhất định phải mau chóng đem U Linh tổ chức người cho chặn lại.
Vâng.
Diệp Phi quay đầu nhìn về phía có chút ngộng bức man hoang lãnh chúa, nói, người nguyên thủy, đừng phát ốc, chúng ta chuẩn bị lên đường đi.
Vân vân.
Man hoang lãnh chúa hít thở sâu một hơi, nói, thật tìm được.
Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì?
Diệp Phi nhún vai.
T.
Man hoang lãnh chúa hít vào một ngụm khí lạnh, bội phục mà nói, tiểu tử, các ngươi thần điện hệ thống tình báo thật sự là càng ngày càng kinh khủng, tại biển rộng mênh mông phía trên đều có thể nhanh như vậy tìm đến người. Khó trách các ngươi thần điện có thể tại trong vòng vài ngày liền tiêu diệt mười mấy người vây quét các ngươi thần điện tổ chức. Hiện tại tưởng tượng, trước đó vài ngày, thế giới ngầm nghe đồn, thật đúng là không phải giả.
Được rồi, người nguyên thủy, ngươi liền đừng nuốt mông ngựa, làm chính sự quan trọng.
Diệp Phi buồn cười khoát tay áo.
Quá, lao tử nào có vuốt mông ngựa, đều nói lời nói thật được không?
Man hoang lãnh chúa hướng Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng.
Ừ, vậy là tốt rồi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, vậy chúng ta hiện tại xuất phát.
Xuất phát.
Man hoang lãnh chúa tiếng nổ đáp lại, trong mắt sát khí phun trào, để ở đây đám hải tặc cùng hộ vệ đội nhóm kinh hãi gan hàn. Bọn hắn tâm lý không nhịn được ô, hai đại vương giả đồng thời xuất động, xem ra cái này cái gì U Linh hải tặc tổ chức tuyệt đối sẽ bị ép thành tận bạ a. Về sau, man hoang lãnh chúa cùng lão bà của mình tiến lên tiếng chào hỏi, sau đó mang lên một nhóm người đi theo Diệp Phi cùng ổn sân bọn người cùng rời đi man hoang bộ lạc, thẳng đến Ma La Đan vương nước phụ cận hải vực. Mà ổn sân đưa ra đến mấy chiếc sắt thép chiến hạm đã tại kia bên trong chờ lấy chương 2209 U Linh hải tặc. Chương 2209 U Linh hải tặc. Cùng lúc đó, tại Đại Tây Dương một mảnh màu xanh thẳm hải vực phía trên, năm chiếc màu xám bạc sắt thép chiến hạm ngay tại trên biển chậm rãi đi thuyền. Cái này năm chiếc thuyền hải tặc bên trên đều cắm một mặt nền đỏ màu trắng U Linh đồ án đại kỳ tung bay theo gió, xem ra huy phong lẫm liệt. Trên chiến hạm đều đứng đầy trang phục khác nhau, dáng người khác nhau hải tặc, có tại tán gẫu chơi nói địa, có đang uống rượu, có thì là đang huấn luyện kỹ xảo cách đấu. Lúc này, tại ở giữa nhất một chiếc chiến hạm bong tàu phía trên, cả người cao siêu qua một M8, mặc một bộ da chất áo cộc tay, bên hông treo một thanh ngân sắc cự phủ, mù một con mắt tráng hán chính cầm một cái bội số lớn kính viễn vọng bốn phía quan sát. Nam tử này tên là Dỗ, chính là U Linh hải tặc tổ chức đoàn trưởng. Dỗ cầm lấy kính viễn vọng nhìn một lát, tại không có phát hiện chúng quanh có cái gì nguy hiểm về sau, liền xuất ra một cái vệ tinh điện thoại gọi thông một cái mã hóa dây số. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Thiên thần đại nhân ngài tốt, ta là Dỗ. Dỗ có chút không người, cung kính hướng đối phương vấn an.
Dỗ, ta an bài ngươi sự tình đều làm xong chưa?
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo khàn khàn tiếng nói.
Hồi bẩm thiên thần đại nhân, sự tình đều đã theo yêu cầu của ngài làm tốt.
Ừ, vậy các ngươi hành tung có bị người phát hiện sao?
Về thiên thần đại nhân, hành tung của chúng ta cũng không có bị người phát hiện, ngài cứ yên tâm đi.
Rất tốt, giúp, vì để tránh cho gây nên những người khác hoài nghi, khoảng thời gian này các ngươi U Linh hay là ít tại trên biển hoạt động tương đối tốt.
Vâng, thiên thần đại nhân, cần tuân phân phó của ngài.
Ừ, vậy cứ như vậy đi, có chuyện gì ta liên lạc lại ngươi.
Vâng.
Nói xong, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Dục mới bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là cách điện thoại, Dục hay là cảm giác được đầu bên kia điện thoại chuyển đến nhàn nhạt uy áp. Dục cất kỹ vệ tinh điện thoại về sau, liền bay đầu đối một hải tặc mệnh lệnh nói, "So ngươi, lập tức thông chi từng cái trên chiến hạm người, để mọi người tăng thêm tốc độ, mau chóng rời đi cái này bên trong."
"Đoàn trưởng, vì sao phải tăng tốc độ a?"
Gọi so ngươi hải tặc nghi hoặc địa hỏi.
Dục nhíu nhíu mày, nói, "Lần này chúng ta làm chuyện này thế nhưng là rất nguy hiểm, nếu như một khi bị man hoang bộ lạc cùng thần điện người phát giác được chuyện này là chúng ta làm, vậy chúng ta U Linh sẽ đối mặt hai đại cấp S tổ chức vây quét. Cho nên, chúng ta phải mau rời khỏi cái này bên trong, trở lại chúng ta tổng bộ, khoảng thời gian này hay là khiêm tốn một chút, liền đừng ở trên biển hoạt động."
So ngươi cười cười, nói, "Đoàn trưởng, ngài cũng quá cẩn thận đi. Chuyện này chúng ta làm được bí ẩn như vậy, hơn nữa còn là giả tá trên biển ma vương tay, cướp giết man hoang bộ lạc người.
Lấy man hoang bộ lạc đám kia người nguyên thủy đầu, khẳng định nghĩ không ra tầng này.
Ta nhìn à, hiện tại đám kia người nguyên thủy khẳng định đều đã cùng trên biển ma vương người khô bên trên.
Con mẹ nó, ngươi là ngu xuẩn a?"
Dỗ trừng mắt nhìn so ngươi, tức giận nói, coi như đám kia người nguyên thủy nghĩ không ra điểm này, nhưng thần điện địa ngục quân vương thế nhưng là cái đại trí như yêu nhân vật, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ không ra điểm này.
Cái này,
so ngươi nghe xong, trong lòng giật mình, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Được rồi, đừng chỗ này chỗ ấy, tranh thủ thời gian dựa theo sự phân phó của ta đi làm.
Dỗ lớn tiếng nói.
Vâng, đoàn trưởng.
So ngươi nhẹ gật đầu, sau đó nhanh đi truyền đạt mệnh lệnh đi.
Chẳng được bao lâu, năm chiếc chiến hạm liền tăng tốc độ, đổ sóng tràn biển, hướng phía Đại Tây Dương chỗ sâu chạy tới.
Mà Dục thì là lại lần nữa quan sát bốn phía một cái, lúc này mới tại đi tiến vào khoang tàu, tại mấy mỹ nữ đồng hành, cùng bọn thủ hạ của mình uống rượu. Ha ha, đoàn trưởng, lần này chúng ta thế nhưng là thu hoạch lớn a. Không nghĩ tới đám kia người nguyên thủy trên thuyền lại có nhiều như vậy đồ tốt, ăn uống dùng thật sự là cái gì cần có đều có, mà lại vàng bạc châu báu đều có mấy dương đâu. Một hải tặc cười ha ha lấy, lộ ra một ngụm răng vàng. Đúng vậy à, đoàn trưởng, chúng ta làm cái này một phiếu, thế nhưng là kiếm một phát, có thể chống đỡ được chúng ta đoạt mấy chiếc thương thuyền cùng tàu hàng đâu. Lại một hải tặc tiếp câu. Rót uống một hớp rượu, khinh thường nói, nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Chúng ta hiện tại thế nhưng là dính vào một tòa cự đại chỗ dựa. Ta tin tưởng, qua không được bao lâu, chúng ta U Linh sẽ triệt để lớn mạnh, cái gì trên biển Ma Vương những cái kia lớn hải tặc tổ chức đều sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Mọi người nghe xong, lập tức đều kích động hưng phấn lên. Hay là đoàn trưởng có thấy xa, có thể mang theo các minh đệ phát đại tài. Đúng thế, đoàn trưởng thế nhưng là tương lai trên biển đại đế, kia cái gì ổn sần hoàn toàn so ra kem chúng ta đoàn trưởng nửa cái mồ hôi mau. Đoàn trưởng và thuế, để chúng ta kính đoàn trưởng một chén. Khoang tàu bên trong tất cả mọi người giơ chén rượu lên, hướng rộp mời rượu. Tốt, các minh đệ, làm. Dỗ bị thủ hạ mông ngựa vỗ có chút lâng lâng, hắn giơ chén rượu lên, hởi mở mà nói, tới tới tới, uống. Trong lúc nhất thời, khoang tàu bên trong bầu không khí trở nên phá lệ náo nhiệt, những cái kia uống nhiều hải tặc thì là trực tiếp bắt đầu ở bên cạnh nữ nhân trên người sờ loạn lên, trêu đến các nữ nhân trận trận duyên dáng gọi to, mà những hải tặc này nhóm thì là phát ra trận trận cười phóng đãng thanh âm. Năm chiếc chiến hạm ở trên biển chậm rãi đi thuyền, một mực đi thuyền hơn nửa giờ, khoang tàu bên trong những hải tặc kia nhóm đều uống đến có chút say khướt. Có mấy cái hải tặc thì là sớm đã không nín được, lôi kéo mấy nữ nhân đến không ai địa phương cả. Dỗ cũng uống đến không sai biệt lắm, hắn a miệng mùi rượu, đối bên cạnh hai cái mỹ nữ cười tà nói, mỹ nhân nhi, bồi ta đi vào nghỉ ngơi một hồi. Vâng, đoàn trưởng. Hai cái mỹ nữ nũng nịu địa đáp lại một tiếng. Dỗ quét mắt hai cái mỹ nữ bộ ngực, đang nghĩ ngợi chờ một lúc dùng cái gì tư thế thời điểm, không ngờ một đạo gấp tiếng hô từ bên ngoài truyền vào. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Ngay sau đó, một cái canh giữ ở phía ngoài hải tặc đội vã địa chạy vào. Làm cái gì, hô cái gì hô. Dỗ khó chịu giống nói, có chuyện gì? Đoàn trưởng, chúng ta tại phía trước 500m ở chỗ phát hiện xoáy răng cá mập người. Cái này hải tặc tranh thủ thời gian về nói. Xoáy răng cá mập. Dỗ nghe xong, nghi hoặc mà nói, xoáy răng cá mập người làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong? Đoàn trưởng, nghe nói xoáy răng cá mập sớm tại mấy năm trước liền đầu nhập trên biển Ma Vương, sẽ không phải trên biển Ma Vương người đã phát hiện chuyện này là chúng ta làm đi. Cái này hải tặc nuốt một cái ít hầu, nói. Không có khả năng. Chúng ta làm bí ẩn như vậy, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện. Dỗ lắc đầu, sau đó lập tức đứng người lên, nói, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nói, Dỗ liền dẫn mấy hải tặc từ khoang tàu bên trong đi ra. Khi Dỗ đi tới bong tàu bên trên thời điểm, liền thấy phía trước hải vực bên trên chính ngừng lại bốn chiếc sắt thép chiến hạm. Kia bốn chiếc trên chiến hạm cắm từng mặt màu lót đen đại kỳ, cờ xí phía trên vẽ lấy một đầu to lớn xoáy răng cá mập, mà lá cờ góc trái trên cùng còn có một cái màu đỏ đầu lâu cỡ nhỏ huy chương. Tại chiến hạm bong tàu bên trên thì là đứng một đám quần áo vô cùng bẩn, tướng mạo quái dị dữ tợn hán tử, lâu dài phơi gió phơi nắng, để bọn hắn làn da đều cùng kết tầng muối. Mà đứng tại chính giữa bong tàu bên trên thì là một người mặc một kiện không có tay áo ngắn, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, thân cao trung cấp, bắp thịt rắn chắc, hình dạng hung hãn hán tử. Hán tử kia bên hông treo một cây đại đao, trên tay cầm lấy một cái ống điếu, chính híp hai mắt nhìn chằm chằm phía trước rộn. Mà nam tử này chính là xoáy răng cá mập đoàn trưởng Cà Dồn, chính là ổn sần dưới tay đắc lực chiến tướng một trong. Cà Dồn lao ca, ngươi không phải thường xuyên tại Thái Bình Dương phụ cận hoạt động sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong? Rộn cười ha hả cùng Cà Dồn lên tiếng chào hỏi. À ha ha, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua cái này bên trong, xem lại các ngươi U Linh thuyền, cho nên muốn tới đây cùng ngươi tự ôn chuyện. Cà Dồn híp híp mắt cười bảy câu. Vừa rồi hắn đã tiếp vào ổn sần điện thoại, ổn sần mệnh lệnh hắn vô luận dùng phương pháp gì nhất định phải ngăn lại rộn. Mà lại ổn sần cũng đem rộp mượn đao giết người sự tình báo cho Cà Dồn. Vừa nghĩ tới rộp kém chút liền gây nên trên biển Ma Vương cùng man hoang bộ lạc chiến hỏa, hắn liền khí không đánh một chỗ tới. Cà Dồn mặc dù hận không thể hiện tại liền một đao làm thịt rộp, nhưng bị kéo dài thời gian chờ đợi vương cùng ổn sần bọn hắn đến, hắn chỉ có thể trước tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Chương 2210, chắp cánh khó thoát. Chương 2210, chắp cánh khó thoát. Rộp khẽ cho mày, sau đó cười nói, Cà Dồn lao ca, thực tế là rất xin lỗi à, hiện tại ta còn có chút việc phải chạy về tổng bộ đi xử lý, chỉ sợ hôm nay hẳn là không có thời gian cùng lão ca ngươi ôn chuyện. Này, Dụp, chúng ta đã lâu không gặp, trò chuyện một hồi chậm trễ không được ngươi chuyện gì. Cà Dồn khoát tay áo, cười ha hả nói, tới tới tới, Dụp lao đệ, đến ta trên thuyền, hai anh em chúng ta cùng uống một chén. Cái này, Dụp sắc mặt hơi đổi một chút, có chút do dự. Làm sao? Cà Dồn cầm lấy cái tàu rút miệng, nói, Dụp lao đệ, ta đều hướng ngươi phát ra mời, ngươi cứ như vậy không cho lão ca mặt mũi. Dụp quét mắt bốn phía, thấy chung quanh không có cái khác thuyền, liền cười ha hả nói, Cà Dồn lao ca, ta sao có thể không nể mặt ngươi à? Nếu không như vậy đi, lão ca, ta gần nhất làm một chút rượu ngon, ngươi đến ta trên thuyền, chúng ta cùng một chỗ uống một chén, như thế nào? Cà Dồn trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, nhưng ngoài miệng lại cười ha hả nói, được thôi, lão đệ, đây chính là ngươi nói, nếu là rượu không dễ uống, ta nhưng không để yên cho ngươi. Yên tâm, khẳng định dễ uống. Dụp cười đáp lại một tiếng. Sau đó, Cà Dồn hướng bên cạnh một hải tặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hai chân đạp một cái, nhảy đến đối diện vòng tàu bên trên. Mà lại, đi theo cả dồn cùng một chỗ tới, còn có mấy cái thân hình cao lớn khôi ngô hải tặc.
Lão ca, không phải đâu, cùng ta uống rượu còn muốn dẫn người.
Dục treo chọc nói.
Này, lão đệ, ngươi cũng biết, hiện tại lòng người hiểm ác, nếu là không mang tới mấy cái trung thành minh đệ đi theo, sẽ để cho người rất không có cảm giác an toàn, ngươi nói đúng hay không?
Cả dồn về nói.
Lão ca, khó nói ngươi cảm thấy ta là lòng người hiểm ác người a.
Dục sắc mặt trở nên khó coi.
A, không phải, dĩ nhiên không phải.
Cả dồn liên tục khoát tay, nói, ta cùng lão đệ ngươi giao tình nhiều năm như vậy, cách làm người của ngươi ta rất rõ ràng, trưởng nghĩa, hào sảng, làm sao lại là cái loại người này tâm hiểm ác người đâu?
Ha ha, lão ca, ngươi như thế khen ta, ta đều không có ý tứ.
Dục cười lắc đầu, một tay khoác lên cả dồn trên bờ vai, nói, lão ca, đi, chúng ta đi vào uống rượu, có lời gì, đi vào trò chuyện tiếp.
Được.
Cả dồn nhẹ gật đầu, sau đó đối mấy tên thủ hạ nói, mấy người các ngươi ngay tại bên ngoài trông coi.
Vâng, đoàn trưởng.
Mấy hải tặc nhẹ gật đầu. Tiến vào khoang tàu bên trong về sau, Dục cùng cả dồn ngồi xuống.
Lão ca, tới tới tới, đã lâu không gặp, uống trước một chén.
Dục cầm lấy một bình thuần nhưỡng rượu đỏ, cho cả dồn rót một chén.
Cả dồn cầm chén rượu lên cùng Dục đụng đụng út, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Uống xong một chén rượu về sau, cả dồn chậc chậc miệng, cười híp mắt nói, lao đệ, rượu này quả nhiên không sai à, ngươi là từ đâu ngao đến?
À, chính là trước hai ngày tại một chiếc nước Pháp trên thuyền buôn lấy được, ngươi cũng biết nước Pháp người rượu đỏ sản xuất kỹ thuật là thế giới đỉnh cấp nha.
Dục cười về nói,
ha ha, cũng đúng.
Cả dồn cười cười, sau đó hít một hơi thuốc lá, tựa như tùy ý địa hỏi, lão đệ, gần nhất ở đâu phát tài à?
Này, phát cái gì tài à? Chính là tiểu đả tiểu nháo, miễn cưỡng có thể nuôi sống một đám lớn huynh đệ.
Dồn quát tay áo, sau đó lại cho cả dồn rót một chén rượu, thần thần bí bí địa nói, lão ca, đã ngươi nói đến phát tài, kia lão đệ ta ngược lại là có thể cho lão ca ngươi chỉ một đầu tốt hơn đừng ra.
Ồ.
Cả dồn kẹp lên một mảnh thịt bò thả tiến vào miệng bên trong, nhai nuốt lấy nói, lão đệ, nói nghe một chút, có cái gì tốt hơn đừng ra?
Ha ha, lão ca, cái này tạm thời giữ bí mật.
Dồn cười ha ha, nói, tóm lại, lão ca chỉ cần ngươi đi theo ta hôn, tương lai tuyệt đối so đi theo trên biển mà vương hôn mạnh hơn.
Thật sao?
Cả dồn giả vờ như rất có hứng thú dáng vẻ, nói, chẳng lẽ ngươi đầu nhập mổ sổ nhất tộc?
Thôi đi, mổ sổ nhất tộc tính là gì? Ta đầu nhập cái kia thế lực nhưng so mổ sổ nhất tộc mạnh hơn.
Dồn rất là kiêu ngạo mà nói.
Cả dồn nhãn tình sáng lên, nói, lão đệ, ngươi liền đừng che giấu, mau cùng ca nói một chút, ngươi nói cái kia thế lực đến cùng là cái gì?
Lão ca, đều nói nha, tạm thời giữ bí mật.
Dồn nét miệng cười một tiếng, nói, chờ cái gì thời điểm ngươi thoát ly trên biển mà bường, muốn đi theo ta hôn, ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng không một nhà.
Ngươi cái tên này, thật sự là lao đầu hồ ly, quỷ tinh quỷ tinh.
Cả dồn cười mắng một câu, sau đó nói, bất quá, nói thật, trên biển ma vương ổn sần đoàn trưởng đối các minh đệ đích sắc rất tốt, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, ta hẳn là sẽ không thoát ly trên biển ma vương.
Lão ca, tư tưởng của ngươi rất bảo thủ mục nát, hiện tại cũng niên đại nào, chỉ cần có tốt hơn đừng ra, kia tự nhiên phải đi truy cầu a.
Mà lại, cái này trên biển ma vương lại không phải mạnh nhất, ta dù sao cảm thấy đi theo trên biển ma vương hôn, không có cái gì đừng ra.
Dỗ bĩu môi nói,
cả dồn nổ một gói, cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động một cái, liền ngầm hiểu.
Hắn nhìn chằm chằm Dỗ, nhàn nhạt nói, lão đệ, hiện tại liền hai người chúng ta người, ta liền nói với ngươi một câu xuất phát từ tâm can lời nói, giống chúng ta loại này không lớn không nhỏ hải tặc tổ chức, hẳn là làm rõ ràng cân lượng của mình.
Có nhiều thứ, chúng ta có thể theo đuổi, có nhiều thứ, chúng ta không thể chạm vào.
Liền tốt so, có chút thế lực chúng ta có thể đi bật tay, nhưng có chút thế lực, chúng ta chỉ có thể kính nhi viết chi, nhất định không thể làm ra khác người sự tình a.
Dỗ híp híp mắt, trong lòng âm thầm giật mình, bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, nói, lão ca, ta làm sao luôn cảm giác ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý a lão ca, chúng ta cũng là giao tình nhiều năm như vậy. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi.
Được, đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì có cái gì lời nói ta cứ việc nói thẳng.
Cả dồn nhẹ gật đầu, sau đó sầm mặt lại, nói, lão đệ, ngươi liền nói thực ra đi, hôm qua cướp giết man hoang bộ lạc thuyền người, đến cùng có phải hay không ngươi?
Dồn nghe xong, trong lòng kinh hãi, hai mắt có chút co rụt lại, sau đó cười nói, ha ha ha, lão ca, ngươi là uống nhiều sao?
Tại nói bậy nói bạ cái gì đâu?
Man hoang bộ lạc thế nhưng là cấp S tổ chức, man hoang bộ lạc thủ lĩnh càng là trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh man hoang lãnh chúa,
thế lực to lớn như thế. Ta làm sao dám đi trêu chọc đâu.
Cả dồn nặng nề mà thở dài một cái, để ly rượu xuống, nói, lao đệ, nếu như chuyện này thật là ngươi làm, lao ca ta khuyên ngươi, hay là đi nhận tội đi.
Lỡ như man hoang lãnh chúa gặp ngươi thành tâm nhận tội, nói không chừng sẽ thả ngươi một ngựa.
Nếu như ngươi còn muốn khư khư cố chấp, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân.
Dỗ cầm cái chén tay run lên, ngẩng đầu, lạnh lùng nói, các ngươi, đều đã biết rồi.
Ừm, biết.
Cả dồn nhẹ gật đầu, nói, mặc dù ngươi cái này mượn đao giết người kế sách rất không tệ, bất quá, điểm này mưu kế hay là không gạt được ta vương. Cho nên, ngươi hay là nhận tội đi, miễn cho ngươi toàn bộ ưu linh tổ chức đều đi theo gặp nạn.
Nhận tội?
Ta tại sao phải nhận tội?
Coi như các ngươi biết, thì tính sao?
Dỗ một mặt dữ tợn mà nói, ta cho ngươi biết cả dồn, ta chỗ rửa cũng không phải bình thường khổng lồ.
Vô luận là các ngươi trên biển ma vương, thần điện, hay là man hoang bộ lạc, tại ta chỗ rửa trong mắt, căn bản là như là sâu kiến.
Dỗ, vậy ngươi chỗ rửa bây giờ có thể chạy đến cứu ngươi a?
Cả dồn thở dài nói thật với ngươi đi, nhiều nhất tiếp qua 10 phút, ta vương, ổn sân đoàn trưởng cùng man hoang lãnh chúa liền muốn đuổi tới, ngươi đã chắp cánh có thoát.
Cả dồn, ngươi. Dỗ nghe xong, lần này A hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn nghiêm nghị nói, ngươi, ngươi đây là đang cố ý ngăn chặn ta, đúng không? Ngăn chặn ngươi, chỉ là một phương diện nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân khác, là ta muốn hảo hảo khuyên đủ ngươi, để ngươi không muốn một con đường đi đến đen. Cả dồn nói, đủ. Cả dồn, chúng ta quen biết lâu như vậy, giao tình cũng không cạn, nhưng ngươi lại muốn như vậy hại ta. Dỗ cả người đều lâm vào điên cuồng, hướng về phía cả dồn chính là một trận gầm thét. Ta đây không phải đang hại ngươi, ta là tại cứu ngươi. Cả dồn túc gầm thanh nói, thả ngươi nương cầu thí. Dỗ gầm thét một tiếng, sau đó hướng về phía bên ngoài hô to nói, người tới, bắt hắn lại cho ta. Thế nhưng là, nhưng không có bất luận kẻ nào đi vào khoang tàu bên trong tới. A a a, giết, giết a. Mà lúc này, bên ngoài lại truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hò hét.